tay phải khó khăn lắm đập tới vàng dòng trường thương sát na, biến đập vị chạm, cánh tay hướng lên vẩy lên, kim mang lập tức ngưng biến thành một thanh trường kiếm. Keng. Trường thương bị kim sắc kiếm quang va chạm, phong mang khuynh hướng trên không, từ Giang Trường An bả vai bên cạnh thân lướt qua. Nhưng tay cầm hỏa diễm trường thương người kia kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú, thấy thế khẽ quát một tiếng, dưới cánh tay ép, trên mặt hồng quang lóe lên, trường thương mũi thương nhất thời tại Giang Trường An trên ngực mở một đạo dài ba tấc miệng máu. Bất quá cùng lúc đó Giang Trường An kim quang cũng nháy mắt đâm vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ trái tim bị đánh cho vỡ nát, thành bọt máu sâu ra. Thi thể của hắn cũng rơi xuống kích thích một cỗ bụi mù. Lấy một đạo rơi xích vết thương đổi lấy một cái mạng, tại quả bất địch chúng thời điểm, lấy tổn thương đổi mệnh đây là nhất có lời phương pháp, Giang Trường An rõ ràng nhất trong đó lấy hay bỏ. Thừa dịp đối phương ỷ vào nhân số tình thế chính đại ý thời điểm, hung hăng đánh bại đối phương, đây là Giang Trường An vô số lần đặt mình vào nguy hiểm cho ra hữu hiệu nhất chiến pháp. Hai người kia thấy thế, lại nhìn Giang Trường An ngực huyết dịch róc rách chảy ra, nhưng không có vẻ đắc ý, ngược lại cảm thấy sợ hãi thật sâu. Vết thương kia giống như là kích phát một con sói huyết tính. Giang Trường An thời khắc này ánh mắt tựa như cực cực bắc chi địa tuyết lang, tàn nhẫn, quyết tuyệt. Giang Trường An cầm kiếm đỉnh trung, mặc dù hắn trong tay nhiều cái một cái trọng thương người, mình còn bị thương, nhưng hai cái nhân cư nhưng không người nào dám động thủ trước. Giang có trong chốc lát thời gian, nó bên trong một cái nhìn qua ngoài 30 thanh niên vượt qua đám người ra, rất kiếm quát, đồ hỗn trướng, dám ngay cả hại ta mấy vị ngụy già sư huynh đệ, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Dứt lời hai người trường đao trong tay hàn sáng long lánh, ngân hoa lưu động, đồng thời hướng về hắn công tới. Lần này hai người sớm đã có chuẩn bị, sử xuất tất cả vũ liếng. Trong lúc nhất thời dày đặc đao phong giống như là đúc thành một đạo rắn chắc vô cùng tường cao, vây được Giang Trường An không có chỗ xuống tay. Giang Trường An ngưng thần tĩnh tĩnh quan xem xét, lại ăn ý phối hợp cuối cùng sẽ có chỗ sơ sót, hắn muốn chính là tìm ra nơi này. Thẳng đến nó bên trong một cái đệ tử nóng đội phía dưới xuất đao hơi nhanh, tuy là cái cực tiểu nhân chỗ sơ suất nhưng là chí mạng nhất. Giang Trường An thả người rút kiếm đâm tới, trong lúc đó mấy trăm cái mảnh tiểu nhân phong nhận ở trên người hắn cắt đếm không hết mảnh vết thương nhỏ. Giang Trường An chỉ coi cái kia đạo tổn thương không phải thêm trên người mình, một cái tay khác đầu ngón tay ngón áp út vừa thu lại, trong chốc lát nắm cái phát quyết. Co lại thành đầu ngón tay lớn nhỏ thái ớt thần hoàng trung từ trên ngón trỏ bắn ra, đánh vào sáng ngân trường đao bên trên. Keng. Trường đao nháy mắt che kín mảnh tiểu nhân thái ớt thần hỏa, ba vỡ thành bảy đoạn. Đệ tử kia bị một lũ thần lửa cuốn thân, lúc này thống khổ như phệ tâm, động tác trì trệ, ngọn lửa màu xám cùng hoàng minh một mạch chính theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên. Đệ tử kia trước mắt màu xám ánh lửa lóe lên, bị cường đại sợ hãi cùng đau đớn bao phủ, lập tức cũng bất chấp những thứ khác sự tình, lập tức hét lớn một tiếng chấp đao hướng về Giang Trường An vào tới. Giang Trường An lâm chiến kinh nghiệm gì cùng phong phú, cái này cùng cơ sẽ như thế nào chịu bỏ lỡ. Thái ớt thần hoàng trung lần nữa thế ra. Phúc. Thần hoàng trung đã ở hắn lông mày tâm động xuyên một cái lỗ máu. Không chỉ như vậy, Giang Trường An kim sắc kiếm quang cũng cùng một thời gian đâm vào ngực của hắn. Trên mặt hắn vẻ sợ hãi còn chưa đánh tan, run chân như lung lay mấy cái, giống như vừa rồi bị kiếm khí giết chết đồng bạn đồng dạng, mắt nhắm lại ngã quỵ quá khứ, cả người từ giữa không trung rơi xuống như vậy bất tỉnh nhân sự. Giang Trường An không có vẻ vui mừng, bởi vì sau lưng của hắn kia cái cuối cùng con suối cảnh sơ kỳ trung niên nam tử dĩ kinh lặng lẽ triển khai một trường phù thạch, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải tức hướng Giang Trường An một chỉ. Theo cuối cùng một chữ căn xuống, phù thạch nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Mà đệ tử kia hai ngón tay bên trên đã sáng lên ánh hào quang màu tím, huyền diệu vô song. Gió thổi qua tựa như tinh hỏa liệu nguyên chi thế, hào quang màu tím cấp tốc tăng lớn, đến một người lớn tiểu mới dừng lại, tựa như là một đám lửa, gió táp mưa rào đánh tới. Giang Trường An đang muốn tế ra trung thần, đệ tử kia khỏe miệng lại hiện lên một tia không hiểu nụ cười quỷ quyệt. Không được. Giang Trường An cả kinh nói. Ngọn lửa kia mục tiêu căn bản cũng không phải là mình, mà là sau lưng đã mây muốn hôn mê thanh điểu. Giang Trường An nắm cả thanh điểu bỗng nhiên xoáy một vòng, cùng nàng đổi cái vị trí, khó khăn lắm tránh thoát tử hỏa, còn chưa đứng vững lập tức phốc một tiếng vang trầm. Giang Trường An kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng đã bị sáng ngân trường đao hung hăng chém trúng, sâu đủ thấy xương. Sắc mặt của hắn đỏ trắng nhanh chóng thay đổi không phân rõ nhan sắc, thẳng đến mặt không có chút máu. Giang Trường An nhịn đau chỗ tay trái lăng không một chỉ, thái ớt thần hoàng trung lần nữa hóa thành một đạo lưu quang chỉ hướng người đệ tử kia yết hầu. Nhưng lần này người đệ tử kia hiển nhiên thông minh rất nhiều, tránh né mũi nhọn, trực tiếp tránh thoát trung thần công kích. Bất quá thời gian này Giang Trường An dĩ kinh lăng không đặc hư, mang theo thanh điệu thiểm điện lui lại mấy chục bước, sau đó cũng không quay đầu lại, tay trái chính là hướng về sau vung lên, thái ớt thần hoàng trung lần nữa giơ cao đi. Nhưng mà phù một tiếng nhẹ vang lên, kia cô tử hỏa đã ở Giang Trường An bên hông gần mà qua. Xuy, khói trắng bốc lên. Trên thân bên hông bộ phân áo trắng đảo mắt đốt thành mảnh vỡ, mà bên hông hắn một khối to bằng miệng chén khu vực cũng bị đốt có chút tiêu hổ. Giang Trường An cắn chặt răng, cái chán bất chi bất giác gian dĩ kinh là nhiều một tầng mồ hôi mịn. Chương 176, nghìn cân treo sợi tóc. Đây là trải qua lịch quá thái ớt thần lửa giữ hoàng minh một mạch tẩy lễ qua kết quả, nếu không phải là như thế chỉ sợ cái này một miếng thịt đã sớm không có. Giang Trường An dưới tình thế cấp bách móc ra một hạt long văn đỉnh lô cho luyện chế thành kim đan ăn vào. Lại thêm từng sợi linh lực lấy mãi không hết mà tràn vào, trên thân mới vừa rồi bị lưỡi đao gây thương tích rất nhiều mảnh vết thương nhỏ đều lóng lánh nhạt nhạt ánh sáng màu vàng nóng. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kiềm chế khép lại. Nhưng hắn vết thương trên người thực tế quá nhiều, trong lúc kịch chiến lại tốn lực quá độ, kim đan lực lượng cũng không đủ đem trên người hắn chỗ có miệng vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bên hông đốt bị thương càng là vô hiệu, đại đại nho nhỏ vết thương đều tại thấm lấy máu. Mặc dù máu chảy như thơ, nhưng vết thương quá nhiều, lúc này hắn vẫn cảm giác phải có chút đầu váng mắt hoa. Giang Trường An trên mặt đã không huyết sắc, thở hổn hển. Đột kích người cũng không lấy được bao nhiêu chỗ tốt, vì hoành không bay tới thái ất thần hoàng trung trấn nhiếp, bị trực tiếp đâm đến hướng lui về phía sau hai hơn 10 bước. Nhưng lúc này lại có một người đứng trên mặt đất lặng lặng nhìn qua trận chiến đấu này, chính là cùng đi Tư Âm Tư Dương nhị vị trưởng lão cùng đi Công Tôn Kiếm. Công Tôn Kiếm trong mắt tràn ngập ghen tị, hắn một lòng vì cái này Hàn Thiết Minh vị trí, nhưng bây giờ Âm Dương Lưỡng vị trưởng lão phản ứng càng giống là cố ý vạch ra Giang Trường An cùng người minh chủ này vị trí càng phù hợp. Cái này chạm đến hắn không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ địa phương. Liền xem như hắn Công Tôn Kiếm không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng được. Công Tôn Kiếm nhìn đúng thời cơ, thừa dịp Giang Trường An thụ thương thời khắc, trong tay áo rũ ra một đạo ngân châm lấp lóe ngân quang, tựa như một đầu ngân xà nhào về phía không có chút nào phòng bị Giang Trường An. Xuy, ngân quang tốc độ cực nhanh, chắc nhãn dĩ kinh đi tới Giang Trường An hậu tâm. Thanh điểu nằm ở Giang Trường An trong ngực, vừa lúc mê man ở giữa nhìn thấy dưới thân có người đang muốn từ sau đánh lén. Công Tôn Kiếm động tác cực nhanh, nàng vừa một phát giác, ngân quang đã công. Thanh điểu dưới tình thế cấp bách, không lo được hoa mắt vắng đầu, cánh tay hất lên, trên tay tử kim vòng tay cấp tốc bay ra, tử kim vòng tay đón gió nhoáng một cái, nháy mắt tăng lớn. Mà mỗi tăng lớn một phần, tử kim vòng tay bên trên đều sẽ sinh ra một đạo lưỡi dao, chỉ là chớp mắt thời gian đều còn chưa tới, một con tử kim vòng tay đã hóa thành ba thước lớn nhỏ tròn điểm. Trên vòng tròn một vòng sinh ra 24 chôi bén nhọn vô cùng lưỡi dao, tròn điểm nhanh chóng xoay tròn phía dưới sát khí tung hành. Thanh điểu tay háo dài huy động, kia tử kim tròn điểm giống như là có phản ứng nhanh chóng hướng ngân sàng lên đón, không trung chỉ có thể mơ hồ ở giữa nhìn thấy một chuỗi tử kim sắc hư ảnh, tiếp nối liền đúng như một đầu giữa không trung không ngừng múa kim long. Vàng bạc lớn tiểu tướng đụng, tử kim vòng tay quang hoa lưu động, kịch liệt ma sát bắn tung tóe ra trận trận điện quang hỏa hoa, vang vọng một phương thiên địa. Vậy còn dư lại tên kia con suối cảnh ngụy gia đệ tử thông minh rất nhiều, cười lạnh một tiếng, ta muốn ngươi vì ta mấy cái sư đệ đền mạng. Nói, cả người hắn nhào về phía Giang Trường An, cùng người đệ tử thứ nhất đồng dạng giống như là có lòng muốn chết. Nhưng Giang Trường An lại ẩn ẩn cảm thấy được hết thảy căn bản không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại người kia cuốn lấy Giang Trường An đồng thời, lại không để ý sinh mệnh. Dùng quỷ quyệt khó dò đao pháp phong tỏa ngăn cản Giang Trường An kim mang giữ thần trung ý muốn rời đi, mà sinh ra tử hỏa lại đánh cái ngoặt đem mục tiêu khóa chặt đến thanh điểu trên thân. Giang Trường An thần sắc vội vàng sao động, lại phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử hỏa bay đi. Thanh điểu bản thân bị trọng thương miễn cưỡng ngăn cản được ngân châm đánh lén đã là đúng là không dễ, bây giờ lại tăng thêm tử hỏa xâm nhập, mắt bên trong nhiều một phân tuyệt vọng. Tử kim vòng tay tại chống đỡ qua một nháy mắt sau tất cả phòng ngự rốt cục sụp đổ, kia tử hỏa cùng ngân quang đột phá phòng ngự ý đồ đưa nàng thiêu đến sạch sẽ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Giang Trường An thủ trung Thái Ức Thần Hoàng Trung tránh thoát trói buộc hung hăng đánh tới hướng kia cây trường đao. Thái Ức Thần Hoàng Trung chính là Giang Trường An dùng Thái Ức Thần Hỏa tạo thành, huống hồ có đại năng kim quan làm nguyên liệu, lại có Đông Hoàng Trung tàn phiến thanh đồng khối trong đó, càng không cần nhắc tới đoạn thời gian trước vừa đánh đi lên đại Phật trước cổ, há là phàm phẩm như so. Không nói đến cái khác dị năng, chỉ là chất liệu một hạng, đã là không thể tưởng tượng. Trường đao vừa chạm vào, Thái Ức Thần Hoàng Trung đã ở trong đó thân đao lưu lại mấy cái lỗ hổng. Giang Trường An luôn cảm thấy cái này đại Phật chữ cổ tác dụng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, chỉ là đạo hạnh của hắn còn quá nhỏ bé, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng mặc dù như thế, trường đao giữ Thái Ức Thần Hoàng Trung không cùng đẳng cấp, phía trên theo lỗ hổng vị trí, chậm rãi sinh ra rất nhiều dạng nước hoa văn. Ba giòn vang, trường đao liên tiếp đứt gãy. Phúc. Trung thần thẳng đem kia một tên sau cùng con suối cảnh đệ tử lông mày tâm động xuyên, lưu lại số sợi Thái Ức Thần Hỏa một vừa chui tiến vào đệ tử kia trong ngũ tạng lục phủ, sau đó ở trong cơ thể hắn tiêu đốt. Đệ tử kia thống khổ hừ ngâm không ngừng, ngửa mặt lên trời tức ngược lại, từ đó toàn không một tiếng động, nhanh chóng đện rơi xuống đất. Mà tử hỏa một nháy mắt không có chủ nhân tự hành tiêu tán vô ảnh, nhưng thanh điểu cũng bởi vì phen này đánh nhau linh lực chống đỡ hết nổi. Ngân quang xuyên qua phòng ngự đâm về bờ vai của nàng, Giang Trường An cấp tốc đem nó lôi kéo đổi cái vị trí, khép tại mang bên trong. Hưu điệu kêu đau một tiếng. Tiếng ngân gắt gao chăm chú đinh nhập phía sau lưng của hắn. Thanh điểu lúc này mới thấy rõ ràng, kia không phải một cây ngân châm, rõ ràng là một cây mọc ra dài một thước ngắn tiểu lớn bằng ngón cái ngân đinh. Lúc này ngân đinh đã một mực đính tại tiến vào Giang Trường An xương cốt, mỗi lần khẽ động mang tới đau đớn đều muốn nặng nghìn lần mười ngàn lần. Thanh điểu a một tiếng kinh hô, mặt trong nháy mắt mất màu sắc, chán một chôn, nằm ở Giang Trường An trong ngực, hai vai run nhẹ nhẹ, giống như là so đính tại trên người nàng còn đáng sợ hơn nhiều. Đinh dài mặc dù đối thân thể của hắn không có tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, mà Công Tôn Kiếm tựa như cũng không có đem hắn đến vào chỗ chết ý tứ, hắn lựa chọn dễ dàng hơn thoải mái mà một chủng phương pháp. Giang Trường An cả người dù nói không có sinh mệnh trở ngại, nhưng là dưới mắt hắn toàn thân vết thương vô số, lại tăng thêm vừa rồi liên tiếp cùng ba cái đồng vị giai cường giả liên tiếp quyết đấu, lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi xuống đất. Mà trên mặt đất trong rừng, còn có ngụy gia hơn 10 vị gần với con suối cảnh vạn tượng cảnh tu sĩ, mắt lom lom nhìn xem hai người. Công Tôn Kiếm chiêu này xem như thông minh đến cực điểm, bất quá cũng đồng thời đem mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Cổ thánh địa hơn chục vị áo trắng nữ đệ tử thấy thế tranh thủ thời gian xông lại tiếp ứng, mà ngụy gia hơn 10 vị đệ tử lại đem hai người cùng rất nhiều áo trắng bao bọc vây quanh. Bất quá nửa nén hương, ngụy gia trung quy là ỷ vào nhiều người ưu thế đem tất cả lâm tiên phong đệ tử đánh giết, lại đem hai người bao cái rằng ngoài ba vòng, tư thế kia là nghĩ một con muỗi cũng không phải bay ra ngoài. Thanh điểu không có chút nào e ngại, chỉ là kiệt lực phía dưới như mỡ đông tạo ra xôn xuê ngón tay ngọc nhẹ khẽ run. Tử kim vòng tay trong nháy mắt biến hóa, lại trở lại nguyên bản bộ dáng, ngược lại nắm chắc Giang Trường An y phục. Nàng kiều diễm vũ mị môi đỏ run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Nhưng thanh điểu vừa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Giang Trường An mặt như giấy vàng, và áo trước cùng phía sau lưng quần áo đã sớm bị máu thấm đẫm, một kiện áo trắng cơ hồ nhuộm thành một kiện huyết ý, lập tức một tiếng kinh hô. Tiểu đệ, ngươi đừng dọa ta, ngươi đến cùng thế nào? Giang Trường An miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có chuyện gì. Chỉ là mặt đối những người trước mắt này, ta chỉ sợ tạm thời hộ không được Hồ tỷ tỷ. Cả người hắn tả hữu lay động không chừng, nếu không phải thanh điệu dịu lấy khả năng cũng sớm đã té xỉu. Tiểu tử, ngươi hôm nay ngay cả làm tổn thương ta ngụy ra mấy vị đệ tử, hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả thực tế nan giải mối hận trong lòng ta. Có đệ tử la mắng. Giang Trường An hữu khí vô lực nói, "Uy, ta nói người đều là ta giết, lại không phải cô gái nhỏ này giết đến, ngươi đưa nàng thả." Người tuổi trẻ kia dù mặt ngoài một bản chính kinh nhưng trong giọng nói lại có lộ mãng chi điều, nói, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta tất sẽ không làm khó nàng. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng đem huynh đệ chúng ta mấy cái cho hầu hạ dễ chịu, lưu nàng một ngụm người sống cũng không phải không được, loại này tư sắc muốn bán đến Câu Lan bên trong, thật đúng là một vụ làm ăn lớn." Ha ha ha. Sau lưng mọi người cũng đi theo cười to, nhìn về phía hai người ánh mắt tựa như là tình thế bắt buộc. Giang Trường An nghiêng người sang cười khổ, lần này xem ra không đùa. Thanh Điểu không nghĩ tới loại nguy cơ này trước mắt Giang Trường An còn tại cố lấy mình, nhiều năm trầm tích trong lòng lên một tia gợn sóng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng dù sao sẽ hóa tận mép nước băng tuyết. Thanh Điểu nói khẽ, "Không có việc gì, tỷ tỷ ở chỗ này." Lập tức lạnh lùng nhìn về phía người trẻ tuổi kia, "Ngươi cũng đã biết Lâm Tiên Phong ngũ phương lệnh. Ai không biết cái này đại danh đỉnh đỉnh hẳn phải chết lệnh, bất quá ta nếu là sợ cũng sẽ không tại cái này đợi. Trước khi chết ta cũng muốn nếm một chút cái này cổ thánh địa thánh cơ tư vị, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Ha ha." Lúc này giữa không trung kịch chiến say xưa Tư Dương quá to, Ngụy Nguyên Cực, tiểu huynh đệ này chính là Giang Châu Giang gia tiểu công tử, hắn nếu là có bất kỳ sơ thất nào, ngẫm lại hậu quả, người kia tuyệt sẽ không bỏ qua toàn bộ Ngụy gia. "Sông Tứ công tử." Ngụy Nguyên Cực sững sờ. Chương 177, Côn Luân Kính. Nguyên lai hắn chính là Sông Tứ công tử. Không đúng, sớm nghe nói Giang gia nhị công tử cùng Tam công tử Giang Lăng Phong là một cái trí tuệ vô song, một cái ngút trời kỳ tài, Giang gia tứ công tử bất quá chỉ là một giới hoàng khố, nhưng người trước mắt, cái kia bên trong như cái hoàng khố. Hoàng khố? Hắc, ngươi nhưng từng gặp con suối cảnh hoàng khố? Không đơn thuần là Ngụy Nguyên Cực vì đó sững sờ, liền cả mặt đất bên trên mọi người giờ mới hiểu được tới. Giang gia thực lực tạm không nói đến, chỉ bằng mượn thiên sư này phủ một mối liên hệ, cũng không người nào dám trọng. Cái này cũng không khó giải thích vì sao Hàn Thiết Minh Âm Dương lưỡng vị trưởng lão cùng nó quan hệ không phải bình thường. Công Tôn Kiếm ánh mắt càng lênh khốc, ghen tị càng sâu. Hắn hận hết thể dễ hỏng, hận hết thể thiên chi tiêu tử. Bởi vì hắn đã từng là những này thiên chi tiêu tử bên trong một viên, đã kinh lịch gia tộc một đêm kinh biến, hắn từ trên trời bị hung hăng ngã xuống dưới mặt đất. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch, đứng tại những thiên kiêu này trước mặt ra sao cùng tư vị. Đó là một loại hèn mọn đến bụi bặm bên trong xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Tư Âm trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Ngụy Nguyên Cực, nói: "Ta sớm đã nói qua, tiểu tử này thân phận không tầm thường, là Giang gia người, ngươi cùng lại còn muốn tìm cho mình không được tự nhiên." Ngụy gia năm gần đây quật khởi cấp tốc, thanh danh vang dội ngày càng hưng thịnh là không giả, nhưng nếu nói ngay cả to lớn Giang Châu đều có thể không để tại mắt bên trong, chỉ sợ đồ gây người chê cười. Mà lại ngươi biết, chọc giận lao ra hỏa kia lời nói, hạ chẳng thế nhưng là rất thảm. Ai ngờ Ngụy Nguyên Cực con mắt xoay xoay cười ha ha, xem thường nói: "Hai vị nói như vậy ta đương nhiên phải nghe, nhưng đây có gì bằng chứng? Bằng vào mượn dứt khoát không đủ tin. Như hắn thật sự là Giang gia tiểu công tử, tiểu toán Giang Châu người cùng yêu quan niệm bình các loại, nhưng Giang công tử sao sẽ như thế giữ gìn một cái yêu vật? Thực tế có chút kỳ quặc." Ngụy Nguyên Cực khinh thường ngắm nhìn bị Giang Trường An hộ tại sau lưng hồ mị tử thanh điểu, trong miệng yêu vật chỉ người nào rõ rành rành. Mà lại lão phu nghe nói tứ công tử nói tới dáng dấp cũng coi là nghi biểu đường đường, nhưng lại không thể tu linh, lại cả ngày xa vào tại tiểu trì nhục lâm bên trong, hiển nhiên một cái phế vật. Có thể nhìn người này hiển nhiên là cái hiểu được giả danh lừa bịp đồ háo sắc, nhất định là nhìn chúng này yêu sắc đẹp, mới giả mạo Giang Châu tứ công tử, ngay cả Hàn Thiết Minh nhị vị trưởng lão đều được lừa rồi. Tại hạ ngày thường cũng đối Giang Châu Giang gia kính ngưỡng vô song, hôm nay liền để lão phu mấy vị đồ nhi thay Giang gia thanh lý hai cái này yêu nghiệt. Thư Dương cả giận nói, "Ngụy Nguyên Cực, ta nhìn ngươi là thật sống không kiên nhẫn." Dứt lời lại nên đón tiếp lấy, song phương lại chiến làm một đoàn. Đứng tại Giang Trường An trước mặt cái kia bối phân tương đối cao đệ tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi có nghe thấy không? Gia chủ của chúng ta đều như vậy nói, tự nhiên không sợ ngươi kia cái gì Giang gia Giang Châu, ta nhìn tiểu nương môn này nhi dáng dấp còn rất đẹp." Hắn nói phát ra từng tiếng cười dâm, rỗi ra một cái tay vươn hướng thanh điệu tuyệt khuôn mặt đẹp, cái sau mọi loại không từ nhưng lại bị một vòng đao đúa ra thân không thể động đậy. Người tuổi trẻ kia vừa động thủ, Giang Trường An trở nên hai mắt trở nên lạnh lùng, dần dần lạnh lùng biến thành lạnh lẽo thấu xương, đâm lòng người phổi. "Ai còn dám động nàng, ta phế hắn." Giang Trường An ngữ khí bình thản, nhưng giờ phút này lại giống như ẩn chứa ngàn quân lực, nặng nề vô song, trực áp phải mọi người không thở nổi. Giang Trường An nhìn xem hắn, tựa như một con dã thú ánh mắt nhìn xem hắn. Tại kia không vui không buồn ánh mắt nhìn chăm chú, người trẻ tuổi càng ngày càng là không được tự nhiên, phía sau bước lên khởi trận trận ý lạnh, toàn thân mồ hôi mao đều hận không thể dựng thẳng thành một con sống sờ sờ con nhím. Người trẻ tuổi kia ngây ra như phỗng, con kia vươn hướng thanh điệu khuôn mặt tay trái không tự chủ được rụt trở về. Ngay cả một phen mê đắm lời nói còn chưa nói đến một nửa, thanh âm liền nhỏ đến cơ hồ nghe không được tình trạng. Người tuổi trẻ kia ý thức được thất thố, không khỏi thẹn quá hóa giận, hướng Giang Trường An giơ chân mắng: "Ha ha, ta còn liền không sợ, ta nhìn ngươi tiểu tử này có thể chống bao lâu, còn có bao nhiêu máu có thể lưu, hại ta kỷ vị đồng môn sư huynh tính mệnh, ta lại kỳ năng đủ tùy tiện bỏ qua cho ngươi." Dứt lời một đôi mắt cẩn thận mắt liếc chung quanh, thấy mấy người không có cái gì thần sắc không đúng, lúc này mới vững tin rốt cục kéo lại một tia mặt mũi. Nhưng hắn lại không biết vừa rồi ngoan thoại dù đã về dưới, nhưng thanh âm hắn lại là nhỏ đến ngay cả chính hắn đều chưa hẳn nghe được rõ ràng. Càng không cần nói đứng ở bên cạnh hắn chư vị sư đệ cùng xa xa Giang Trường An. Bất quá hắn kỷ vị đồng môn đều liều mạng nhịn xuống trong lòng ý cười, người người nhìn chằm chằm Giang Trường An bóng lưng, còn mạnh hơn giả trang ra một bộ xem thường biểu lộ. Đúng lúc này, Ma Đao Sơn Sơn đỉnh đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Ầm ầm. Một đạo thuần trùm sáng màu trắng tòng sơn đỉnh bắn về phía không trung, sau đó một đạo bạch sắc thần mãn kết giới đem toàn bộ Ma Đao Sơn chúng quanh 10 dặm toàn bộ vây quanh trong đó. Bầu trời này bị bạch quang kéo tới rầm rầm long thẳng rung động, giống như là lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống đồng dạng. Tất cả mọi người kinh ngốc tại chỗ, liền ngay cả kịch chiến say xưa mấy người cũng không hẹn mà cùng thu tay lại, nhìn về phía cổ sáng đáy đầu nguồn. Giang Trường An cuối cùng thần mục, mới nhìn rõ kia cổ sáng cuối cùng, là một cái ông lão tóc bạc, cả kinh nói, nghiêm không phải. Chắc không được lâu như vậy không có nhìn thấy thân ảnh của hắn, nguyên lai là thừa dịp chạy loạn lên đỉnh núi. Giang Trường An chấn kinh chi hơn lại nhìn về phía Nghiêm lão quái vật trong tay, đúng là hắn một mực thăm dò trong ngực bên trong bảo vật. Một miệng bát lớn nhỏ mâm tròn gương đồng, bảo khí ẩn ẩn lộ ra, kính bên cạnh khảm có tứ tướng thần thú, cổ phát xa xưa. Đó là cái gì? Thấy Giang Trường An biểu lộ ngưng trọng dị thường, Thanh Điểu hỏi. Giang Trường An thanh âm trầm thấp, Côn Luân kính. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Thanh Điểu biểu lộ ngốc trệ, viễn cổ thập đại thần khí danh hiệu nàng là nghe nói qua một ít, chỉ bất qua cái này Côn Luân kính lại là hiểu rõ còn thấp. Nhưng coi như lại cạn, cái này Côn Luân hai chữ khái niệm nàng hay là rõ ràng, đây chính là thời đại hoang cổ tiên cảnh, có hai chữ này có đã đầy đủ nói do nó phân lượng. Ngụy Nguyên Cực dưới tình thế cấp bách chín hàn trường đao hóa thành một đạo ngân quang đối quang màn huy động, vừa đi tức sẽ. Trên mặt kinh nghi bất định, tu vi của hắn đã đến trúc cơ thiên cảnh giới viên mãn, sở trường đao pháp vậy mà tại màn ánh sáng màu trắng trước dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có đối kháng chi lực, có thể thấy được Côn Lôn kính chi uy. Giang Trường An còn nói thêm, không đúng, cái này không là thật Côn Lôn kính. Thật Côn Lôn kính đã sớm mất tích mấy chục ngàn năm. Đây chỉ là thiên sư phủ trời tượng doanh căn cứ cổ tịch chế tạo ra hàng ái, xem ra là Nghiêm không phải lão già này chủ ra, nghe nói cái này uy lực còn chưa kịp chân chính Côn Lôn kính ngàn phần có một. Không đủ ngàn phần có một lực lượng có thể kinh khủng như vậy. Thanh Điểu không thể tin được, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế chí bảo, chỉ sợ toàn bộ Lâm Tiên Phong, trừ nữ đế không ai có thể chống cự. Giang Trường An trong lòng cũng là kích động dị thường, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần khí Côn Lôn kính uy lực. Mặc dù là hàng ái, nhưng nếu đúng như những cái kia tượng công nói, cái này uy lực chỉ là chân chính Côn Lôn kính ngàn phần có một, mà Đông Hoàng Trung uy lực lại đem đến một cái trình độ nào. Coi như không cách nào hoàn toàn tìm đủ mảnh vỡ, vẹn vẹn bằng vào hiện tại Thái Ức Thần Hoàng Trung, đợi đến mình thực lực lên cao, hoàn toàn lĩnh ngộ đại Phật chữ cổ cách dùng. Hắn tin tưởng cũng tuyệt đối tại cái này Côn Lôn kính hàng ngái phía trên. Giang Trường An trong lòng vô hạn ước mơ, hắn chờ mong một khí gánh trời ngày đó. Giữa sân một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch, tĩnh lặng bên trong tất cả mọi người một chút lại giống kiến bò trên chảo nóng sôi trào lên, nhao nhao hướng sơn đỉnh tiến đến. Mà tại đỉnh núi kia bên trên, Nghiêm không phải giống như cười mà không phải cười vọng chứ tinh nguyệt dưới cây thần ngụy yêu trang, cười nói: "Yêu Nghiệt, coi như ngươi là hơn ngàn năm hồn linh, chỉ cần tại cái này Côn Lôn kính thánh quang cho bao phủ trong đó, kia lợi hại hơn nữa hồn linh cũng nhất định nhận áp chế, thậm chí còn có hồn phi phách tán khả năng." Quả nhiên, Ngụy Yêu Trang sắc mặt tái nhợt, cả thân ảnh giống như là hư ảo rất nhiều, ngay cả cơ bản nhất ngưng thể đều tạo thành trở ngại cực lớn. Cả đám cùng nghe tới ngàn năm hồn linh đều vô ý thức lùi lại một bước. Giang Trường An lại không để ý Thanh Điểu ngăn cản, khập khiễng tập tễnh đi đáo tinh nguyệt dưới cây thần, đứng tại Ngụy Yêu Trang bên cạnh. Một cái tiểu nhân động tác, hoàn mỹ nói rõ lập trường của mình. "Ngươi tới làm gì? Mau rời đi." Ngụy Yêu Trang quát lớn. Cổ Bình Phong chỗ có năng lực đều truyền cho Giang Trường An, nàng không nghĩ ngay cả Cổ Bình Phong sau cùng truyền thừa y bát đều chôn vùi ở đây. Giang Trường An giật giật trên thân huyết bào, cười nói: "Ta tuy nói không phải vật gì tốt, nhưng cũng biết có ân tất còn đạo lý. Đến người ân quả 10.000 năm thường. Cổ tiên bối giáo cùng ta tục mệnh chi thuật, Ngụy tiên bối lại từng đã cứu ta một mạng, dạng này đại ân nếu là quên, vậy ta nhưng chính là thật cầm thú, ha ha." Ngụy Yêu Trang sững sờ, trên mặt lại xưa nay chưa thấy nhiều hơn một phần vui mừng, nói: "Không nghĩ tới hắn cũng có thể có cái đệ tử như vậy, hắn nhìn người ánh mắt vẫn là như vậy chuẩn, hai người các ngươi rất giống." Chương 178, Thủy Tinh Nguyệt Thần Thụ. "Vậy thật đúng là tiểu bối vinh hạnh." Giang Trường An cười nói, sau đó giọng nói vừa chuyển cấp tốc trở nên rét lạnh vô song, liếc nhìn một vòng nói: "Các vị, tại hạ Giang gia Giang Trường An, hy vọng hôm nay gia vị có thể cho chút thể diện, mọi người nếu như về sau đến Giang Châu, nguyện phụng làm thượng khách khanh. Nhưng nếu là thật muốn cùng xông ra là địch, ta nói ưu điểm của hắn không có, nhưng là trí nhớ này còn được. Các vị hôm nay không lẫn vào chuyện này, chính là Giang gia bằng hữu, nếu là hôm nay nguyện rỗi lấy viện thủ, ta Giang gia thiếu hắn một cái ân tình. Đồng dạng, nếu như các vị nghĩ nhúng tay chuyện này, ta đồng dạng nhớ rõ, ta Giang gia sẽ làm hồn linh sinh ý, nhưng không xác định ngày nào, các vị bên người sẽ xuất hiện cái gì cường đại ác linh." Đây là Giang Trường An từ xuất Giang Châu đến nay lần thứ nhất chân chính vạch trần gia tộc thế lực để cầu tự vệ. Thương Châu giết người 3 năm, trong đó chưa sót nguy hiểm, chỉ có hắn tự mình biết, nhưng là hắn đều không có thấu ra thân phận chân thật của mình. Thế nhưng là lần này khác biệt, không chỉ dính đến hắn một người, hắn lần này không thể không dĩ vãng thường mình nhất khinh thường thủ đoạn tìm kiếm một điểm trợ giúp. Trong lời nói tuy là uy hiếp trắng trợn, nhưng tương tự hiệu quả cũng là nổi bật. Đa số người không muốn đắc tội Giang gia loại này quái vật khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng không nghĩ tại Thương Châu khó mà đặt chân, liền tìm cái phương pháp trung hòa, tự biết đoạt bảo đã là vô vọng, lại sợ cường giả đối kháng thay bay vạ gió. Liền hạ sơn, chuyển nhãn gian di kinh biến mất hơn phân nửa. Mà những người còn lại dù cũng sợ hãi, lại hám lợi đen lòng, còn là nghĩ đến từ đó vớt chút chỗ tốt. Thanh Điểu cũng lảo đảo đi đến Giang Trường An bên cạnh, ánh mắt nghiêng ngẫm, phun ra nuốt vào nói: "Tiểu đệ đệ, nữ đế có lệnh, đem ngươi mang về, cổ thánh địa đương nhiên phải bảo hộ ngươi an toàn. Tỷ tỷ thế nhưng là gánh vác lấy nhiệm vụ đến đây, ngươi tổng không nghĩ tỷ tỷ tay không mà về à?" Âm Dương trưởng lao dẫn đầu một đám Hàn Thiết Minh đệ tử cũng đi đến một chỗ, Tư Âm cười to nói: "Ta vẫn là câu nói kia, Giang tiểu huynh đệ sự tình, ta Hàn Thiết Minh tự nhiên nghĩa bất dung tử. Cái này chẳng những là huynh đệ chúng ta hai người ý tứ, ta nghĩ cũng là trước minh chủ ý tứ." Công Tôn Bá ý thì một bộ lao ngoan đồng bộ dáng, nói: "Giang tiểu tử, đừng quên ngươi từng hướng ta hứa hẹn Giang gia rượu ngon. Chuyện này qua ngươi ta liền xem như hòa nhau." Nghiêm không phải cắn răng hung hăng nói: "Tốt, vậy lao phu liền đem các ngươi đều cùng một chỗ đưa lên đường." Dứt lời, từ trong tay áo móc ra một cái bình thường không có gì lạ đồng điểm. Giang Trường An đồng tử co rụt lại, lần trước hắn nhưng là nhớ tin tưởng, nếu không phải Viên Công Hầu cứu hắn một mạng, chỉ sợ đầu của hắn từ khi thời dĩ kinh bị nện nhiễm nát. Bất quá hắn cũng may mắn lấy Nghiêm Không Phải năng lực trước mắt vẫn chưa đủ hoàn toàn thao túng lên côn lôn kính, không phải dựa vào thánh quang lợi hại đủ để chiếu chúng người hồn phi phách tán, cũng khỏi phải lại như thế rườm rà. Kỳ thật điểm này Giang Trường An ngược lại là hiểu lầm Nghiêm Không Phải, từ lần trước Nguyên Cực Sơn Hà đồ hoàn toàn sử dụng về sau, khiến linh lực hao hết cả người nhưng cũng đến mặc người chém giết tình trạng. Lần trước có thiên sư phụ đệ tử cho nên hắn dám làm như thế, nhưng dưới mắt lại khác, lẻ loi một mình, lại đem mình đưa thân vào linh lực hao hết tình huống dưới, không thể nghi ngờ là muốn chết. Đồng điểm trình màu vàng xanh nhạt cực kỳ bất phàm, hung hăng đánh tới hướng trên trận trừ thanh điệu duy nhất một cái nữ tử áo đỏ. Ngụy Yêu Trang sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này côn lôn kính có thể nói hoàn toàn là hồn linh khắc tinh, kể từ đó nàng ngay cả nguyên bản vô cùng một thực lực đều không phát huy ra. Dưới tình thế cấp bách một trưởng đội vàng nên đón. Oeng. Giang Trường An lỗ tai đều muốn bị chấn xuyên đồng dạng, nghe không được thanh âm khác. Ngụy Yêu Trang liền lùi lại 30m mới miễn cưỡng dừng lại. Trái lại Nghiêm Không Phải lại một mặt vẻ đắc ý, ta cái này bích tiêu điểm thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ tại một cái trong cổ mộ ngẫu nhiên đoạt được. Vì nó, ta thế nhưng là cưỡng ép cắt đứt nguyên bản pháp khí, mà lại lao phu cái cánh tay này cũng là tiếp một đầu mãnh nham viên hầu xương tay, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có ngươi, Giang gia tiểu tử. Không chỉ Giang Trường An, ở đây tất cả mọi người vì đó chấn động. Cái kia đồng điểm khái niệm gì còn không rõ ràng lắm, khả năng đủ tiếp xương thành công liền đã là đại cơ duyên. Tuy nói cái này mãnh nham viên hầu là đê giai yêu thú, xác suất thành công cũng bởi vậy sẽ tăng lên, nhưng vẫn như cũng là khó mà tin được. Bích tiêu điểm, côn luân kính, yêu thú xương, lao già này thật đúng là có nói lời này tư cách. Giang Trường An trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít, bất quá mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Đây là nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. Ngụy Nguyên Cực cùng Tào Dung thì giống như là ước định cẩn thận đồng dạng đồng thời phóng tới Ngụy Yêu Trang, hai người trong lúc vô hình đạt thành ác nhân ăn ý. Mà Âm Dương trưởng lão cùng Công Tôn Bá Ý cũng gia nhập chiến đoàn, trên mặt đất Hàn Thiết Minh đệ tử cùng Giang Trường An thanh điều hai người chống cự những người còn lại. Về phần Công Tôn Kiếm, sớm đã không biết trốn đi đâu. Trang diện lần nữa hỗn loạn không chịu nổi. Trong đó nhất là chú mục thuộc về Ngụy Yêu Trang cùng Nghiêm Không Phải chiến đấu kịch liệt nhất, một chiêu một thức vô không làm cho thiên hôn địa ám. Nhìn kỹ phía dưới kia bích tiêu điểm bên trên tự nhiên dừng lấy một đầu đồng dạng chất liệu tạo thành chân long, mỗi một lần đánh ra giống như là có tiếng long ngâm. Mà đồng điểm quỹ tích càng giống một đầu xoay quanh giữa không trung thanh long, uy mãnh vô song. Ngụy Yêu Trang một đem tam xích trưởng kiếm xuất thần nhập hóa, chỉ thấy một thân chưa gặp nó kiếm, xảo bất lưu thần liền có khả năng thi thể tách rời. Mỗi một lần giao phong va chạm, tựa như hai cái lớn thiết sơn đụng vào nhau, đinh hai nhức óc. Thanh long cùng ngân quang rảo làm tới một chỗ, bầu trời rung động ầm ầm, giống như là vì đó phân giống. Đột nhiên, một mảnh thanh quang hung hăng đánh vào núi một bên khác một gốc nhánh đào bên trên, một cây xem ra vừa sinh ra kiểu nộn cảnh cây nháy mắt biến thành bột mịn, hóa nhập dạng nước tiêu trong đất. Ngụy Yêu Trang bình thản vô hưng trong mắt chợt dâng lên hai đoàn lửa giận, ta giết ngươi. Nhưng thực lực của nàng nhận áp chế, đã không địch lại, như thế loạn nỗi lòng, trận cước đại loạn, càng là không cách nào tổn thương Nghiêm Không Phải lão quái. Nghiêm Không Phải gì cùng gian xảo, lập tức hiểu được, thế công nhất chuyển hướng về phía 100 dặm rừng hoa đào mà đi. Ngụy Yêu Trang ánh mắt băng lãnh, thân thể đột nhiên dừng tại không trung, trường kiếm đứng ở trước người. Đồng thời, trong miệng của nàng nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng kết ấn. Chớp mắt thời gian, phía sau của nàng đã xuất hiện một cái kim sắc to lớn đại thân ảnh, như đồng sơn nhạc. Mà kim sắc huyền ảnh thánh tượng cũng đồng dạng tay cầm một thanh trường kiếm, không ngừng múa, chớp mắt gian dĩ kinh múa ngàn vạn lần nhiều. Theo Ngụy Yêu Trang pháp quyết một chữ cuối cùng phun ra, vạn tượng về một, mũi kiếm chỉ chỗ, đều là vong hồn. Giang Trường An uổng phí khẽ giật mình, đại yêu kinh. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Cổ Bình Phong nói hắn là cái thứ hai sẽ bộ công pháp này nhân tộc, đồng thời cũng bùi ngùi mãi thôi, nếu không phải yêu chi sâu sắc, Cổ Bình Phong sao lại sẽ đem mình bảo mệnh tuyệt kỹ truyền cho nàng. Bất quá cái này đại yêu kinh tại Ngụy Yêu Trang trong tay sử xuất lại so Giang Trường An càng khủng bố hơn. Một kiếm giơ cao đến, Nghiêm Không Phải mặt sắc mặt ngưng trọng đồng điểm thấy gió mà dài, lại muốn thử độ tiếp được cái này lôi đình vạn quân một kiếm. Ầm. Nghiêm Không Phải bị đụng bay ra ngoài, giống như là một viên sao băng trực tiếp nện tiến vào một ngọn núi, lại từ một chỗ khác xuyên qua mà ra. Nay tòa đỉnh núi kiên trì một lát từ đầu đến cuối ngăn cản không nổi cái này cường đại ám kình, ầm ầm nổ vỡ nát, một ngọn núi cứ như vậy trong khoảnh khắc bị nhẹ nhõm san thành bình địa. Nghiêm Không Phải giận không kèm được, cả người lâm vào điên cuồng, toàn vẹn không để ý tự thân tình cảnh, vây tay, ngừng giữa không trung côn lôn kính tới tay, như bị điên đem toàn thân linh lực quán thâu trong đó. Nghiêm Không Phải một bên động tác trong miệng một bên điên cuồng cười gần nói: "Giá tinh nguyệt thần tây, nhất định là lão phu." Côn lôn kính bay đến không trung giống như là một vòng kim sắc mặt trời, càng giống là một cái tròn trịa hạ nguyệt, băng lãnh thanh huy ngưng tụ, một nháy mắt dâng lên mà ra. Không phải phóng tới Ngụy Yêu Trang, mà là chính đánh tới hướng hoa đào địa, Ngụy Yêu Trang hai mắt sợ hãi, vội vàng dựng lên kim nhân chống đỡ đi. Xuy. Côn lôn kính cường đại quang huy giới kim nhân cấp tốc tiêu tán, chỉ còn một cái cô gái mặc áo đỏ bị đánh rơi xuống đất. Mà phía sau nàng 100 dặm hoa đào cũng trong nháy mắt này hóa thành tiêu mục. Ngụy Yêu Trang không thèm quan tâm khỏe miệng tràn ra máu tươi, mà là kinh ngạc nhìn đầy đất hoa gì. Kia bên trong loại hoa đào đã dài 3000 năm, nhưng không có mở qua một lần hoa đào. Chỉ có hôm nay đột nhiên sinh ra mầm non, nhưng không ngờ tham này thải vạ bất ngờ. Kia là hy vọng của nàng, cũng là nàng chôn dưới đáy lòng 3000 năm lâu ký thác. Mà trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều không có. Nàng trong mắt ẩn ẩn sinh ra tuyệt vọng sắt thái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nụ hoa chấm nở tinh nguyệt thần thụ, hai tay kết ấn, một đoàn thần hỏa phóng đi. "Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?" Nghiêm Không Phải khẩn trương nói. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, bao quát Giang Trường An ở bên trong đều thất kinh. Ngụy Yêu Trang, thế mà muốn hủy đi tinh nguyệt thần thụ. Chương 179, vì ngươi giao hoa đảo. Mắt thấy Ngụy Yêu Trang hướng tinh nguyệt thần thụ xuất thủ, Ngụy Nguyên Cực tròn mắt tận nước, lửa giận công tâm, lại khổ vì đối thủ quấn thân không cách nào xuất thủ. Mà Nghiêm không phải dưới cơn thịnh nộ côn lôn kính lần nữa chiếu đi, lại trực tiếp từ thần trong lửa xuyên qua, liền ngay cả một tia ngăn cản hiệu quả cũng không đưa đến, đồ đem một ngọn núi khác hóa thành đất khô cằn. Hô, thần thụ cấp tốc đốt thành một đoàn, giống như là biết nơi trở về của mình, cành lá thu nạp, chậm rãi trở nên khô héo. Phía trên tất cả trong suốt bóng ánh nụ hoa cũng trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống, còn chưa rơi xuống mặt đất liền đã hóa thành cho bụi. Nghiêm không phải nháy mắt lai đáo thần thân cây một bên, nhưng đã đốt thành tiêu mục, hết cách xoay chuyển. Người cái này yêu nữ, phung phí của trời, hôm nay lão phu liền thay thượng tiên giết ngươi. Nghiêm không phải giận không kèm được, một đôi mắt châu hận không thể muốn bay ra ngoài. Côn Lôn kính lần nữa phát động, lần này công kích so mấy lần trước càng thêm mãnh liệt, đã là dốc hết hắn tất cả lửa giận cùng linh lực. Ngụy Yêu Trang ngơ ngác nhìn qua cây đào, không nhúc nhích, giống như là mất hồn, hoàn toàn mặc kệ mãnh liệt bạch quang. Ngụy tiên bối, Giang Trường An vội la lên, lại không có một chút tác dụng nào. Mắt thấy bạch quang liền muốn đem nó thôn phệ. Lúc này, Ngụy Yêu Trang bên hông một vệt kim quang bay ra, đúng là cây kia Phượng Điệp Hoa đào châm. Bất quá lúc này cây châm quang mang kịch liệt, thậm chí che lại Côn Lôn kính chiếu xạ mà ra màu trắng bạc quang. Mà tại châm vàng hạ xuống lấy đá quý màu đen lấp lánh chói mắt, từ đó một đạo lưu quang xông ra, rót thành một cái hư ảo bóng người. Bóng người lưu cho Ngụy Yêu Trang một cái bóng lưng, rồi ra một chỉ. Một điểm sơ nhẹ, vô tận bạch quang nháy mắt trừ khử, vân đạm phong kinh, phản phất không chịu nổi một kích. Ầm. Côn Lôn kính nát. Nghiêm không phải một ngụm máu phun tới, trợn mắt hốt mồm. Đây là người nam tử thân ảnh. Giang Trường An sững sờ, tất cả mọi người dừng lại, Ngụy Yêu Trang cũng sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ là ngơ ngác nhìn qua người kia, mặt không biểu tình, ánh mắt một khắc cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Hắn kình thiên đứng chắp tay, bảy thước dáng người, bên trong lấy màu vàng hơi đỏ áo bên ngoài khoác ngồi long bạch áo mang bảo, mặt như ngọc, đúng là bảy phân dáng vẻ thư sinh. Cổ tiên bối. Giang Trường An lẩm bẩm nói, lại phát hiện đó cũng là một đạo tàn niệm, một đạo thâm tàng tại tín vật bên trong tàn niệm. Cổ Bình Phong nhàn nhạt nhìn Giang Trường An một chút, cái nhìn kia bao hàm quá nhiều, giống như là cảm tạ, giống như là vui mừng. Nghiêm không phải cả giận nói, ngươi lại là nơi nào đến yêu nghiệt? Hắn cầm lên đồng chuyển động tuần hoàn huỳnh đồng dạng đánh tới, nhưng lại tại đồng điểm còn cách Cổ Bình Phong có ba tấc vị trí bỗng nhiên ngừng lại. Cổ Bình Phong. Cổ Bình Phong nhẹ nhàng nói ra ba chữ, hai mắt ngưng quang như điện, đồng điểm trực tiếp vỡ vụn. Hết thể nước chảy mây trôi, như là bóp trà đổ nước đồng dạng nhẹ nhõm. Cổ Bình Phong. 3000 năm trước đệ nhất nhân. Nghiêm không phải lại một ngụm lao huyết phun ra, bất khả tư nghị nhìn qua cái kia phảng phất thu nạp thiên địa hào tình tráng trí nam tử. Nam tử nhất cử nhất động, lại cùng thiên địa liên quan có thứ tự, đây là một loại tuyệt đối cường giả chi tư. Nghiêm không phải hai vai run nhẹ nhẹ, kia là đến từ đáy lòng run rẩy. Cổ Bình Phong quay người lại, nàng hay là một mặt ngốc trệ, không thể tin được. Hắn tay nắm lấy châm vàng, cười nhẹ giọng hỏi, thanh âm dù tiểu lại như hồng trung mênh minh, rõ ràng vô song, vì cái gì không mang bên trên? Trong mắt nàng giống như là tích xúc lên nước mắt, nhưng là 3.0005 thời gian dĩ kinh không để cho nàng biết đó là vật gì, ung dung oán giận nói, không có người cho ta mang. Một câu nói kia giống như là rút đi nàng tất cả khí lực, cả người sụt ngã xuống đất. Vừa dứt lời, Cổ Bình Phong đã không người đem châm vàng tắm tiến vào tóc xanh bên trong, ánh mắt ôn nhu, lại nhiều lần tinh tế điều chỉnh mấy lần mới tính hài lòng, mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng liền nhìn chằm chằm vào hắn. Cổ Bình Phong mặt có không đành lòng, thanh âm ôn hòa nói, cần gì chứ? Ngụy Yêu Trang biết, Giang Trường An cũng biết, đây là đang hỏi nàng cần gì phải khổ khổ chờ. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn xem. Tàn niệm trung quy là sẽ tiêu tán, thân thể của hắn dần dần trở nên hư ảo, ấy nay nói, thật xin lỗi. Nàng hay là không nói lời nào. Đừng cùng. Thanh âm của hắn trở nên mờ mịt, thân thể dĩ kinh hoàn toàn trong suốt. Thằng đến Ngụy Yêu Trang lòng bàn tay chỉ để lại hắn trên gương mặt tấm áp, giật mình trinh xuất thần. Trang diện lại biến trở về yên tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh qua, không quá nghiêm khắc không phải có quắp ngồi dưới đất lại là sự thật. Thang dưới mấy người kiến thần cây bị hủy, cũng tại không có dẫn đi tất yếu cảnh tướng rời đi, chỉ để lại mấy vị đại nhân vật. Ngụy Yêu Trang nhìn về phía Giang Trường An, ngươi qua đây. Giang Trường An đi qua, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn không có nhìn nhầm, cảm ơn ngươi. Nàng đỗng nhiên cười, giống như là bắt vân kiến nhật, mưa dầm về sau trời trong, ấm áp vô tận nhẹ nhõm. Đỗng nhiên nàng duỗi ra một chỉ, một điểm màu trắng huỳnh quang sáng lên, điểm tại Giang Trường An mi tâm, chui vào linh nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường An mặt ngoài chưa biểu lộ bất cứ ba động gì, nhưng trong lòng sớm đã lật lên thao thiên cự lãng. Điểm này bạch quang là Ngụy Yêu Trang 3000 năm nay đối với đại yêu kinh cảm ngộ. Nói cách khác, vô luận là độ thuần thục hoặc là điều khiển năng lực, cùng đại yêu kinh uy lực đều có một cái chất tăng lên bay vọt. Học được đồng dạng công pháp không khó, khó khăn là đem bộ công pháp này chân chính dung hội quán thông, càng là cường lực công pháp lại là khó mà lĩnh hội. Liền xem như Giang Trường An loại này tại đại yêu kinh người sáng lập tay nắm tay dạy bảo phía dưới, cho tới bây giờ đối bộ này tối nghĩa khó hiểu đại yêu kinh chỉ có thể nói là sơ quy môn kính. Mà dưới mắt Ngụy Yêu Trang 3000 năm cảm ngộ sẽ tại một điểm, hắn tuy vô pháp nhất thời đem những này cảm ngộ xong toàn bộ tiêu hóa, nhưng lại bắt đầu tìm hiểu đại yêu kinh lúc đã không còn là làm ít công to đơn giản như vậy. Thậm chí, theo đối bộ công pháp này nghiên tập xâm nhập trình độ, một ngày kia vượt qua Cổ Bình Phong, mở tự thân công pháp cũng không phải là không thể được. Giang Trường An không thể nghi ngờ thành núi này bên trên lớn nhất doanh gia. Ngụy Yêu Trang cúi đầu, nhìn về phía khắp núi cây đào hóa thành đất khô cằn. Đương nhiên, tinh nguyệt thần thụ đốt rơi xuống cho bụi rơi vào 100 dặm vết thương trên mặt đất, rơi xuống đất tức giao hòa đến cùng một chỗ. Tiếp lấy để mấy người khiếp sợ một màn phát sinh, 100 dặm lớn trên mặt đất, lấy khói xanh bốc lên tốc độ mọc ra vô số gốc cây đào. Cây đào mọc ra mầm non tạo ra nụ hoa, thẳng đến nở rộ. Cái này, thư âm lấp bắp, lại cũng không nói đến cái nói tới. Cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh, có thể xưng thần kỹ. Chưa ngừng, hoa đào tản mát, không gây gió bay lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Ngụy Yêu Trang trong mắt sáng lên óng ánh tinh quang, hai giọt nhiệt lệ rơi xuống. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, vừa mới cũng không nói ra miệng lời nói tại thời khắc này thổ lộ mà ra. "Bình gió, đời sau ta sẽ không lại chờ ngươi 3000 năm." Nàng muốn, không phải dài rằng giặc vô hạn chờ đợi, coi như chỉ là một sớm một chiều gần nhau lấy nặc cũng không oán không hối. Thân ảnh của nàng cũng dần dần mơ hồ, tiêu tán, theo chứ tinh nguyệt thần cây cho bụi, theo khắp núi bay múa hoa đào, không biết phiêu hướng phương nào. "Cây đào này là nàng loại?" Thanh điểu nhẹ giọng hỏi. Giang Trường An nhẹ gật đầu, Ngụy Tiền Bối nói, "Nàng mỗi ngày đều sẽ tại cái này bên trong trồng lên một gốc cây đào, chậm rãi, liền có cái này 100 dặm hoa đào." Thanh điểu nội tâm bỗng nhiên có xúc động, thu hồi xinh đẹp tiểu mỹ, không biết vì sao, nàng khống chế không nổi nhìn về phía bên cạnh cái này dính đầy chuyện xưa nam nhân, một cái để người hiếu kỳ nam nhân. Sau Lai Thương Châu thành bên trong người kể chuyện truyền thuyết phiên bản chúng thuyết phân vân, phần lớn là nói Ngụy Yêu Trang vì tình mà chết, ngàn năm tình yêu xúc động lòng người, hoa đào bay ròng rã một ngày, bay tiến vào Thương Châu thành, bay vào thiên gia vạn hộ. Giang Trường An cũng không biết Ngụy Yêu Trang có phải là chết rồi, nhưng hắn càng muốn tin tưởng Ngụy Yêu Trang chỉ là đi chỗ rất xa. Kia bên trong có nàng tưởng niệm, năm đó vì nàng giao hoa thiếu niên, đối nàng cười khẽ thiếu niên. Rất nhiều năm sau khi Giang Trường An lại nhớ tới lúc, chỉ nhớ đến lúc ấy đầy trời hoa đào, rất đẹp, về phần kết quả, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một ngày này, to lớn Thương Châu, toàn thành hoa đào. "Ta gọi Cổ Bình Phong, ngươi tên gì? Tại sao phải xông tiến vào cái này trong rừng đảo? Ngươi cũng biết cái này bên trong là ta yêu tộc địa giới, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy cũng không sợ bị người bắt đi rồi." "Ta gọi Ngụy Yêu Trang." "Ngụy Yêu Trang? Ngươi thích hoa đảo?" "Ừm." "Ai? Ngươi giao cây đảo kia làm gì?" "Nô, ta nghĩ cho ngươi xem hoa đảo mưa, rất đẹp. Thế nhưng là hoa đảo đều đã tạ." "Không sao, sang năm đầu xuân liền mở, khi đó ngươi lại đến, ta ở đây đợi ngươi, vì ngươi giao hoa đảo, nhất định khiến ngươi thấy thế gian đẹp nhất cảnh trí." "Không được, cha nói nhân tộc cùng yêu tộc không năng kinh thường gặp mặt." "A, dạng này a." "Không có chuyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Cổ Bình Phong có một ngày nhất định sẽ thống nhất hai tộc, lúc kia ngươi liền có thể đến, ta không lừa ngươi, ngươi chờ ta a." "Ha ha." Năm đó hắn 12 tuổi, nàng 10 tuổi. Nhất là vô kỵ đồng nôn, so Thương Hải Tang Điển còn muốn thuần túy. Chương 180, nguyên bên trong cắm thần thụ. Mạn Thiên Phi vũ cánh hoa, đem thiên địa tô điểm. Giang Trường An vội vàng vọt tới vô người quan tâm tinh nguyệt thần thụ thiêu hủy vị trí. Giang Trường An bất chấp những thứ khác, tranh thủ thời gian móc ra Long Văn đỉnh cho bếp nghiên số đều ngược lại đi lên. Nhanh một phân, liền có thêm một phân cứu sống khả năng. Màu ngà sữa cho bếp chậm rãi rót vào, bị đốt làm tiêu một tinh nguyệt thần thụ hấp thu. Cả đám cùng nghi ngờ nhìn xem ngồi xổm nằm trên đất Giang Trường An, không biết làm cho gì. Đương nhiên, liền tại tinh nguyệt thần cây nguyên bản vị trí, đầy đất trong cho bụi, cây kia tiêu một bên trên, chậm rãi sinh ra một con xanh nhạt cây mầm, vẹn vẹn hạt gạo lớn một điểm, lại sinh cơ mạnh mẽ. Thần thụ sống. Thần thụ thật bị tiểu tử này cứu sống. Một đám người hưng phấn chi hơn nhưng lại khẩn trương lên, làm tốt cấp đoạn chuẩn bị. Giang Trường An trên mặt hưng phấn địa cổ động lên đỏ thắm huyết sắc. Giá thần cây vậy mà cùng Kim Ô đồng dạng, chỉ hữu kinh lịch chân chính liệt hỏa đốt người, mới tham ngộ phá pháp độ luân hồi, thành bất tử thân. Mà lại hắn có thể hoàn toàn cảm giác được giá thần cây cùng thể nội Kim Ô thần văn câu kết lên một tia kỳ diệu ràng buộc, tướng hố dựa sát vào nhau nâng đỡ. Trên trận mấy cái nhân nhãn thần nóng bỏng, lại không dám xuất thủ trước, cứ như vậy một mực làm hao tổn. Ngụy Nguyên cực đại hận không thôi, nhưng hắn hiện tại chỉ sợ dốc hết sinh mệnh chi lực, cũng bất quá chỉ có thể tái xuất một kích, thế nhưng là khi đó coi như đoạt được giá thần cây di chủng, mình cũng chỉ sẽ rơi cái chết không toàn thây hạ trạng. Mọi người ở đây do dự thời điểm, hạt giống kia phát ra có chút lục quang, chậm rãi lục quang trở nên trướng mắt. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng vô cùng vô tận bàng bạc linh lực hướng nó chen chúc mà đi. Cũng may mắn Giang Trường An thôn vệ kính yêu về sau, Ma Đạo Sơn phương viên trăm lý dĩ kinh sinh ra nồng đậm linh lực, mà lại so sánh địa phương khác càng thêm tinh khiết. Tràn ngập hùng hậu linh lực trồi non càng thêm có sức hấp dẫn, nó bay về phía giữa không trung vây quanh mấy người đi lòng vòng, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Ngay tại mấy người kìm nén không được chính muốn xuất thủ thời điểm, Na Thần cây di trùng đột nhiên phóng tới Giang Trường An. Xuy, vọt thẳng tiến vào trong bụng linh nguyên, tại nhìn một cái vô tận phì nhiêu thổ địa bên trên du ly bất định, rốt cục tại vị trí trung tâm bỗng nhiên một đầu đâm tiến vào trăm thước dưới mặt đất. A, Giang Trường An ôm đầu co quắp tại địa, ngũ quan chăm chú vặn lại với nhau, cả thân thể cong thành một cái căng dây cung. Chỉ một cái hô hấp, vừa mới khô cạn huyết ý lần nữa ướt đẫm, bất quá lần này không còn là máu tươi, mà là đau ra toàn thân mồ hôi lạnh. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Giang Trường An. Thanh điểu gấp trực đoạt cước, lại thúc thủ vô sách. Giang Trường An run rẩy kịch liệt, linh nguyên bên trong kia hạt giống bắt đầu điên cuồng hấp thu phỉ nhiều thổ nhưỡng bên trong lực lượng bản nguyên. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang từ từ héo rút, trên mặt xuất hiện rún gió khe danh đường vân, giang khắp nơi. Đầy đầu tóc đen chuyển nhãn dĩ kinh thành tái nhợt như tuyết, thân thể cũng như da bọc xương đồng dạng gầy gò vô song, cả người trong khoảng thời gian ngắn già mua 50 tuổi. Cái này, tất cả mọi người không rõ đến cùng là tình huống như thế nào, âm thầm may mắn không có phải thủ thần cây. Chỉ có Giang Trường An rõ ràng nhất, hắn hiện tại linh nguyên bên trong vô ngần rộng lớn thổ địa đã kinh biến đến mức rạn nứt, bị hút hết tất cả nuôi phân. Mà những linh lực này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, tinh nguyệt thần thụ lại đem mục tiêu chuyển rời đến Giang Trường An sinh mệnh bản nguyên, con suối. Mà bề ngoài già đi một hệ liệt thể hiện, chính là hạt giống tại tham lam hấp thu con suối quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Đợi đến con suối khô cạn hầu như không còn thời điểm, cũng là thời điểm hắn chết. Giang Trường An âm thầm cười khổ, không chết ở người tay bên trong mà là chết tại bảo vật tay bên trong, cái chết như thế cũng là biệt khuất nhất. Chung quanh mấy người đều là không hiểu ra sao, nghiêm không phải lại vui vẻ nói, dung hợp. Đã đến dung hợp. Làm dung hợp qua yêu xương hắn phi thường rõ ràng, dung hợp là trọng yếu nhất một điểm, cũng là yếu ớt nhất thời điểm. Cơ hội tốt. Tinh nguyệt thần thụ là ta á. Nghiêm Không Phải thu hồi vỡ vụn không chịu nổi Côn Lôn Kính phóng đi, cứ việc trọng thương phía dưới bộ pháp có chút phù phiếm, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn như cũ đi nhanh như gió. Chớp mắt Nghiêm Không Phải lão quái đã tiếp xúc đến Giang Trường An cánh tay. Nhưng vốn nên mừng như điên ánh mắt lại bỗng nhiên trầm xuống, con ngươi đột nhiên co lại, tiếp lấy cực lực muốn tránh thoát mở. Thế nhưng là cái tay kia tựa như là sinh trưởng ở Giang Trường An trên thân, ra sao dùng sức cũng xê dịch không được một tơ một hào. Ngụy Nguyên Cực cũng đang muốn hành động, nhưng thấy cảnh này vội vàng dừng lại ý nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chưa tình hồn thời khắc, để hắn càng thêm hoảng sợ sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Nghiêm Không Phải lão quái toàn bộ linh lực liều mạng hướng về Giang Trường An thân thể bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn tóc trắng càng thêm buồn tẻ, màu trắng bên trong trở nên nhiều chút bệnh trạng màu vàng, nếp nhăn làm sâu sắc. Hắn nay đã đến tuổi thất tuần, cái kia trải qua được dạng này dày vò, lập tức cũng không lo được cái gì mặt mũi, Nghiêm Không Phải cầu khẩn nói: "Tứ công tử, thả ta ra. Ta không muốn chết." Nhưng Giang Trường An căn bản nghe không được, coi như nghe thấy cũng không chế không trụ thần cây di chủng. Nghiêm Không Phải bộ mặt dữ tợn, một đôi con mắt tuôn ra nhô lên, thất khiếu lưu ra tia máu. Thằng đến cuối cùng liền tính cả tơ máu cũng bị hút không còn một mảnh. Bất quá cũng nhờ có Nghiêm Không Phải lão gia hỏa này kịp thời vọt lên, nếu không chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất chính là Giang Trường An mình. Nghiêm Không Phải giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Giang Trường An lo lắng vô song, xem ra bây giờ chỉ có thu hút giống tinh nguyệt thần thụ dạng này thần vật mới có thể hữu hiệu. Nhưng cái này bên trong lại không phải vật tư sung túc Giang phủ nhà bên trong, liên tinh nguyệt thần thụ dĩ kinh đốt ngay cả cho đều không thừa, đi nơi nào tìm thần vật? Gọi Hoa Ca Ca. Tiểu nha đầu thanh âm ngọt ngào tại vang lên bên tai. Nha đầu đốc, đừng thêm phiền, gọi Hoa Ca Ca đều phải chết. Giang Trường An cười khổ nói. Trong thoáng chốc, như xuất hiện tại Giang Trường An trước mặt, như nếu là đến giúp gọi Hoa Ca Ca. Giang Trường An đột nhiên thấy được nàng trên đầu mang một đóa thuần tịnh vô hạ tinh nguyệt thần thụ đóa hoa, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nha đầu lấy xuống trên đầu thần hoa, giao đến Giang Trường An tay bên trong, đây là lần trước như trộm cầm. Tiểu nha đầu giống như là minh bạch cách làm của mình không đúng, xấu hổ cúi đầu. Nhưng đang lúc nàng lo lắng gọi Hoa Ca Ca có thể hay không vì đó sinh khí thời điểm, Giang Trường An cũng không lo được đau đớn, trực tiếp đưa nàng bế lên, kích động một chút thân tại nàng thủy nộn phấn hồng trên gương mặt. Như một chút ngốc trệ, thân thể tại hắn mang bên trong khẽ động cũng không bỏ được động, liền hô hấp đều tận lực biến phải cẩn thận từng ly từng tí. Trên mặt của hắn trồi lên một vòng càng đậm màu đỏ, kinh hãi phía dưới lại thổ lộ lấy màu hừng đỏ cái lưỡi, rất là đáng yêu. Bóng ánh đóa hoa bay về phía viên kia thần thụ di chủng, thần hoa vừa chạm vào tức nát, vô số như là toái tinh hoa phiến lập tức bị lục quang thôn phệ. Giang Trường An trong lòng vô cùng thật trương, nếu là đóa hoa này lại vô dụng, đó chính là khó thoát khỏi cái chết. Rốt cục, lục quang dừng lại vô cùng vô tận thôn phệ. Trầm tĩnh một lát sau, quanh hừng hực lục quang giống như là bình tĩnh trên mặt hồ kích thích một vòng gợn sóng, cấp tốc đẩy ra, đảo mắt bao trùm toàn bộ linh nguyên. Khô cạn thổ địa tại thời khắc này trở lại sinh cơ, mà lại so với lần trước càng thêm tràn đầy. Trong lòng đất tâm con suối cũng chậm chậm khôi phục nguyên dạng, tràn đầy sung mãn. Cực khổ qua đi, tựa như màn đêm qua đi mỹ hảo bình minh, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Giang Trường An lại nhìn về phía cái kia linh nguyên trung thần cây trồng vị trí, đột nhiên hút miệng khí lạnh. Tại kia phiến rộng lớn trong sân đường, một gốc giống là sinh trưởng ngàn năm đại thụ thẳng tắp đứng lặng. Đại thụ 3 mét thô, ước chừng cao 30 mét, cành lá rậm rạp, tán cây có nửa bên trong phạm vi, dưới bụng linh nguyên bên trong màu xanh biết rạng rỡ, một cỗ sinh khí, không còn như lúc trước tuy nói cũng coi như phì nhiêu, lại càng giống là một mảnh tử địa, mà hết thảy trước mắt cũng giống như có được chân chính sinh mệnh, có thể rõ ràng cảm thấy được sinh mệnh. Chân chính để hắn giật mình là linh nguyên có thể cấy ghép sinh mệnh bản nguyên, là tại đạo quả cảnh mới có thể làm được sự tình. Tại linh nguyên bên trong cấy ghép sinh mệnh bản nguyên, là mỗi người tại đột phá đến đạo quả cảnh tất yếu quá trình. Mà Giang Trường An hiện tại con suối cảnh sơ kỳ liền đã làm được, mà lại tinh nguyện thần thụ giá trùng thần vật xem như có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như to lớn răng ra, vô số chất bảo, cũng không thể tìm ra một gốc. Giang Trường An thân thể cũng theo đó khôi phục, một cỗ tân sinh lực lượng tràn vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Khô cạn tóc đảo mắt lại biến trở về đen nhánh, cơ bắp cũng mạo sừng chậm lực lượng, hắn thậm chí cảm giác có thể đánh nát một ngọn núi. Giang Trường An hai mắt mở ra, nhanh chóng hiện lên một vệt kim quang, vung tay áo đứng lên. Thanh điểu mơ hồ nhìn xem, dưới sự kích động một quyền đánh vào Giang Trường An ngực, cười mắng, tiểu đệ ngươi không có việc gì. Ngụy Nguyên Cực lại gấp bận điệu quát, Giang Trường An, nhanh đem tinh nguyệt thần thụ giao ra tha cho người khỏi chết. Tào Dung cũng là tĩnh tĩnh quan xem xét lấy thế cục, hắn mặc dù nhận được nhiệm vụ là muốn giết Giang Trường An, nhưng là ai không nguyện phải đáo tinh nguyệt thần thụ giá trùng thần vật. Giang Trường An cười nói, Ngụy lão đầu ngươi ngốc, đừng quên, hai chúng ta phương vốn là 5 năm số lượng, tiếp tục đánh xuống cũng phân không ra thắng bại. Ha ha, thật sao? Giang tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, thân thể ngươi bên trong nhưng vẫn là có một con độc cổ, thiên hạ chỉ có độc hoàng bên trong độc vương cốc cốc chủ mới biết giải pháp. Bất quá lão phu cái này bên trong còn có một phần, ngươi là muốn mạng sống đâu? Còn là muốn thần thụ đâu? Ngụy Nguyên Cực ha ha cười không ngừng, quả nhiên một mặt khẩu Phật tâm xà bộ dáng. Muốn lão phu nói, người này cần gì phải cùng mình không qua được đâu, ngươi đem cái này nguyên vốn cũng không phải là ngươi đổ vật giao ra, còn có thể nhặt một cái mạng, cớ sao mà không làm đâu. Giang Trường An sắc mặt trầm xuống, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Tư Âm nghe vậy quát lớn, Ngụy Nguyên Cực, khuyên ngươi nhanh lên đem giải dược giao ra, không phải đắc tội Giang gia, ngươi cũng đã biết hậu quả. Giang gia? Hừ. Ngụy Nguyên Cực cười lạnh nói, liền xem như các ngươi người Giang gia thật đến, ta Ngụy Nguyên Cực cũng là dứt khoát không sợ. Nói hay lắm. Chân trời một tiếng quát nhẹ. Tư Âm đang muốn mở miệng lại phát giác có người đoạt hắn lời nói. Là thanh âm một nữ nhân, mà người nói chuyện không gặp thân ảnh, cũng đã vang vọng toàn bộ sơn mạch, càng kinh khủng chính là mấy vị con suối cảnh đều không có phát giác được giọng nói của người này đầu mượn. Chương 181, công tử. Nói hay lắm. Thanh âm không linh tiếng trời, dễ nghe êm hay. Chỉ thấy phương hướng tây bắc chân trời bay tới một khung xe kéo, từ chất lượng tốt nhất cựu đầu long vậy phi mã kéo chỉ. Xe kéo tạo hình xảo đoạt thiên công, không giống bình thường hình tứ phương phổ thông xe kéo, mà là hình có bát giác, giống như hoa sen, hoàng kim mà đúc, bên trên khảm phỉ thúy châu báu. Đã huy hoàng khí quyển lại tránh khuôn sáo cũ. Xe kéo hai bên đều có 18 con rất chim dị thú phía trên ngồi cưỡi đều là cô gái mặc áo đỏ. Tại xe kéo trước đó cầm đầu có hai đầu đột xuất cao giai long thiếu, phía trên ngồi chính là hai nam nhân. Một người trung niên nam tử giữ lại năm sợi râu dài, một thân màu trắng thư sinh trang phục, văn nhã chi cực. Một cái khác thì là một cái 60 lão nhân, hai tay giấu ở trong tay áo, hơi híp cả mắt, một thân đen nhánh quần áo giản dị tự nhiên, xem như tất cả mọi người bên trong bình thường nhất phục sức. Chỉ là tại 60 lão nhân bên hông cải lấy một tay nắm lớn chống da cá, có thể nhìn ra được đã cùng hắn thật lâu, chống thân đều có chút màu nâu đậm. Mà nhất thu hút sự chú ý của người khác thuộc về chúng tinh phùng nguyệt xe kéo, vừa rồi quát thanh âm chính là từ đó truyền ra. Thật sự là thật là lớn khí phái, cũng không biết là phương nào bằng hữu. Ngụy Nguyên cực lạnh lùng nói, thanh âm lại bị ù ù tiếng vang che quá khứ. Thanh điệu chính phòng đoan lấy, lại phát hiện Giang Trường An sắc mặt có chút kỳ dị, giống như là né tránh. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao rồi? Không có gì. Giang Trường An ra vẻ chấn định lắc đầu, mắt thấy đám người này càng ngày càng gần, hắn lười biếng ánh mắt cũng nghiêm chỉnh lại. Đây càng để thanh điệu hiếu kỳ không thôi, trên đời này lại còn có hắn hại người sợ. Một đám người vững vàng dừng ở giá Ma Đạo Sơn trên đỉnh núi, một trận thật lớn thanh thế liền đã để mọi người sửng sốt. Màn xe rộng mở, dưới tới một cái hơn 20 tuổi nữ tử càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một đầu như là tơ lụa tóc đen quần quận đổ thẳng xuống, phấn hồng hoa mẫu đơn bảo gấp buộc thân trên, váy dài rủ xuống vốn nên là rộng rãi phục sức, nhưng nữ tử lại tận lực đổi thành bó sát người. Cái này tại trong mắt người khác tuyệt đối là một cái có phản nghịch tinh thần mỹ lệ tiên điên, không gì hơn cái này vừa đến vừa vặn lộ ra thân thể thon dài có lồi có lõm. Cả gương mặt lấy bôi nùng trang, đôi mắt sáng lên nhìn, yêu yêu diễm diễm, đẹp không gì sánh được. Không cần phải nói đang ngồi đại lao ra, liền ngay cả thanh điệu đều có chút xấu hổ cúi đầu. Giang Trường An cũng nhìn qua giật mình trinh xuất thần, chỉ sợ có thể cùng so sánh, chỉ có tiểu nha đầu sạch sẽ thuần túy, còn có một người, không biết làm sao, Giang Trường An đột nhiên nhớ tới tại Nê Đà tự gặp phải cái kia nữ giả nam trang nữ tử. Ngụy Nguyên cực không đốc, tự biết cái này phô trương không phải người bình thường có thể bày ra, lại kết hợp vừa rồi nữ tử lời nói, thấp thỏm trong lòng, hỏi: "Cô nương cùng với Giang gia có quan hệ, hoặc là có khúc mắc?" Ngụy Nguyên cực trong lòng phỏng đoán, nhìn Giang Trường An biểu lộ, cùng nữ tử này không giống như là nhận biết dáng vẻ a. Ngụy Nguyên cực đang đánh cược, đồng thời câu nói này nói cũng phải có tiến có thối. Thằng nếu thật là Giang gia thế lực đối địch, kia vừa dễ dàng liên hợp chống lại, còn nếu là cùng Giang gia đi được thân cận quen biết, đó cũng là vừa vặn có lưu chỗ trống. Nữ tử kia không có trả lời, thậm chí là nhìn đều không có nhìn hắn một chút. Ngụy Nguyên cực có chút không vui, nhưng trên mặt hay là ôn hòa nói, tại hạ Ngụy gia Ngụy Nguyên cực, mong rằng cô nương không nên đúng tay lúc này, ngày khác ta tất đến nhà bái tạ. Dứt lời, Ngụy Nguyên cực lại liếc mắt Giang Trường An, ánh mắt tàn nhẫn hung tàn. Vô luận như thế nào, tiểu tử này hôm nay tuyệt đối không có thể còn sống trở về. Nhưng là tại hắn trước khi chết, cũng muốn đem tinh nguyện thần thụ cho phun ra. Tất cả mọi người muốn biết được nữ tử thân phận, nhưng nàng lại một lần nữa lựa chọn làm như không thấy, mà là trực tiếp xài bước đi đến Giang Trường An trước mặt, khoe miệng ngậm lấy ý cười, hướng về gương mặt anh tuấn kia một bàn tay vỗ qua. Ngụy Nguyên cực vui mừng trong bụng, thật có khúc mắc. Nhưng một giây sau trong mắt của hắn đều muốn rớt xuống đất, con kia bàn tay như ngọc trắng tại cách Giang Trường An còn có một tấc thời điểm đống nhiên hàng nhanh, rơi xuống hắn gương mặt bên trên trùng điệp bóp biến hình. Tiểu An An cùng tỷ nói, ai khi dễ ngươi rồi? Tĩnh. Không khí tĩnh đáng sợ. Liền nghe tới Giang Trường An lâu kéo căng lấy mặt phốc cười ra tiếng, giống một đứa bé đồng dạng thao lấy sữa âm, làm nũng nói, tỷ. Ngụy Nguyên cực trên mặt hoảng sợ vô song, một đôi tay run nhẹ nhẹ. Giang gia một môn chỉ có một nữ, Giang Châu tứ công tử tỷ tỷ còn có ai? Ngụy Nguyên cực vội vàng hướng lui về phía sau ba bước suýt nữa ngã xuống, giống như là thấy quỷ ấp á ấp úng nói, Giang Kỳ Trinh, ngươi là đại công tử Giang Kỳ Trinh. Giang gia tam tử, Giang Trường An tuy nói làm việc ngoan độc mà dù sao cánh chim không rõ, mà Giang Tiếu Nho dù hung ác lại làm cho người chết rõ ràng, duy chỉ có Giang Kỳ Trinh. Cái này rõ ràng chính là một cái liều mạng bao che cho con bà nương chết tiệt. Chớ nói toàn bộ Giang Châu, coi như toàn bộ Hạ Tuần đều biết, Giang gia Giang Trường An nhất âm, Giang Tiếu Nho nhất trí, mà Giang Kỳ Trinh nhất điên. Hắn ăn người đó là ngay cả xương cốt cũng sẽ không nôn, cho nên tuy nói dáng dấp là khuynh quốc khuynh thành, lại không người dám cưới. Nghe nói khứ Giang Châu cầu hôn bốn hộ mọi người, đều bị nàng chộp lấy cây gậy trực tiếp từ nội viện đuổi đến ngoại viện, chạy ra. Chớ nói Ngụy Nguyên cực, liền ngay cả có cựu hoàng tử làm hậu thuẫn Tào Dũng đều khó khăn nuốt nước miếng, thân ảnh lóe lên hướng phía sau triệt hồi, ý đồ đào tẩu. Nhưng đang lúc hắn coi là chạy ra thăng thiên thời điểm, cái kia áo đen 60 lão giả lại giống như quỷ mị ra hiện ở phía sau hắn, ở trên cao nhìn xuống, nhấc chân một cước đem hắn đá tới mặt đất, phanh hung hăng cắm cái ngã gục. Ngất đi. Âm Dương Lưỡng vị trưởng lão kinh thán không thôi, một cước này nhìn như bình thường lại vượt xa khỏi bọn hắn cảnh giới bây giờ. 60 lão giả hay là híp mắt chớp mắt. Giang Trường An cười nói, "Cá thúc, ngài hay là một chút không thay đổi." Lão giả kia nghe vậy có chút mở hai mắt ra, từ tốn nói, "Đa tạ tiểu công tử khích lệ." Dứt lời lại nhắm mắt. Ngụy Nguyên cực thấy này bỏ đi muốn chôn suy nghĩ, chuyển thành tươi cười nói, "Nguyên lai vị này thật là Giang gia tiểu công tử." Tại hạ nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tà ma giả mạo, liền nghĩ thay Giang gia trừ người này, chưa từng nghĩ, kết quả là một đợt hiểu lầm, Giang công tử, có chỗ mạo phạm còn xin nhiều đảm đương. Giang Trường An cười mà không nói, tư âm nói, ha ha, Ngụy Nguyên cực, ngươi thật là đủ chẳng biết xấu hổ, huynh đệ của ta hai người lúc ấy liên tục cường điệu việc này, chẳng lẽ còn có giả không thành. Giang Kỳ Trinh chắp tay nói, hai vị là. Thấy Giang đại công tử hành lễ, hai người tự biết cái này túi đầu là vì hai nhân bang trợ Giang Trường An mà đi, hay là thụ sủng nhược kinh, vội vàng còn cái lễ. Tư Dương nói, đại công tử có chỗ không biết, năm đó huynh đệ của ta hai người cùng Đường Mạt Lộ lưu lạc bên đường hành khất, là Thiện Mẫu Giang phu nhân thu lưu ta hai người cũng ban thưởng thi họ, hơn nữa còn trao tặng linh thuật công pháp, lúc này mới có ta hai người hôm nay, tái tạo tri ân cả đời khó quên, Giang huynh đệ gặp nạn, sao có thể không làm việc thủ. Nguyên lai là Tư Âm Tư Dương hai vị thúc thúc. Giang Kỳ Trinh cười cười, nói, hai vị thúc thúc nếu là rảnh rỗi khi hồi Giang Châu ngồi một chút, ta còn nghe mẫu thân thường xuyên nhắc lên hai người các ngươi đâu. Thúc thúc không dám nhận, đại tiểu thư không cần thiết gây sát hai huynh đệ ta hai người vội vàng nói, sau đó kích động đến im lặng thứ tự, Thiện Mẫu còn nhớ rõ huynh đệ của ta hai người. Giang Trường An âm thầm bên trong niết miệng, nàng lại sử xuất cái này lắc lư người một chiêu. Mẫu thân trời sinh tính thiện lương, cứu tế người không có 10.000 cũng có 9.000, sao có thể nhớ rõ? Lại càng không cần phải nói cái gì nhắc lên, sao có thể không nhớ rõ? Ti họ là gia mẫu dòng họ, mà âm dương ý vị hoàn vũ, càng là vô hạn ý tứ, đây cũng là mẫu thân dạng này lấy tên nguyên nhân. Vâng, là phu nhân lúc ấy chính là như vậy nói. Huynh đệ chúng ta hai người hóa thành cho đều nhớ tinh tưởng. Hai người cảm động vô song, liền kém lập tức khóc lên. Giang Trường An một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút vị này trưởng tỷ, lặng lẽ cây cái ngón tay cái sau ánh mắt đắc ý cười yếu ớt. Vậy vị này, Giang Kỳ Trinh lại đem ánh mắt phóng tới Lão Ngoan Đồng Công Tôn Bá Ý trên thân. Giang Trường An đang muốn giới thiệu, Công Tôn Bá Ý vội vàng khoát tay, lão già ta gọi Công Tôn Bá Ý, ta cũng không phải cái gì thụ các ngươi Giang gia ân huệ, nếu không phải thụ tiểu tử này một điểm hỗ trợ, ta cũng mặc kệ chuyện này. Giang tiểu tử, ngươi nhớ rõ ràng ta rượu ngon, đã không có việc gì, lão đầu tử cũng nên đi. Tiền bối chấm đã. Giang Kỳ Trinh cười nói, xin hỏi tiền bối, lần này đi nhưng có chuyện gì gấp? Công Tôn Bá Ý lắc đầu, không có, Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn làm gì? Chương 182, giết người đáng chết. Giang Kỳ Trinh cười nói, tiền bối không nên hiểu lầm, vạn bối là nghĩ hôm nay từ biệt, ngươi cùng đệ đệ ta lại chẳng biết lúc nào có thể lại gặp nhau, càng không cần nhắc tới cái gì chuyện uống rượu đi. Công Tôn Bá Ý bước chân trì trệ, có chút nhíu mày có chút do dự, Giang Kỳ Trinh con mắt linh động nhấp nô, cười nói, lấy vạn bối đến xem không bằng dạng này, tiểu bối mời ngài một đạo khứ Giang Châu, đến lúc này đâu? Có thể thưởng thức một phen cực bắc phong quang, cái gì sư tử trại, cửu long thánh sơn, hết thảy tiêu xài đều có ta Giang gia bỏ ra. Thứ hai đâu, ta Giang gia cái khác không dám nói, liền cái này giấu rượu ngon, mặc dù so ra kém Thiểu Hoa Sơn trang 8.0005 hầm rượu, nhưng tại Thần Châu cũng là được xếp hạng hào rượu ngon hương. Thật chứ? Nâng lên rượu ngon Công Tôn Bá Ý tinh thần tỉnh táo. Coi là thật. Ha ha, Giang tiểu tử tỷ tỷ ngươi thế nhưng là so ngươi thực tế nhiều. Công Tôn Bá Ý đáp ứng, mặt mo cười đến giống như là muốn mở ra một đóa màu đen hoa tới. Ngụy Nguyên Cực nhìn thấy mấy người cười cười nói nói, khi nào nhận qua lệnh như vậy gặp, trầm mặt nói, không biết ta nói tới Giang đại công tử nhưng nghe được, đây vốn chính là một đợt hiểu lầm, bây giờ hết thể hiểu lầm đều đã hóa giải, vậy lão phu cũng nên trở về. Hắn mặt âm trầm bàng, nói như vậy cũng không phải là bởi vì e ngại Giang Châu, tiêu toán Giang Châu lại như thế nào lợi hại, Thanh Long không ép địa đầu xà, chỉ cần hắn trông coi không ra Thương Châu một bước, người khác liền không làm gì được Ngụy gia. Chỉ là bây giờ mình một người thế đơn lực cô, ngược lại là lấy lui vì tiến vào mới là thượng sách, đợi cho ngày khác triệu tập đến nhân thủ, để cái gì Giang Trường An Giang Kỳ Trinh đều phải hết thể lưu tại Thương Châu. Ngụy Nguyên Cực tính toán đánh vang rồi, vừa xoay người liền muốn ly khai, Giang Kỳ Trinh nhẹ nói, hiểu lầm, a, thật sự là tìm một tay tốt tìm tử. Sớm nghe nói Ngụy gia gia chủ vô sỉ chi cực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Giang Kỳ Trinh, Ngụy Nguyên Cực giống như là tích xúc thật lâu núi lửa, tất cả phẫn nộ một chút bàng bạc mà ra, tức giận giống mắng, đừng cho là ta Ngụy gia thật sợ các ngươi Giang Châu, tại cái này to lớn Thương Châu, ta Ngụy gia chính là vương, ai cũng không làm gì được. Ngươi đừng quên, Giang Trường An còn bên trong ta độc cổ, đây chính là từ chín hoang nuôi ra độc cổ, chỉ có cổ vương có chân chính giải dược. Tùy hành Giang Kỳ Trinh cùng nhau đến đây cái kia thân mặc bạch y năm sợi râu dài nam tử trung niên chậm rãi nói, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngươi là người phương nào? Cái này bên trong lại ngươi nói chuyện phần. Ngụy Nguyên Cực cả giận nói, đối phó không được Giang Kỳ Trinh, hắn cơn giận này trước hết tìm một người phát tiết. Áo trắng trung niên nhân nắm bắt sợi râu, cười nói, tại hạ bất tài, tấm bất tài. Ngụy Nguyên Cực trong lòng giật mình, trên mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, áo trắng dược hồ tấm bất tài. Tấm bất tài lung lay bên hông một cái hồ lô màu bạc, cười nói, tại hạ năm đó ngược lại là cùng cổ vương từng có một trận đọ sức, vừa lúc cũng coi như biết một chút cổ trùng giải pháp. Dù so ra kém ý thánh hoa vô thường, nhưng giải ngươi cái này nho nhỏ cổ trùng chi độc đã là thước tha có hơn. Giang Trường An đột nhiên cười nói, Trương thúc, trong lòng ta ngươi cũng không so kia hoa vô thường kém, ai không biết ngài một con kia ngân hổ lô giấu thế nhưng là có vô tận thần dược. Kia là tự nhiên, bất quá cái này cổ vương thực lực cũng cùng ta cầm hẳng, coi như có mấy phân bản lĩnh thật sự. Những đạo lý này chỉ cần ngươi ta mấy người biết liền có thể, không cần thiết viên náo mọi người đều biết. Tấm bất tài đắc ý vô song, trên mặt cái kia có lời nói bên trong nửa phân kiềm tốn. Kia năm đó ngài cùng cổ vương giao thủ, đến cùng là ai càng hơn một bậc? Giang Trường An cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi biến mất lâu như vậy, mặc dù dung mạo đại khái nhưng cái này khéo mồm khéo miệng lại là một chút đều không thay đổi. Tấm bất tài lung tung nói, tiểu tử này thế nhưng là xấu cực kỳ, có một lần đem hắn quá chén sau moi ra năm đó kết quả tỷ thí, chỉ có Giang Trường An biết, lúc ấy thiếu niên liền mang theo danh tiếng tấm bất tài bị Độc Vương Cốc vương đệ tử ôm ở ngoài cửa, ngày đó ngay cả Độc Vương Cốc đều không có đi vào. Giang Kỳ Trinh nghiêm túc nói, đệ ta an nguy không khỏi Ngụy đại gia chủ nhớ nhung, hiện tại nên tính toán khoản này tổng nợ. Các ngươi khi chết. Ngụy Nguyên Cực một ngụm nộ khí ngăn ở ngực, cả người điện quang lưu tinh đồng dạng hướng nàng phóng đi. Cá lão đầu, xem ngươi. Tấm bất tài tranh thủ thời gian trốn ở áo đen lão đầu sau lưng, cứu người hắn thân phụ nổi danh, nhưng nếu là luận đến giết người, hắn nhưng là cùng cá lão đầu kém 10 triệu bên trong không thôi. Trường đao hàn quang lưu tư, chớp mắt liền tới. Cá lao đầu có chút mở hai mắt ra, hàn tinh bộc lộ, cũng không có làm cái gì bấm niệm pháp quyết phức tạp con đường, chỉ là bờ môi có chút niệm động. Tại trường đao cách hắn mi tâm còn có một tấc khoảng cách lúc, thổ lộ một chữ, như là sấm nổ, tán. Theo cái này một chữ, phản phất toàn bộ bầu trời đám mây đều trở nên âm trầm màu xám, khiến người cảm thấy kiềm chế. Mà mây đen tụ tập tại Ma Đạo Sơn một phương thiên địa, không ngừng bốc lên, theo một tiếng quát nhẹ, mây đen tự tán, truyền lai trận trận lôi minh vận động. Một chút còn sót lại bạch cốt, còn không có phát ra thê lương kêu to, trực tiếp bị thanh âm này chấn động đến vỡ nát. Mà Giang Trường An mấy người lại là vô sự, chỉ có Ngụy Nguyên Cực bay tới thân ảnh bỗng nhiên định trụ, không lúc đích. Toàn bộ không gian giống như là ngưng kết một cái trước mắt, hắn co quắp ngã xuống đất thống khổ bưng lấy lỗ tai, bộ mặt thống khổ và mẹo, hai đạo máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Ngụy Nguyên Cực mắt thần không động vô thần, lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở không trung áo đen lão nhân, bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cực kỳ một màn kinh khủng, cá khách quen, ngươi là thần bảng vị thứ 9 cá khách quen. Lục hợp Bát Hoang, từ xưa có thần bảng truyền ngôn. Chuyện nói mặt trên trèo lên chính là toàn bộ thịnh cổ thần châu mạnh nhất 10 cái người có tên chữ, nghe nói leo lên thần bảng người có hy vọng phải đại đạo vũ hóa thành tiên, lại không người chứng nó thật giả. Huống chi đây chỉ là bên ngoài cường giả, to lớn thần châu, năng giả vô số, cũng khẳng định có chút khinh thường tại trèo lên bảng người, ẩn nấp tại cỏ cây giữa núi rừng. Cho nên cũng chỉ có một ít ánh mắt thô thiện phàm trần tục nhân khi nó làm thật, mà tại một chút chút thành tiểu tu sĩ trong mắt, đây bất quá là cung cấp người trà dư tiểu hậu tìm niềm vui đồ vật. Dù sao những người này đều không có chân chính giao thủ qua, làm sao đến cao thấp chi phân? Không nghĩ tới Giang gia lại có thể tương thần người trên bảng ôm tại môn hạ. Ngụy Nguyên Cực một sát na giống như là lại già mua 20 tuổi, vẻ ngoài suy sụp. Cá lao đầu đưa tay mở ra, phốc. Một tiếng băng trầm, Ngụy Nguyên Cực kinh ngạc biểu lộ vĩnh cửu dừng lại ở trên mặt, tại bộ ngực hắn nơi trái tim trung tâm nhiều một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, máu tươi phun ra ngoài. Mắt thấy chỉ có ra khí không có tiến vào khí. Cá khách quen hơi mở hai mắt có chút vận đục, không tiếp tục ý xuất thủ. Xuy. Kim quang lập loé. Giang Trường An thân ảnh không chi hà thời dĩ kinh dừng ở Ngụy Nguyên Cực sau lưng, đầu ngón tay kim mang tản đi, kia bộ kim mang trực kích trái tim. Ngụy Nguyên Cực nhìn qua gần trong gang tấc Giang Trường An, trong mắt hoảng sợ ngốc trệ, trước ngực của hắn phanh trầm đục nổ tung, trái tim đã vỡ vụn. Máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, hình thành ba đầu trướng mắt dây đỏ. Giang Kỳ Trinh đi về phía trước hai bước, cuối cùng là không có thể nhịn được, nhẹ giọng hỏi, "Trường An, trước kia ngươi không phải như vậy, cần gì phải giết hắn đâu?" Giang Trường An nhàn nhạt đáp, "Bởi vì hắn cản con đường của ta. Ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta." Thế nhưng là, Giang Kỳ Trinh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, rốt cuộc nói, "Cái kia cũng khỏi phải ngươi tự mình giết hắn, quá nhiều sát nghiệp thế nhưng là có chướng ngại tu hành phi thăng." "A." Giang Trường An không có quay người, Giang Kỳ Trinh dường như nghe tới hắn giữa răng môi tràn ra một tiếng cười khẽ. Tiếc cười, mang chút thở dài, hơi có thê lương. Giang Trường An thản nhiên nói, đối với ta loại này mỗi ngày đều khi ngày cuối cùng tới qua người, còn trọng yếu hơn sao? Hiện tại ta, chỉ cần có thể giết một chút đáng chết người, hoàng đình bên trong đáng chết một số người, liền đủ. Giang Kỳ Trinh tay trong chốc lát lạnh mắt lạnh. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã sớm đoán không ra hắn. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có thể trông thấy Giang Trường An một tuyến phía cạnh, thế nhưng là nàng biết, hắn trên mặt kia ba đạo vết máu ý nguyên ân hồng rụt rọn. Lại đem trên mặt hắn âm tàn phát họa càng sâu. Giang Kỳ Trinh đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt đau lòng, hắn khó có thể tưởng tượng Giang Trường An rời đi Giang Châu về sau kinh lịch cái gì, nhưng là có thể kết luận, hắn nhất định chịu đựng bình người thường không thể chống cự kinh lịch. Nàng sâu kín thở dài một hơi, tố thủ lặng lẽ nắm chặt hắn tay, càng nắm càng chặt. Đúng lúc này, nguyên là trong hôn mê Tào Dũng bỗng nhiên tỉnh lại, như là một đạo thiểm điện chạy nhanh đến, thẳng đến lấy Ngụy Nguyên Cực thi thể. Thân hình hắn cực nhanh, liền xem như Giang Trường An đem thân pháp vận đến cực hạn cũng không nhất định có thể đạt tới. Tào Dũng từ Ngụy Nguyên Cực phía trên lướt qua, trong nháy mắt hai tay duỗi ra, nhìn kỹ phía dưới trên tay các thiếp lấy một cái chu sa bùa vàng, nhẹ nhàng chụp tới, một nói bóng người màu xanh lục bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Ngụy Nguyên Cực hồn linh. Giang Trường An cả kinh nói, hồn linh thực lực quyết định bởi tại khi còn sống lực lượng, nếu là mặc kệ rời đi, vậy mình chỉ sợ sẽ có vô tận phiền phức. Tào Dũng một kích thành công, vội vàng hướng nơi xa Ma Đạo Sơn mạch chạy ra ngoài, rời xa chỗ thị phi này. Nhưng cá khách quen há có thể như ước nguyện của hắn, bên hông hắn chống ra cá tinh tinh nhấp nhoáng, dài 2 xích, chiều rộng 4 thước, ống trúc chế. Cá khách quen phất tay áo đưa tay, nhẹ nhàng đánh. Chương 183, tình cảm hoa mai. Đông, đông. Thanh âm vang dội, ngay tại lúc đó cao tuổi 60 cá khách quen trong miệng nhẹ nhàng thấp giọng ngâm sướng, thanh âm dù tiểu lại tựa như rời rạc thiên ngoại. Vị lại một truy, tiêu giao tự tại. Trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa động thế đều tại nó trong khống chế, nghe nó hiệu lệnh, vì đó sử dụng. Không nghĩ đến người này có thể mượn dùng thiên địa chi thế. Tao Dũng quá sợ hãi, nhưng cũng không có loạn trận ước, đủ kiểu chấn định về sau móc ra một viên hạt châu màu xanh lam bảo bọc mấy người ném đi. Lam châu giữa không trung nổ tung hình thành một đạo vô hình bình chướng, phong lôi âm thanh thế mà bị ngăn cản xuống dưới. Bất quá cũng chỉ là 2 giây, bình chướng cũng vỡ vụn trừ khử, mà Tào Dũng đã là trốn vô tung vô ảnh. Giang Trường An trong lòng tuy có tiếc nuối cùng lo lắng, nhưng tổng so lúc trước thế cục muốn tốt hơn quá nhiều. Nói đi, lần này tới sẽ không phải là đặc địa tới đón ta trở về a? Giang Trường An hỏi. Vô duyên vô cớ, cái này vị Giang Châu đại ma vương nhưng sẽ không dễ dàng rời đi mình đỉnh núi. Ngươi cứ nói đi. Giang Kỳ Trinh trên khóe miệng dương, câu lên một cái tuyệt mỹ độ cong. Bất quá tại Giang Trường An mắt bên trong tia cười lại so Ngụy Nguyên Cực chín hàn đao còn kinh khủng hơn, đáy lòng lạnh một nửa. Con mắt bốn phía phiêu động, đã tìm xong đào tẩu lộ tuyến. Đang muốn hành động, cá khách quen thân ảnh lóe lên, không chi hà thời dĩ kinh xuất hiện phía sau hắn, phanh trầm đụng, đem nó kích choáng lại đưa tiến vào xe kéo. Giang Trường An tỉnh lại lúc đập vào mi mắt chính là một cái tương đối xa hoa gian phòng. Đèn lưu ly, sừng tê hương, phỉ thủy ấm, liền ngay cả bốn phía trên mặt tường treo đều là mọi người thủ bút tranh chữ. Đây là về đến nhà bên trong rồi. bày biện cùng Giang Châu gian phòng của mình giống nhau như lúc. Giang Trường An bỗng nhiên ngồi dậy, đầu óc thanh tỉnh một nửa, lúc này mới ý thức được giữ Giang Châu nơi ở vẫn còn có chút khác biệt. Nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời có chút sờ soạng, xem ra là đã đến trạm vạng tối lúc phân. Giang Trường An không có suy nghĩ đây là địa phương nào, dù sao nếu là ngay cả Giang Kỳ Trinh muốn hại hắn, vậy còn không như chết chấm dứt. Vừa ngồi dậy phát hiện Thanh Điểu Chính ghé vào hoa lê điều án thượng, trong tay cầm một khối hài nhi nắm đấm càng lớn hòn đá màu tím, chơi quên cả trời đất, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, vũ mị xinh đẹp. Nhìn thấy Giang Trường An tỉnh lại, cái này Hồ Mị Tử đi đến trước mặt lo lắng hỏi, "Tiểu đệ đệ, cảm giác thế nào rồi?" Thanh Điểu đánh giá cái này có thể gây nên nữ đế chú ý nam nhân, cái nam nhân xem ra mặt ngoài lỗ mãng, kỳ thực cùng bình thường hoàn khố một trời một vực, bụng dạ cực sâu. Còn có một chuyện không để cho nàng minh, vì cái gì nữ đế đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn nhập kim quan? Nhưng đã chứng minh đây không phải là đế mộ, mà lại cứ việc cũng bất quá là một cái đại năng pháp khí mà thôi. Làm sao rồi? Đại danh đỉnh đỉnh Lâm Tiên Phong Thánh Cơ còn nhìn đại lao ra mặc quần áo. Giang Trường An ngậm lấy một vòng hỏng cười hỏi. Thanh Điểu đắc ý nói, "Tiểu đệ đệ, lời này cũng không thể nói vậy à, ngươi đây không phải mặc quần áo sao?" "Hồ tỷ tỷ, ta toàn thân đều bị chăn mền bao vây lấy, ngươi là làm sao biết ta mặc quần áo đây này?" Giang Trường An cười đến càng sán lạ. Tỷ tỷ tự nhiên là sốc lên nhìn thoáng qua, ha ha. Khụ khụ. Giang Trường An ho khan hai lần, theo đạo lý đến nói Lâm Tiên Phong loại này không có có nam nhân địa phương ra nữ tử đều hẳn là thuần khiết không tì vết mới đúng, làm sao lại có như thế cái yêu nghiệt đồng dạng nữ tử? Tảng đá kia làm sao lại tại tay ngươi bên trong? Giang Trường An hỏi. Thanh Điểu lập tức đem tay vắt chéo sau lưng, nói, "Tự nhiên là tỷ tỷ của ngươi cho." Nàng nói, "Chỉ cần là nàng cho đồ của người khác, vô luận ngươi lại thích cũng sẽ không cướp." Giang Trường An cười nói, "Kia nàng có không có nói cho ngươi biết, cái này Tử Diêu Thạch là cho hắn đệ muội." "Tiểu đệ đệ, vậy thì thế nào, hiện tại nó ngay tại tay ta bên trong có năng lực liền để nàng kia cái gì đệ muội đến được a?" Thanh Điểu dứt lời cái này mới phản ứng được, dù là nàng Hồ Mị Tử hỗn bất lận tính cách, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, cười nhẹ nhàng giả bộ hồ đồ, "Tiểu đệ đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Kia đã như vậy lời nói, tảng đá kia tỷ tỷ không muốn còn không được sao?" "Ha ha." Dứt lời, đem Tử Diêu Thạch đặt ở trên bàn, lưu luyến không rời địa đẩy quá khứ. Giang Trường An cười to nói, "Lừa gạt ngươi, Hồ tỷ tỷ, thứ này hay là ngươi?" "Ta liền biết, tiểu đệ đệ, ngươi là sẽ không nhận tâm tỷ tỷ mất đi như thế cái bà bối." Xét thấy Tử Diêu Thạch lại mang về lòng bàn tay, Hồ Mị Tử lưỡi đỏ vô tình hay cố ý liếm một xuống khỏe miệng nốt rồi duyên, ánh mắt mang theo mỗi một khắc đều tại trêu chọc lấy đối phương. "Ai ra, thật là một cái yêu nghiệt." Giang Trường An ngay cả ở trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết, nói, "Bất quá nói thật, cái này Tử Diêu Thạch thế nhưng là Bắc Hải giao tộc cung phụng cho Giang gia bảo thạch, so ngươi nguyên bản viên kia ngũ thải bảo thạch muốn tốt gian lận lần, cũng may mắn ngươi lần này pháp khí bị hủy lúc đụng tới bất tài tiên sinh, bằng không, ngươi cũng sẽ không lông tóc không thương." "Vâng vâng vâng, tỷ tỷ phải đa tạ sông tứ công tử đại ân đại đức, sớm nghe thuyết Giang Châu đứng ở Tam Quốc hai tộc bên ngoài, đã liên Bắc Biển giao tộc đều tiến cống bảo thạch, hiện tại xem ra, thật đúng là không giả." Giang Trường An cũng không còn đùa nàng, vừa đứng người lên cảm giác yết hầu giống như là tại đốt một đám lửa khô nước địa muốn bốc lên lấy thuốc lá ra. Cả phòng nói không nên lời khô nóng. "Ai, tiểu đệ đệ, ngươi gian phòng kia làm sao nóng như vậy a? Cái này bất quá mới là mùa xuân, nếu là đại hạ trời còn không đem người cho nóng chết, vẫn là chúng ta Lâm Tiên Phong phải tốt hơn nhiều, đông ấm hè mát, nhân gian tiên cảnh." Thanh Điểu trong lòng hồ nghi, giải khai gấp buộc bên hông kim sắc dây lụa, lại tướng lĩnh miệng rộng mở chút, lộ ra cẩn cổ xương trượt trắng non da thịt, một gương mặt càng là thấu đỏ địa muốn chảy ra nước. Giang Trường An nuốt khô ngụm nước bọt lúc này mới phát hiện miệng đắng lưỡi khô nào có một tia nước bọt, tranh thủ thời gian đưa tay lấy hướng trên bàn bình nước. Còn không có chạm đến, liền nghe Thanh Điểu nói, "Tiểu đệ đệ, trong bầu nước ngươi không cần nhìn, đã bị tỷ tỷ uống sạch." "Làm sao lại như thế khác?" Giang Trường An sinh lòng điểm khả nghi, khô giáo phía dưới chỉ cảm thấy yết hầu bên trong đoàn kia lửa chậm rãi hướng ngực kéo dài, sau đó không ngừng tiếp tục hướng xuống thân đi đến. Giang Trường An rút đi áo ngoài, ai biết Thanh Điểu xem ở mắt bên trong, thậm chí như là có chút hỗn loạn, nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn làm gì?" "Bất quá thật là quá nóng." Thanh Điểu tính toán, còn chưa nói xong đã đem trên thân áo sợi tan mất, bên trong mặc một bộ màu trắng sa mỏng. Xuyên thấu qua lụa trắng trông thấy có khắc một tầng hồng y kề sát da thịt, mà tại lụa trắng bên trong trừ một kiện hạ thân quần áo bên ngoài cũng chỉ có cái này màu đỏ vây ngực vải, một khối nhỏ vải chỉ có thể khó khăn lắm bao lấy. Bút dưới vòng eo mảnh khảnh khiết trắng như ngọc, trắng non không rảnh, bằng phẳng sấn ra trước người chập trùng, màu đỏ vây ngực vải chỉ là so ngày mùa hè quần áo còn mỏng hơn vài vóc, nên nhìn không nên nhìn toàn bộ thấy nhất thanh nhị sợ. Giang Trường An giật mình trong lòng, hô hấp vì đó chậm một nhịp. Nào biết giờ phút này Thanh Điểu bỗng nhiên ư một tiếng, ngày thường bên trong yêu mị càng sâu, "Tiểu đệ đệ, ngươi đang nhìn cái gì a?" Giờ phút này nàng có loại không hiểu nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ một câu quát khẽ liền nạp tận muôn vàn phong tình. Mà trên mặt vốn là như băng như tuyết da thịt giờ phút này hiện ra một tầng màu hồng phấn. Giang Trường An không tự chủ được đến gần, Thanh Điểu phí sức địa mở lớn hai mắt, đập vào mắt bên trong hết thảy sự vật đều có chút mơ hồ, mông lung ở giữa, như có một bóng người chính hướng nàng đi tới, một cái tay liền muốn kéo ra trong tóc gai lưng. "Tiểu đệ đệ, ngươi, ngươi dám?" Thanh Điểu dãy rủa phía dưới đầu đầy tóc xanh múa, như tiên tử lâm trần, hai con ngươi mông lung. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí mềm mại, liền ngay cả muốn huy trưởng mà ra tay đều mềm nhũn ra phủ trên mặt của hắn. Tay nóng hổi, Giang Trường An mặt cũng là nóng hổi. Nàng chỉ cảm thấy như thân ở liệt diễm bên trong, tựa hồ ngay cả huyết dịch đều đã sôi trào, mà có một loại mãnh liệt chi cực khô nóng, giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau hướng nàng đánh tới. "Mẹ nó, lão tử ngay cả công chúa cũng dám đùa giỡn, có cái gì không dám?" Hắn đối Thanh Điểu quát tháo mắt điếc hai ngơ, một tay đè chặt bờ vai của nàng, một tay vây quanh ở bờ eo của nàng đưa nàng ôm đến trên bàn, lại đem trên bàn tất cả mọi thứ nện qua một bên, đem vô cùng suy yếu thân thể đè ngã tại án, không biết là bởi vì dự vận, vẫn là chân chính động tình, phụ thân hôn môi đỏ. Cùng lần trước lỗ mãng bên trong chuồn chuồn lướt nước khác biệt, lần này là thiên lôi câu điệp như lửa mãnh liệt, giống như là chỉ có dạng này mới có thể tạm thời làm dịu trong miệng cô giáo. Đột nhiên Giang Trường An trong mắt lóe lên một tia thanh minh, bỗng nhiên nhảy ra, phất tay đả diệt một bên trên bệ cửa sổ sừng tên hương. Là thuốc. Ai dưới thuốc? Giang Trường An lại ý đồ mở cửa phòng, nhưng chính như suy nghĩ trong lòng cửa phòng bị dưới giam cầm, coi như hai người hợp lực cũng không thể có thể mở ra được. Giang Trường An thầm cười khổ không thôi, dạng này sự tình trừ Giang Kỳ Trinh, còn có ai có thể làm ra được? Một cái nóng hổi thân thể nhích lại gần từ phía sau ôm chặt lấy hắn, Giang Trường An bế mục ngưng thần, nhưng kia sừng tê hương bên trong chỗ bao hàm dược lực thực tế quá dày đặc, lại thêm hắn linh nguyên còn chưa ổn định, cây bản vô pháp áp chế. Trên lưng xúc cảm rõ ràng vô song, kích động mỗi một cây khô nóng sôi trào thần kinh. Mỹ nhân thổ khí như lan, câu hồn phách người. Bản công tử thân là nam nhân, hôm nay làm sao có thể bị ngươi chơi? Giang Trường An mồ hôi thấu một tầng, dùng hết một tia linh lực cuối cùng đánh vào lồng ngực của nàng, thanh điệu bị thương một đầu ngã vào trên bàn, hôn mê bất tỉnh. Đáng buồn thúc chính là cả người trực tiếp biến trở về nguyên hình, đúng là một đầu màu trắng thanh hồ. Chương 184, đến phục đi. Cái gọi là thanh hồ không phải chỉ ra mao màu xanh, mà là thời kỳ thượng cổ tại hồ trong tộc một loại am hiểu thanh mỹ chi thuật yêu hồ, cố xưng thanh hồ. Thật đúng là cái hồ mỹ tử. Nhìn xem thanh điệu lặng lặng nằm tại án bên trên, Giang Trường An khóc không ra nước mắt, có khổ khó nói. Đánh ở trên người nàng kia nhất trọng kích vốn định là mình chiếm cứ quyền chủ động, ai ngờ thụ ảnh hưởng của dược vật lực đạo chưa thể nắm chắc, mới một chút đánh hôn mê bất tỉnh, dẫn đến loại này cục diện khó xử. Giang Trường An bây giờ chỉ có cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng thân thể bên trong đã không có nửa điểm linh lực, dược lực anh một nháy mắt phát động. Giang Trường An làn da càng ngày càng nóng bỏng, giống như là hỏa tiêu. Cứ tiếp như thế, chỉ có thể gặp phải kinh mạch lại phế một lần thảm liệt kết quả. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, phía sau một cái nu nu nhược nhược thanh âm truyền đến, gọi Hoa ca ca. Giang Trường An bỗng nhiên xoay người, hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng, như lúc này chỉ mặc một bộ màu đỏ váy mỏng áo. Nàng váy sa thủy tụ chỉ đủ rủ xuống tới chỗ khuỷu tay, lộ ra như dương chi bạch ngọc cánh tay cùng nu di. Nhìn thấy Giang Trường An bộ dáng này, Tiểu Nhã như sợ hãi đem hai tay theo ở trước ngực. Giang Trường An ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, như thượng thiên tinh điêu ngọc chắc thành khuôn mặt trừ tinh khiết còn có một số nghi hoặc. Mà từ Giang Trường An thôn vệ kính yêu về sau, theo nàng tuổi tác tăng trưởng, bên ngoài đồng hồ cũng nhiều mấy phân động lòng người phong tình, ba búi tóc đen vượt qua ngạo nghệ ưỡn lên mông thẳng rủ xuống tới đùi, động lòng người đến cực điểm. Giang Trường An một tiếng gầm nhẹ, bắt lấy nàng. Di, thuận thế lăn đến trên giường. Điên cuồng hắn nào còn có dư thương hương thiết ngọc, như chủ đoạn bóng loáng, như loáng ngọc ôn nhuận da thịt, có không thể luân so mị lực, khiến người say mê. Gọi Hoa ca ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi không muốn dọa như Tiểu Nha đầu gặp qua Giang Trường An chảy máu, gãy xương, khi nào gặp qua điên cuồng như vậy? Bất quá mặc dù như thế sợ hãi, nàng cũng là không núp ních, tựa như sợ hai cực là hơi động đậy liền sẽ thương tổn đến cái này sinh mệnh duy nhất quan tâm người. Nhìn xem trắng đoán phần cổ một mảnh dương chi bạch ngọc, da thịt thổi qua liền phá, dãy rủa phía dưới nhiễm lên một tầng hồng hà gần trong gang tấc, như lan như mị sử nữ mùi thơm bay tới. Giang Trường An trong mắt càng có lý trí, dãy rủa nói, như, mau trốn, mau trốn. A, với anh. Thể nội hỏa diễm ầm vang nổ tung. Giang Trường An một tiếng hét thảm, não hải giống như là sôi trào. Mông lung ở giữa mở mắt ra chợt phát hiện, mình dường như thân ở trên trời, tốt tự thân du lịch, nhưng lại chân thực vô song. Cùng lần trước tại Nê Đà tự gặp phải cái kia áo trắng mạo mỹ nam tử lúc xuất hiện tràng cảnh tương tự, bốn phía vang vọng Phật âm, không có một cái sinh vật, có chỉ là thấu xương thanh tĩnh thê lương. Có người sao? Đây là đâu? Giang Trường An lớn tiếng la lên. Nơi này hắn có một loại không hiểu quen thuộc, giống như là tới qua, lại giống là vốn là thuộc về cái này bên trong, đã ở cái này ở đây hơn 10.000 năm. Chính hô hảo, đột nhiên một cỗ lực lượng lại đột nhiên đem hắn từ trên trời lôi đến trên giường. Hơn đau nhức chưa tiêu, bất quá hôn mê nửa canh giờ. Gian phòng bên trong thanh điệu dĩ kinh thanh tỉnh, mặc vào một bộ đồ mới, bất quá lúc này Giang Kỳ Trinh đang đứng ở trước mặt nàng. Hồ mị tử đứng tại chỗ nhu thuận vô song, một gương mặt vũ mị chi sắc tận thời, nhìn về phía Giang Trường An lúc trong mắt lại nhiều một tia kỳ dị. Thật là vô dụng. Giang Kỳ Trinh chừng nửa ngày biện xuất một câu như vậy nửa nói nhảm. Như tiểu nha đầu bị khuất cẩn thận nút ở góc tường, lặng lặng nhìn hắn. Giang Kỳ Trinh đi đến trước mặt nàng, cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi đến tuột cùng là ai a? Cùng đệ ta là quan hệ như thế nào đâu?" Cũng mặc kệ nàng hỏi thế nào, tiểu nha đầu đều là không rên một tiếng. Lúc đầu nghe tới kia một tiếng hét thảm, Giang Kỳ Trinh vội vàng vào, cũng nhắc nhở những người khác giữ nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ai biết sau khi vào cửa trừ liền thấy một mảnh hỗn độn, tận lực bồi tiếp ngã xuống đất hôn mê Giang Trường An. Cũng không biết ta cái tiêm lốc đệ đệ là thế nào nghĩ, đem ngươi kết làm khế linh, bất quá chỉ cần hắn cao hứng, liền tốt. Giang Kỳ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, khi hắn tìm tới cảng cường đại hồn linh ký khế ước, ngươi liền rời đi, hoặc là đợi tại Giang gia cũng được. Câu này như nghe hiểu, đơn giản chính là đuổi nàng rời đi. Nàng quật cường lắc đầu, sưng đỏ chưa tiêu hốc mắt giống như là lại muốn khóc lên. Ai cũng không thể đem nàng mang đi. Giang Trường An đứng lung la lung lay đứng dậy, ngữ khí lại kiên định lạ thường, lạnh lùng nói, ai đều không được. Tiểu đệ, ngươi nhưng hủ chết tỉ tỉ. Gặp hắn không có việc gì, thanh điệu cao hứng hô. Đã thấy trên trận cây kim so với cọng râu, dương cung bạc kiếm. Thấy Giang Kỳ Trinh khoát tay áo, thanh điệu sau đó tranh thủ thời gian ra cửa. Tấm bất tài thủ tại môn bên ngoài, nhìn thấy tuổi trẻ nữ tử nhẹ hệ quần áo mà ra, cung kính nói, bốn thiếu nãi nãi. Thanh điệu vừa chìm xuống lửng đỏ cọ lại dâng lên, dù là bình thường nhiều kiểu giờ phút này nghe tới xưng hô thế này khó tránh khỏi chân tay luôn cũng nói, không, ta không phải. Ngươi, thiếm như rùa trùng, còn chưa có nói xong liền đã liền xông ra ngoài. Gian phòng bên trong, Giang Kỳ Trinh nhiều hứng thú nhìn xem nhào vào Giang Trường An mang bên trong như. Ai, tốt bao nhiêu hoan hợp cổ, đáng tiếc. Trong cơ thể ngươi thôn vệ tinh nguyệt thần thụ, bách độc bất xâm, cho nên thuốc này thế nhưng là so phổ thông hợp hoàn tán lợi hại nhiều. Ngươi bao lâu không có đụng nữ nhân rồi? Tỷ tỷ cho ngươi sáng tạo tốt như vậy thế cục cũng đều không hiểu phải nắm chắc. Cái kia tao hồ mị tử nhìn qua cũng đối ngươi không tệ, vừa dễ dàng tiết một tiết lửa. Giang Trường An cười khổ, đối với nữ nhân này hắn nhưng là một điểm khí đều không sinh ra đến, nói, ta còn chưa tới tại trước mặt người khác diễn một bộ bức tranh tình dục sống động tình trạng. Cái này tại Thương Châu, nhưng cái này bại biện. Giang Kỳ Trinh đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, cười nói, đây là tại Thương Châu thành bên trong, cũng là chúng ta Giang gia tại cái này một chỗ khách sạn, ta để người hoa nửa canh giờ dựa theo ngươi tại Giang Châu phòng ngủ bố trí một chút, mặc dù so ra kém ngươi ban đầu gian phòng, nhưng cũng chịu đựng có thể tạm thời ở lại. Giang Trường An mặt lộ vẻ khó xử, những năm này hắn sớm thành thói quen màn trời chiếu đất, đương nhiên từ kiệm đến xa xỉ cũng khó thích ứng. Ngươi linh nguyên cắm nhập tinh nguyệt thần thụ giá trùng thần vật, vốn là khó có thể chịu đựng, huống chi thể chất của ngươi. Giang Kỳ Trinh dừng một chút tiếp tục nói, cho nên bất tài tiên sinh điều chế mấy vị quý báo dược liệu dung nhập cái này sừng tê hương bên trong, giúp ngươi củng cố điều tức, đừng tưởng rằng chỉ có cái này hoàn hợp cổ. Có thể làm cho đại tỷ đều tại dược liệu này phía trước tăng thêm hiếm thấy hai chữ, chắc hẳn cũng là hiếm thấy chất bảo. Giang Kỳ Trinh bỗng nhiên xoay người nhìn hắn, Trường An. Ừm. Cùng tỷ tỷ về nhà đi. Giang Trường An sững sờ sử tại nguyên chỗ, nhà cái này lạ lâm chữ, lần nữa nghe tới trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút rung động, nhưng loại này rung động kiểu gì cũng sẽ bị sâu giấu ở đáy lòng đau đớn cấp tốc phá hủy. Hắn lắc đầu. Giang Kỳ Trinh quát lớn, mẫu thân bệnh nặng, cả ngày dẫn theo tên của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không thấy? Giang Trường An mặt lộ vẻ khó khăn, mẫu thân bệnh cũ khi thì tái phát, đây là toàn bộ Giang gia đều biết sự tình. Cùng những sự tình này đều chấm dứt, ta sẽ trở về. Giang Trường An đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Ta biết ngươi hiện tại dĩ kinh có thể một lần nữa tu hành, cũng cao hứng phi thường ngươi không còn là đã từng kia cái trong miệng người khác phế vật, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hoàng cung thật sự là dễ dàng như vậy liền xông vào sao? Ngươi chuyến đi này rất có thể liền lại cũng không về được, mẫu thân lần này bệnh đến rất nặng, ngươi chẳng lẽ lần này thật liền nhẫn tâm như vậy sao? Giang Kỳ Trinh trên mặt tràn ngập khổ sở, nàng còn nhớ rõ Giang Trường An rời đi Giang Châu trước cuối cùng một đêm, cũng là như thế này kiên định không dễ ánh mắt. Khi đó hắn chỉ 14 tuổi, chỉ đem rời đi Giang Châu sự tình nói cho một mình nàng, trừ cái đó ra chính là để nàng chuyển giao cho mẫu thân một phong thư. Ngay lúc đó nàng còn chỉ coi Giang Trường An nói bậy bạn, thẳng đến về sau Giang gia tìm lượt toàn bộ Giang Châu cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Về sau không ngừng có chút thế lực đối nghịch truyền giả tin tức, vô ở ngoài Giang Trường An tại bọn hắn tay bên trong hoặc giả dĩ kinh chết tin tức. Cứ việc kiểm chứng về sau chứng minh là giả tin tức nhưng vẫn là để nàng lơm lớp lo sợ. Liền ngay cả Giang Tiếu Nho đều bị giấu gần thời gian 3 năm, đồng thời không có nửa điểm tin tức. Nhìn hắn thờ ơ, Giang Kỳ Trinh đột nhiên hét lên, "Bất tài tiên sinh." Tấm Bất Tài đi tiến ra phòng, vẻ mặt buồn thiu nói, "Tiểu công tử, phu nhân lần này thật là giữ nhiều lành ít, chỉ sợ ngày giờ không nhiều." Tiểu công tử thấy, cũng liền minh bạch. Giang Trường An trên mặt xuất hiện một tia chấn động. "Trường An, cùng ta trở về đi, dù là chỉ đợi một ngày." Giang Trường An thần tình bỗng nhiên buông lỏng, cười khổ nói, "Lại cho ta 2 ngày, ta đáp ứng một người một ít chuyện, cùng kết thúc về sau ta liền trở về." Giang Kỳ Trinh kích động nói, "Ta lập tức để người chuyển tin trở về, lần này lại phát, mẫu thân biết khẳng định cao hứng nhảy dựng lên, không chỉ có nhi tử trở về còn mặt trở về 2 cái con râu." Ha ha ha. Giang Trường An chán toát ra một tầng mồ hôi, loại lời này cũng liền có thể từ Giang Kỳ Trinh nữ nhân này trong miệng nói ra. Bất quá cùng nhà bên trong mấy người kia so ra, chỉ sợ cũng liền cái này đại công tử cùng thương yêu nhất hắn Tư Tuyết Ý tương đối bình thường. Nghĩ lại, để người chuyển tin trở về, kể từ đó mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại nhẫn tâm trốn. Hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo lên thật cao. Trong sáng mà ánh trăng lạnh lẽo chiếu ở trên mặt, hắn cảnh giác phát hiện hai tay chẳng biết lúc nào thế mà bất chi bất giác run rẩy, là đang sợ hay là khẩn trương. Giang Trường An chính mình cũng không biết, vội vàng bốn phía thăm dò sau phanh địa đóng lại cửa sổ, thật mẹ nó lạnh. Chương 185, Hồ Lao Thất. Những ngày này lai khách trà quán sinh ý hoàn toàn như trước đây, không tính là tốt, nhưng không có Triệu Quyền quấy rối, thời gian cũng có thể trôi qua có tư có vị. Còn không có vào cửa, Giang Trường An liền thấy đứng tại quầy hàng bận rộn Cổ Du Linh, cười nói, "Cổ thúc." Cổ Du Linh sững sờ, đợi nhìn thấy Giang Trường An lúc trên mặt nếp may cởi đến nhăn đến cùng một chỗ, bận điệu nên đón tiếp lấy nói: "Giang tiểu huynh đệ, ngươi xem như trở về, từ khi ngươi đi Ma Đạo Sơn Cổ Thúc cái này trong đầu liền bất ổn. Nghe nói trước 1-2 ngày Ma Đạo Sơn mạch cũng không quá bình, Cổ Thúc cũng nghe một chút nghe đồn, liền biết Giang tiểu huynh đệ chúng đích mang theo trường thanh sắc, trời sinh phú quý tướng mạo, gặp nạn gặp dữ hóa lành." "Ha ha, cha, ngươi lại hướng ai khoe khoang trong bụng điểm kia đạo đạo đâu?" Cổ Hán Thanh vừa ra hậu viện đi tiến vào chính đường, cái này mới nhìn đến Giang Trường An, vội vàng rủi rủi con mắt, nhếch miệng cười nói: "Giang đại ca." Cổ Hán Thanh mấy cái đi nhanh nhảy tới đây một chút đem Giang Trường An ôm cái đầy cõi lòng, cười ha ha. "Giang đại ca, ngươi mấy ngày trước đây có phải là đi Ma Đạo Sơn? Nhanh cho ta giảng một chút đều chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày lui tới cái này bên trong uống trà khách hành hương chỉ là hơi có đề cập, nói đầu voi đuôi chuột, ta cái này tâm lý rất hiếu kỳ, ngươi mau giảng một chút." Giang Trường An trước sớm dưỡng thương nửa tháng, lại tăng thêm cứu mạng ân tình, cùng nhà này người sớm đã giống như là thân nhân. Cổ Du Linh nói, "Hán Thanh, làm sao cũng phải để ngươi Giang đại ca hảo hảo nghỉ một chút, mau đi ngược lại ấm trà tới." Cổ Hán Thanh ánh mắt ngoạn vị đạo, "Cha, cùng vốn không cần đến ta, có người thế nhưng là so ta càng chịu khó đâu, không phải sao?" Nhìn thấy Giang đại ca trở về đã sớm bưng trà đến ngược lại. Chỉ thấy Cổ Du Linh sau lưng Cổ Uyển Nhi dẫn theo một bình trà nước chậm rãi đi tới, nhìn thấy Giang Trường An lúc cười cười. Hết thảy lo lắng chào hỏi đều tại nụ cười này ở giữa, đều không nói. Cổ Hán Thanh túi đầu nhìn qua Cổ Uyển Nhi gật đầu gương mặt, hiếu kỳ nói, "A, tỷ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Vừa rồi tiến vào phòng bếp rồi." "A, ta biết, nhất định là nhìn thấy Giang đại ca trở về quá kích động." Cổ Uyển Nhi đang bận cho Giang Trường An châm trà hai tay có chút lắc một cái tràn ra cái chén, giống như là bị người bắt được tay cầm, thất kinh. Đành phải vỗ xuống Cổ Hán Thanh đoạt bưng trà cúp đại thủ, trong mắt chứa trách cứ. Cổ Du Linh nhìn hai người, cười nói đến phòng bếp, chắc hẳn Giang tiểu huynh đệ còn chưa có ăn cơm đi, để Uyển Nhi làm chút thức ăn, chúng ta cùng một chỗ ăn, ha ha. "Được rồi." Giang Trường An cười nói. Hắn lúc đến thời điểm chân trời vừa mới dâng lên mặt trời, giờ phút này ánh bình minh ấm hút chính chiếu vào nhà bên trong, ôn nhu hài lòng. Chờ đợi làm tốt đồ ăn nhàn rỗi, Giang Trường An tạm thời lại tiến vào trước đó gian phòng của mình. Trong phòng mặc dù đơn sơ lại thu thập không nhốn bụi trần, người nhà họ Cổ cũng không biết mình khi nào sẽ trở về, hiển nhiên không phải sớm thu thập sạch sẽ, mà là hội kinh thường quét dọn. Giang Trường An buồn bực ngán ngẩm phía dưới, bế mục ngưng thần tiến nhập thần phụ trong kính. Hắn hiện tại thương thế trên người khỏi hẳn, coi như không địch lại cái này đệ tam trọng bí cảnh Thạch Long, cũng không đến nỗi không có chút nào sức chống cự. Nghĩ lại ở giữa, Giang Trường An đã đứng tại hồ lô cốc bên trong, đang đứng ở trung tâm trên tảng đá. Thạch điêu thần long giống như là chờ đợi Giang Trường An hồi lâu, cắt bay đá chạy thời khắc, lại muốn xuống tới. Giang Trường An đang muốn rời đi, trong mắt đống nhiên sáng lên, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận Thạch Long nơi dừng chân trên đỉnh núi. Ngay tại Thạch Long cách đến đỉnh núi một sát, có thể rõ ràng nhìn thấy tại sơn đỉnh có một chỗ cửa đá. Long quật cửa vào. Cái này cửa vào liền còn như núi lửa miệng, chỉ là bị một cái cửa đá chỗ chắn không gặp lỗ khóa. Chỉ có tại thạch môn phía trên có một cái long đầu đá trắng pho tượng, lớn tiểu còn chưa kịp đầu này xuống Thạch Long một ngón tay giáp, nhưng khí thế không hề yếu, mở cái miệng rộng, rất có miệng ngậm nhật nguyệt chi thế. Không có khóa mắt. Cái kia cần tự nhiên không phải bình thường chìa khóa. Giang Trường An yên lặng suy tư, mắt thấy sống tới Thạch Long lại muốn tới đến trước mặt, nghĩ lại ở giữa tranh thủ thời gian xuất thần phủ, về đi đến trong phòng. "Mẹ ngươi, đồ của lão tử ngay cả lão tử còn không thể nào vào được." Giang Trường An chính mở miệng oán trách thời khắc, ngoài phòng Cổ Hán Thanh la lên, "Giang đại ca, đồ ăn đều làm tốt, mau xuống đây ăn cơm." "Đến." Giang Trường An đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn trước đó, tạm thời đem mình từ thần phủ kính trong suy nghĩ lôi kéo ra, lặng lặng hưởng thụ này nháy mắt an bình. Sinh rất dễ dàng, sống cũng rất dễ dàng, nhưng sinh hoạt lại không dễ. Giang Trường An không rõ ràng mình muốn sinh hoạt là như thế nào, cho tới nay đều là bồi hồi tại sinh biên giới, sống đến đáng thương, chưa hề nghĩ tới sinh hoạt là như thế nào. Tại Thanh Liên Tông lúc tính là sinh hoạt một đoạn, nhưng không đủ thuần túy, so sánh với mà nói tại cái này tiểu quán trà nhỏ bên trong, mấy người vây quanh một cái bàn ăn đơn giản cơm rau dưa, xa xa muốn so Cẩm Y Ngọc Thực bây giờ tới. Càng không cần lo lắng cơm này bên trong có hay không độc, bữa cơm này muốn ăn bao lâu, sau khi ăn cơm xong mình phải ngủ ở đâu bên trong. Hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, gặp sao yên vậy. Chỉ là thần phụ đệ tam trọng bí cảnh sự tình lại quả thực để người đau đầu, nếu là không giải quyết rơi đầu này Thạch Long, mình từ nay về sau cũng không thể tùy ý địa ra vào thần phụ. Còn có kia Long Quật, trên đời vì sao lại có cái này một loại cửa? Trên cửa chỉ có một cái long đầu đá trắng pho tượng, chẳng lẽ là đã khai thạch môn phương pháp? Giang tiểu huynh đệ, Giang tiểu huynh đệ. Cổ Du Linh kêu gọi nói. Giang Trường An bỗng nhiên về quả thần, mới thấy ba người ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Cổ Du Linh cười nói, ta nhìn Giang tiểu huynh đệ là trong lòng có tâm sự gì đi, không ngại nói ra, nói không chừng chúng ta mấy cái có thể cầm cái chủ ý đâu. Giang Trường An nghĩ chuyện này đối với mấy người cũng không có ảnh hưởng không tốt gì, liền nói, Cổ thúc, ngài kiến thức đồ vật nhiều, có nghe nói hay không qua một loại khóa, nó không có khóa mắt, trên cửa đá chỉ có một cái pho tượng. Khóa? Cổ Du Linh suy tư một lát, lắc đầu nói, cái này thật đúng là không biết. Giang Trường An vốn cũng không có nghĩ chứ ba ngạo thể biết, cũng không có cảm thấy thất vọng, nhưng đang muốn gấp thức ăn, Cổ Hán Thanh nhất kinh nhất xả nói, cha, ngài không biết, người khác không nhất định không biết ta. Cổ Du Linh cười nói, tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi biết? Ta đương nhiên cũng không biết, nhưng là có người lại biết, mà lại người này ngươi còn rất quen thuộc. Cổ Du Linh vỗ đầu một cái, cười nói, nhớ tới, kém chút quên, Giang tiểu huynh đệ, ta dù không biết cái này khóa là cái thứ đồ gì, nhưng có người khẳng định biết. Là ai? Giang Trường An hỏi. Cổ Du Linh cười nói, người này danh tự không thể nào biết được, chỉ biết họ Hồ, trong nhà huynh đệ xếp hạng thứ 7, mọi người đều gọi hắn Hồ Lao Thất. Trước kia chạy nạn lưu lạc đến Thương Châu, tại thành này Tây kinh doanh một nhà tiệm quan tài, người này mặt ngoài nhìn qua thành thật thật quý củ, nhưng là trong bụng tâm nhãn là giống tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, so với ai khác đều nhiều. Thiệp quan tài. Giang Trường An hứng thú, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người chạy nạn chạy trốn tới Thương Châu loại địa phương này. Nếu như nói hoang thai là không gì có thể ăn, kia Thương Châu ăn chính là thịt người, nhưng so hoang thai khủng bố hơn nhiều. Khó có thể tưởng tượng một người bình thường có thể tại Thương Châu lẫn vào sinh động. Cổ Du Linh tiếp tục nói, người này chừng 30 tuổi, đầu lớn như cái đấu, tướng ngũ đoạn. Tuy nói bề ngoài không dương, nhưng lại hiểu được thuận xem tướng, nhìn người xem xét một cái chắc. Cái này cùng hắn nhận thức lâu, liền ngay cả ta đều sẽ cong lên vài câu xem tướng tử, ha ha. Thuật xem tướng. Giang Trường An hỏi nói, kia thật là kỳ, thuật xem tướng nhập môn dễ tinh thông khó, nghe cổ thúc ý tứ cái này gọi Hồ Lao Thất thuật xem tướng cực kỳ cao thâm, nói như vậy xác nhận nào đó một môn phái bên trong đệ tử, nhưng vì sao đến Thương Châu không làm một cái chuyên môn xem tướng bói toán sư phụ, lại muốn đi làm người chết nghề. Cổ Du Linh cười nói, cái này ta cũng hỏi qua, hắn trả lời nói là vì tránh né người nào. Nói trở lại, hắn nói ban đầu chạy nạn đến Thương Châu ta căn bản cũng không tin tưởng. Đến giá Thương Châu cái nào không phải vì tránh né sát thân mối thù bị bất đắc dĩ mới tới. Cái này có một lần ta hai người uống rượu, hắn uống nhiều mới lộ ra một chút xíu, Hồ Lao Thất tốt tượng Tằng Kinh là một cái chuyên môn đoán mệnh bói toán môn phái đệ tử, hắn còn nói mình là môn kia bên trong nhân tài kiệt xuất anh tài, bất quá nghĩ đến cũng là say rượu phong túng chi ngôn, nói khoác ra mà thôi. Kia cổ thúc nhưng nhớ được hắn nói môn phái kia là cái gì. Giang Trường An hỏi. Thịnh cổ thần châu tinh thông xem bói môn phái chỉ có như thế mấy nhà, Giang Trường An đều xem như hơi có nghe thấy, nếu như cái này cái phái là danh môn kia không có khả năng chưa từng nghe qua. Cổ Du Linh tinh tế suy tư một phen, nói, giống như kêu cái gì trời cái gì tông, a đúng, là Thiên Mệnh Tông. Thiên Mệnh Tông. Chương 186, cầu pháp. Thiên Mệnh Tông. Giang Trường An hoảng sợ nói, hắn sao có thể không rõ ràng cái này cái tông môn, ngày xưa Long Vân bà tự mình đăng nhập Giang phủ mang đi tiểu nhi tự Y Nhu, đến nay mấy năm, thật là có chút nghĩ cô nàng này, cũng không biết qua có thể như ý. Bất quá nghĩ đến thành Long Vân bà thân truyền đệ tử, tại Thiên Mệnh Tông bên trong đối phân cũng không thấp. Giang đại ca biết Thiên Mệnh Tông. Cổ Hán thanh thần thái sáng láng hỏi, vị này Giang đại ca tốt như cái gì đều có thể nói lên cái một hai, thiên văn địa lý vô một không hiểu. Ha ha, từng có một chút nguồn gốc. Giang Trường An hỏi, cổ thúc là như thế nào cùng hắn kết bạn? Trước kia hắn vừa lai Thương Châu lúc hay là ta tiếp tế lao tiểu tử này, hắn cũng một mực đọc lấy phần ân tình này, ngươi đi lúc một mực báo lên tên của ta, hắn liền sẽ không làm có ngươi. Hồ nhớ tiệm quan tài. Giang Trường An đi khắp thành Tây đường cái, rốt cục tại một cái cực kỳ vắng vẻ địa giới phát hiện cổ thúc nói địa phương. Xung quanh đều là chút lao trạch, không có cái gì làm ăn người, cửa hàng bên cạnh viện tử bên trong mơ hồ có thể thấy được tạo tốt quan tài, lớn nhỏ, chất liệu khác nhau. Cửa phòng nửa đậy, trước cửa trừ một khối bảng hiệu bên ngoài còn có dán một đôi câu đối. Vế trên, tới nơi đây cần biết, trừ sinh tử bên ngoài, toàn không đại sự. Vế dưới, qua bên kia khi nhớ, ở thiên địa bên trên, còn có lòng người. Hoành phi, nắp hòm định luận. Hát xì. Giang Trường An chính cảm thấy thú vị, viện tử bên trong truyền đến một tiếng nhảy mũi vang động. Một người trung niên nam tử thanh âm. Quy lấy cái mũi, nói, ai lại đọc kia đôi câu đối đâu, đã là mua quan tài liền tranh thủ thời gian tiền đến, ta vì ngươi đo một cái kích thước, tuyển một phen vật liệu, không mua quan tài liền mau đi ra, suýt nữa hủy vốn quan tài ra thanh tĩnh. À. À. Hát xì. Giang Trường An mỉm cười. Theo lễ phép phía dưới sở chứ môn bên trên màu xanh đồng điểm đang muốn kích cửa, trung niên thanh âm của nam nhân lần nữa nói: "Đừng gõ, có hiểu quy củ hay không a? Môn này điểm cái kia bên trong là cho người sống gõ phải." Giang Trường An ngã vào giữa không trung tay dừng lại, cười nói: "Không phải cho người sống gõ phải, hay là cho người chết gõ phải?" "Ai, ngươi thật đúng là nói đúng, quan tài ra môn này còn chính là cho người chết gõ phải, người sống, đại nhân, tiểu nhân, hòa quan lại quyền quý đều gõ không được." Giang Trường An đẩy cửa vào, cười nói: "Kia tiểu còn muốn thỉnh giáo hồ tiền bối môn này vì cái gì nửa đậy lấy, không ra không bế là vì sao?" Giang Trường An cái này mới nhìn rõ trong đình viện trên ghế xích đu người, một cái có chút mập ra nam tử trung niên. Quả thật như Cổ Du Linh nói, tướng ngũ đoạn, đầu lớn như cái đấu, hai mắt không biết là cố ý mà vì hay là ngạnh sinh sinh bị thịt mỡ chen thành một đường nhỏ, đen bóng đầu xanh con mắt nhỏ hữu ý vô ý quét mắt Giang Trường An. Cái kia ghế đu theo hắn lay động khẽ động không khỏi là tại thống khổ diễn gì, giống như là sau một khắc liền sẽ điên trên mặt đất. Trên người hắn mặc một thân hồng hồng hỏa hỏa viên ngoại phục, trên đầu đỉnh lấy một đỉnh màu đỏ phương mũ, thật có chút lớn điếm trưởng quý khí chất. Chỉ tiếc cái này bên trong không phải cái gì cửa hàng lớn, mà là một gian tiệm quan tài. Nam tử quả nhiên một bộ siêu thế tục bên ngoài bộ dáng, tay phải thói quen vuốt khỏe miệng dâu cá chê, nói: "Tiểu bối, ngươi hiểu cái gì? Quan tài ra cửa hàng làm sao cùng những người khác đồng dạng? Cái này kêu là quý nhân buồn muốn đến, tiểu nhân bế không ra, chỉ có quỷ gọi lúc, một tiếng trượt tiền đến." Giang Trường An hỏi: "Kia kỳ quái, ngày thường bên trong đến ngài cái này bên trong làm quan tài luôn không khả năng là quỷ đến, càng không khả năng là người chết đến, khẳng định đều là người sống đến, ngài vì sao lại muốn nửa đậy cửa phòng đâu?" Hồ Lao Thất nói: "Bởi vì quan tài ra hôm nay tính tới hôm nay sẽ chỉ có một cái quỷ đến." "Có quỷ? Cái dạng gì tính quỷ?" Tiền bối nói là hồn linh. Hồn linh đúng là hỏa khí, tính là gì quỷ, quan tài ra nói quỷ cũng có thể nói là người. Hồ Lao Thất nhìn xem Giang Trường An ánh mắt giàu có thâm ý. Quỷ cũng coi là người. Tiểu tử càng không rõ. Giang Trường An nói. Hồ Lao Thất dưới chân dừng lại, ghế đu lập tức ngừng lại, nói, người nếu là chỉ có một hồn một phách, không cho dù quỷ sao. Giang Trường An giật nảy cả mình, đã thấy Hồ Lao Thất lại giao lên ghế đu, giống như là nói căn bản cũng không phải là hắn. Giang Trường An con mắt xoay xoay, cười nói, tiền bối thật tin trên đời này có một hồn một phách người. Tại sao không có? Mấy chục ngàn năm trước đó liền có thiên nhân cổ hấn, phàm là một hồn một phách người xuất sinh về sau nhất định phải chết, cho nên khẳng định có. Tiền bối có phiền hay không, tiểu tử hiểu quy củ sao? Chỉ có chúng ta người theo nghề này mới có thể thành ta vì tiền bối, những người còn lại cùng một mực không cho phép. Giang Trường An hỏi, kia những người khác nên gọi ngài cái gì? Hồ Lao Thất giống như là bị thiệt lớn đồng dạng, miễn cưỡng liền kêu một tiếng thất ra đi. Hắc, tiểu tử ngươi có mua hay không? Không mua quan tài xéo đi nhanh lên, nhiều phải quan tài già không thanh tĩnh. Hồ Lao Thất nhìn Giang Trường An một chút, nói, nhìn tiểu tử ngươi cũng không phải mua quan tài. Đi nhanh đi. Ngài là làm thế nào biết tiểu tử không phải đến mua quan tài? Nam tử tướng mạo nhìn ngũ quan, nữ tử tướng mạo nhìn năm xưa, giữa chán đầy đặn ăn hổ cơm, địa các phương viên trưởng đại quyền. Tiểu tử ngươi, còn qua loa đi. Chắc không được cổ thúc cả ngày đạo đạo một chút kỳ quái lời nói, hợp lấy đều là từ cái này bên trong học được. Giang Trường An nói, Hồ Thất ra, là cổ Du Linh đại thúc để tiểu tử đến tìm được ngươi. Hồ Lao Thất vừa hai mắt nhắm đông nhiên vừa mở, cổ lão ca để ngươi tới. Ân, cổ lão ca mặt mũi quan tài ra không thể không cấp, nói đi, có chuyện gì? Tiểu tử muốn hỏi Thất ra có hay không thấy qua một loại khóa ở vào trên cửa đá, chỉ có một cái hoa văn trang sức. Hồ Lao Thất ngáp một cái, loại này nhiều, cơ quan khóa không đều là lấy một loại trang trí vì khóa tâm sao? Ta đây nào biết được. Không phải, kia tuyệt không phải cơ quan, giống như là cần gì vật phẩm mới có thể mở ra. Vậy ngươi nói một chút, cái kia hoa văn trang sức là cái gì? Long đầu. Long đầu a. Hồ Lao Thất sững sờ hai giây chợt nhảy người lên, long. Không sai, mà lại chung quanh còn có một đầu thạch long pho tượng, mà lại cái này thạch long pho tượng. Giang Trường An không biết nên như thế nào đi hình dung thạch long phục sinh sự tình, dù sao trong mắt bất cứ ai đây đều là thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không khả năng sự tình. Ai ngờ Hồ Lao Thất nói, thạch long pho tượng sống rồi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Trường An kinh ngạc nói. Hồ Lao Thất nghĩ, lại không thèm quan tâm địa nằm sẽ trên ghế xích đu, duỗi ra một cái tay trà sát, cực giống chợ bữa chi đồ. Tiểu tử ngươi có hiểu quy củ hay không? Tiền. Không có tiền cái này quan tài ra một lát chỗ nào có thể nghĩ bắt đầu. Bao nhiêu? Giang Trường An hỏi. Cái này bình thường người tới đâu, đều là 100 lượng một người vấn đề, xem ở ngươi cùng cổ lão ca nhận biết phần bên trên, liền đặc địa thu ngươi 50 lượng một vấn đề. Giang Trường An suy tư một phen, đưa tới 50 lượng. Hồ Lao Thất cười hì hì thu hồi tiền hai, tiểu nhân gian thương bản chất triển lộ không bỏ sót, nói: "Tiểu tử số ngươi cũng may, ngươi nói đây chính là long tộc địa giới, bên trong có thể có chí bảo cũng khó nói. Ngươi tiêu tốn vô biên khí lực coi như đem sống đến thạch long đánh nát, cũng khó tiêu kỳ thần. Muốn giải quyết con rồng đá này, cũng không có phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần đả khai thạch môn, kia thạch long pho tượng sẽ tùy theo chôn bụi, đây cũng là quan trọng nhất, như là rắn chi bậy tấc, bỏ cảm chi châm đôi." Giang Trường An vui vẻ nói, kia thất ra nhưng có mở ra giá thạch môn đồ vật. Hồ Lao Thất lại rôi ra tay, Giang Trường An chỉ lại phải đưa tới 50 lượng. Hồ Lao Thất tiếp tục nói, "Không có. Đại gia ngươi." Giang Trường An trong lòng thầm mắng không thôi. Không nghĩ tới thật chỉ là cái thần côn mà thôi, lão tử đương nhiên biết trong đó có chí bảo, chính là đến hỏi ngươi giải quyết như thế nào cái này khóa mà thôi. Ai ngờ Hồ Lao Thất nói, ta dù không biết mở giá thạch môn đồ vật, nhưng ta biết mở giá thạch môn phương pháp. Phương pháp gì? Lần này khỏi phải Hồ Lao Thất nhắc nhở, Giang Trường An lại đưa tới 50 lượng. Loại này khóa tên là Triền Miên Tâm Đồng Nguyên khóa, bình thường dùng cho tộc trong đất, có thể mở loại này khóa tất nhiên chỉ có đồng tộc người. Hồ Lao Thất nói. Nói cùng không nói đồng dạng. Giang Trường An vừa câu lên một tia hứng thú cũng thấp rơi xuống. Tạm thời không nói có thể hay không tìm tới một con rồng, coi như tìm được cũng không có khả năng đem một cái vật sống rời nhập thần phủ bên trong. Hồ Lao Thất hát một tiếng, nói: "Yên tâm, khỏi phải không phải đi tiền tối lại lòng, bất quá ngươi muốn phí sức đi chắp vá lung tung đồng tộc chi vật, cái gì lòng gan gân rồng thịt rồng." Hồ Lao Thất nói liền thấy Giang Trường An hận không được ánh mắt giết người, thanh âm yếu xuống dưới, đích xác tìm những vật này so tìm vật sống cũng khó khăn. "Được rồi, tiểu tử ngươi nói thế nào cũng là gọi lão tử một tiếng thất gia, lại cùng cổ gia tiểu nha đầu cấu kết, lão tử liền nói cho ngươi biết." Giang Trường An con mắt trừng phải càng lớn, nói: "Cái gì gọi là cấu kết?" "Ta, chuyện sớm hay muộn." Hồ Lao Thất vô tình hay cố ý nói một câu, sau đó hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nghe hay không rồi?" Giang Trường An dằn xuống muốn mắng lại xúc động. Hồ Lao Thất ho khan hai lần, nói: "Kỳ thật ngươi không cần long thứ ở trên thân, phàm là lấy nhiễm long tức chi vật để vào trước cửa pho tượng long trong miệng. Long tức lực lượng càng dày đặc mở ra khả năng càng lớn, nói cách khác, hai kiện đồ vật mở ra khả năng muốn so một kiện khả năng lớn nửa trên." Nói như vậy cuối cùng là dựa vào điểm phổ, Giang Trường An tinh tế phẩm vị Hồ Lao Thất lời nói bên trong hàm nghĩa. Hồ Lao Thất cười nói: "Tiểu tử, vận khí của ngươi xem như tốt, nếu là người bình thường đâu, ngày thường bên trong coi như thấy quan tài ra một mặt đều là cực kỳ khó khăn, không phải nói thế nào ngươi vận khí tốt đâu. Nếu là người bình thường hơi hiểu chút quý củ, đến quan tài ra cái này bên trong đều muốn thành thành thật thật, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút." Đột nhiên ngoài cửa có người sức bú sữa mẹ la lên chửi rủa nói: "Hồ Lao Thất, đại gia ngươi, lão tử muốn quan tài có khỏe hay không a?" Chương 187, lừa dối lớn. Người kia đạp cửa mà vào, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi mẹ nó có rảnh tranh thủ thời gian đem cái này phá cửa sửa một cái, quan cũng giam không được, mở lại mở không được, thật sự là suối quẩy." Hồ Lao Thất nghe tiếng phanh từ trên ghế xích đu nhảy lên, rất giống một cái bọc lấy vải đỏ thịt heo hoàn tại không trung lăn lộn. Giang Trường An phát thệ, từ chưa từng nhìn thấy linh như vậy mẫn mập mạp. Hồ Lao Thất bưng cao nhân bộ dáng hoàn toàn không có, vội vàng cười hì hì nên đón tiếp lấy, thét: "Đã sớm tốt, đã sớm tốt, quan tài ra đêm qua coi như chế tạo gấp gáp tốt, ngài muốn một bộ quan tài ra miễn phí lại cho ngài một bộ, để phòng sau đó bất chắc mình còn có thể dùng." Giang Trường An nhìn hai mắt thẳng trừng, lần thứ nhất nhìn thấy bán quan tài còn có thể bán đưa tới một, nếu là một mực làm như vậy theo lý thuyết đã sớm nên bồi quần cục đều không thừa, nhưng là nhìn lấy đỉnh trong nội viện dù không phải bạc triệu gia tài, nhưng cũng không túng quẫn. "Đi đại gia ngươi, ai nhiều muốn một bộ, người chú ai đây?" Người kia hô mấy người đem đặt một bộ quan tài vội vội vàng vàng nhấc đi, lại hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. "Đi đại gia ngươi mới đúng, quan tài ra kia là có ý tốt." Hồ Lao Thất hướng phía người kia bóng lưng hung hăng xì ngụm nước bọn, lại phát hiện Giang Trường An vẫn còn, vội vàng chỉnh lý một phen quần áo, cười xấu hổ cười: "Loại sự tình này không ảnh hưởng toàn cục, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, chỉ coi làm là ảo giác." "Đúng, ảo giác." Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì gọi là chân chính trở mặt so lật sách đều nhanh. Hồ Lao Thất lại thoải mái mà nằm lại đến ghế đu bên trong, tức giận bất bình nói: "Thật sự là không biết hảo ý, lông mày đuôi trên mũi chữa xuyên văn, trước khi chết không có đưa ta người. Lao tử cho thêm ngươi một bộ quan tài kia là vì tốt cho ngươi, ngươi ngược lại không muốn, xem ai vì ngươi nhặt xác." Toàn bộ quá trình Giang Trường An nhìn đầu lông mày chực nhảy, ra ra, cả ngày đánh ngỗng, nhưng không ngờ hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Cái này không phải cái cao nhân, rõ ràng chính là cái thần côn. Hồ Lao Thất tự biết đối lý bị nhìn chằm chằm có chút phát mao, trở mình đưa lưng về phía Giang Trường An, nói: "Được rồi, không có gì chuyện khác ngươi liền ra ngoài đi, quan tài ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Giang Trường An khỏe miệng tà dị địa cười một tiếng, nếu là như ở đây nhìn thấy cái nụ cười này khẳng định biết, gọi Hoa Ca Ca lại tại nện cái gì chủ ý xấu. Giang Trường An đi đến ghế đu trước nói: "Xem Hồ Thất gia ăn nói bất phàm, là từ xem bói danh môn ra à? Muốn hỏi a? Vấn đề này phải thêm tiền." Hồ Lao Thất ngáp một cái nói. Giang Trường An không để ý đến, nhẹ khẽ cười nói: "Hồ Thất gia thế nhưng là xuất thân Tiên Mệnh Tông." Hồ Lao Thất không có thừa nhận, lại bỗng nhiên mở mắt, liền lại hợp bên trên. Giang Trường An một bộ tiết hận bộ dáng, lắc đầu thở dài, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử, đáng tiếc cái gì? Mau nói. Đáng tiếc Thiên Mệnh Tông mấy ngày nay gặp đại kiếp khó, sợ là đến sống chết trước mắt đi. Giang Trường An vừa nói một bên tiểu tâm quan xem xét lấy Hồ Lao Thất phản ứng. Ai ngờ Hồ Lao Thất nhẹ giọng tiết một tiếng, lơ đễnh, căn bản không tin tưởng trong miệng hắn nói tới. Hồ Lao Thất khinh thường nói, ta là Thiên Mệnh Tông, chuyện này là cổ lão ca nói với ngươi. Tiểu tử ngươi làm gì cầm cái này lừa gạt quan tài ra? Ngươi biết Thiên Mệnh Tông đều có người nào sao? Chỉ biết khoác lác thổi thượng tiên. Giang Trường An cười nói, ngài nói không sai, ta loại tiểu nhân vật này đương nhiên không biết Thiên Mệnh Tông đều có nhân vật dạng gì, nhưng là ta nghe người khác nói à, có cái gọi Long Vân bà bị đánh phải trọng thương, nàng còn có người nữ đệ tử gọi Inu, liên đối lấy chứng trạc thiền sư đều bị người vây đoạn tại Thiên Mệnh Tông, lại tiếp tục, chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Nghe tới ba cái tên này, Hồ Lao Thất hô một tiếng quật khởi đến, nói, tiểu tử, ngươi nói ai? Inu kia tiểu A Nhi quan tài ra liền không hỏi, ngươi mau nói là như thế nào, từ đâu nghe tới Long Vân bà cùng chứng trạc thiền sư hai người này? Thiên Mệnh Tông cùng phổ thông giáo phái khác biệt, cả ngày xem bói tinh tượng nhiều có thể chiếm được tiên cơ, cho nên đệ tử trong tông nhập thế lúc không được bại lộ thân phận. Thậm chí rất nhiều người chỉ chi Thiên Mệnh Tông, lại không biết trong tông đều có người nào, lại càng không cần phải nói có thể liên tiếp nói ra hai cái tư cách đối phân cực cao người. Tiểu tử này lai lịch gì? Hồ Lao Thất đứng ở Giang Trường An trước mặt, nói, tiểu tử, ngươi nói tiếp, còn có ai? Hiện tại thế cục như thế nào? Giang Trường An hắc hắc hữu hảo cười cười, duỗi ra một cái tay, trà sát. Giang Trường An mặc dù không quan tâm mấy trăm lạng bạc ròng, nhưng là có thù tất báo, nên là mình một phân cũng không thể thiếu. Ha ha, hiện học hiện mại, tiểu tử ngươi cũng cùng quan tài ra đến một bộ này. Giang Trường An đứng người lên, thở dài nói, ai, nếu là không nghĩ cho cũng không phải không được, dù sao đôi này ngài mà nói là chuyện tốt, đợi đến Thiên Mệnh Tông đệ tử đều chết được không sai biệt lắm, ngài cái này hồ nhớ tiệm quan tài liền đêm làm không nghỉ, còn có thể theo kịp khoản này làm ăn lớn. Tiểu tử ngươi, ngươi, Hồ Lao Thất đưa tới 50 lượng bạc, tức giận nói, lần này có thể nói đi. Giang Trường An lắc đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay, không đủ, tiểu tử một vấn đề, 200 lượng. 200 lượng. Hồ Lao Thất cả kinh nhảy một cái, tiểu tử ngươi làm sao không đi đó ta? Quan tài ra một vấn đề bất quá mới thu ngươi 50 lượng, ngươi thế mà lật 4 lần. Không cho là xong. Giang Trường An xoay người huýt sáo liền muốn rời khỏi. Liền nghe Hồ Lao Thất dựng râu trừng mắt, hướng Giang Trường An tay bên trong ném ngân lượng, nói, đại gia ngươi, cho liền cho, nhanh nói, những người khác thế nào rồi? Giang Trường An cất kỹ bạc cho một cái hoàn mỹ mỉm cười, nói, ta lừa gạt ngươi. Đại gia ngươi. Hồ Lao Thất tức hổn hển, liền muốn lên tay cắt đoạn, lại nghe Giang Trường An nói, bất quá không biết Hồ Thất gia đối một cái cờ người điên tin tức không thèm để ý. Giang Trường An chỉ là thử một lần, ai ngờ Hồ Lao Thất sững sờ, nói, cờ tiên điên. Cái nào cờ tiên điên? Tháng qua Thiên Sư phủ Nam Cung cờ thánh, một người liên hạ 7 ván cờ tiên điên. Liên tại Thương Châu, trước đó vài ngày tiểu tử còn cùng hắn dưới mấy ván. Hồ Lao Thất nghe xong cười, hắc hắc, tiểu tử ngươi lại nói mạnh miệng, quan tài ra có thể thấy được qua người này, liền ngươi có thể tại cuộc cờ của hắn dưới đường đi xuống 3 cái hiệp cũng rất không tệ, còn rõ ràng nói cái gì dưới mấy ván. Không tin tính lặng, tại chỗ còn tới cái thân mặc bạch y niên kỷ bước lao đầu trước lai thỉnh giáo, cái này áo trắng lao đầu giống như cũng là Thiên Sư phủ người, kêu cái gì? Nghiêm không phải. Hồ Lao Thất thầm nghĩ, tiểu tử này hẳn là thật là biết kia cờ người điên tung tích. Không phải lại là làm thế nào biết Nghiêm không phải? Tiểu tử, ngươi nói câu câu là thật. Giang Trường An nói, đương nhiên là câu câu là thật, Nghiêm không phải còn mang đồ đệ của hắn Nghiêm Tiêu Ngạo, chúng ta còn cùng nhau uống rượu đâu. Hồ Lao Thất tin tưởng không nghi ngờ nói, vậy ngươi mau nói, kia cờ tên điên ở đâu? Mau nói. Giang Trường An triển lộ một cái mỉm cười thân thiện, duỗi ra một cái tay trả sát. Hồ Lao Thất sắc mặt phát khổ, móc ra 200 lạng bạc dòng đưa tới hắn tay bên trong. Giang Trường An lắc đầu, kế tiếp theo xoa tay, 400 lượng. Hồ Lao Thất trừng trong mắt nói, tiểu tử ngươi không muốn lòng tham không đáy, mới vừa rồi còn là 200 lượng tại sao lại biến rồi? Quan tài ra đều không dám như thế hố ngươi. Cái này tin tức giả cùng thật tin tức giá cả có thể giống nhau sao? Giang Trường An cười ra nói, nếu như là tiểu tử lại thu ngài 200 lượng, ngài cũng không thể yên tâm không phải. Quan tài ra liền lại tin ngươi cái này một lần cuối cùng. Hồ Lao Thất nhịn xuống đánh người xúc động, cắn răng đưa tới 400 lạng bạc dòng. Giang Trường An cười nói, vị này cờ tên điên liền tại Thương Châu thành một cái cũ nát ngõ nhỏ bên trong, nói đến cách ngươi cái này cũng không xa, đi mấy con phố cũng liền đến. Không xa. Đại gia ngươi, đem tiền trả lại cho quan tài ra. Hồ Lao Thất giơ chân mắng to, nhưng Giang Trường An thân ảnh như một làn khói ra cửa sân, không có thân ảnh. Chỉ nghe hồ nhớ tiệm quan tài bên trong truyền đến từng tiếng thương tiếc kêu thảm. Hung hăng thở một hơi, vừa lòng thỏa ý. Sau đó Giang Trường An vẫn chưa quay trở lại lai khách trà quán, mà là về Giang Kỳ Trinh chỗ tiểu lâu, một đầu chui vào phòng. Dưới mắt việc quan trọng là muốn hoàn toàn thích ứng tinh nguyệt thần thụ dung nhập, dù sao con suối cảnh sơ kỳ liền đã tại linh nguyên cấy ghép đạo quả, đây chính là bước vào đạo quả cảnh mới có đãi ngộ. Huống hồ cấy ghép chính là tinh nguyệt thần thụ giá trùng thần vật. Giang Trường An nhìn thấy linh nguyên biến hóa vui vô cùng. Kia một tán sừng tê hương bên trong chỗ dung nhập dược lực sắc thực bất phàm, hiện tại hắn linh nguyên bên trong tinh nguyệt thần thụ toàn bộ tán cây mở ra 30m rộng lớn. Thằng nếu không phải thuốc kia lắng lại cố lực lượng này mà là tùy ý nó phát triển, kia chỉ sợ Giang Trường An yếu ớt linh nguyên có thể bị nó tươi sống no bạo. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, trên thân khô nóng hoàn toàn thối lui, hai tay của hắn không có làm bất luận cái gì kết ấn động tác tự nhiên rũ xuống trên đùi, chau mày, sắc mặt căng cứng. Con suối cảnh đến đạo quả cảnh cùng dĩ vãng tấn thăng khác biệt, đây chính là trúc cơ thiên đến hóa cảnh thiên, vượt sâu lệch trời chi cách. Mà trong đó trọng yếu nhất một điểm cũng không phải là tại linh nguyên bên trong cây ghép một gốc mệnh nguyên đơn giản như vậy. Con suối cảnh ban đầu thành lập sinh mệnh con suối Giang Trường An tuy nhiên dĩ kinh làm được, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bình nguyên đất màu mỡ phía trên một điểm suối sắc nhỏ bé không thể nhận ra. Mà Giang Trường An muốn làm chính là con suối cảnh hậu kỳ mới có thể nếm thử một sự kiện. Mở rộng con suối, câu thông sinh mệnh tiên nguyên giếng. Chương 188, đi dạo thanh lâu. Sinh mệnh tiên nguyên giếng liền tốt so là liên tiếp tiên địa cầu thang, chính là tại linh nguyên trung tướng điểm này con suối mở ra một chút linh tuyển, như là giếng cổ lấy cung cấp trồng mệnh nguyên. Sinh mệnh tiên nguyên giếng cũng là mỗi một cái đạo quả cảnh tu sĩ thiết yếu, mục đích đúng là vì tiếp xuống cấy ghép mệnh nguyên làm chuẩn bị. Trước đó tinh nguyệt thần thụ tiến vào linh nguyên lúc điên cuồng địa hút hết thảy, cũng là bởi vì Giang Trường An không có sinh mệnh tiên nguyên giếng cái này trọng yếu một điểm, mới đưa đến suýt nữa mất mạng của diện. Đây cũng là Giang Trường An trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, lần này là hữu kinh vô hiểm, lần tiếp theo liền có khả năng bị hút ngay cả không còn sót cả xương. Giang Trường An nội tâm cũng mừng rỡ, hắn tin tưởng vững chắc đợi đến bước vào đạo quả cảnh giới, tinh nguyệt thần thụ sẽ cho mình một cái cực đại kinh hỉ. Loại này kinh hỉ thậm chí sẽ vượt qua tấn thăng bản thân. Giang Trường An tĩnh tọa nửa canh giờ, tại đỉnh đầu hắn đại yêu kinh cô đọng người tí hon màu vàng cũng bàn ngồi dậy. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là kim người trong tay bưng lấy một khối kim thiếp, kim quang nhấp nháy, dù là cổ bình phong ở đây đoán chừng cũng phải nhận không ngừng sợ hai thán phục. Giang Trường An lại thật đem lục tự thần quyết giữ đại yêu kinh liên hợp tu luyện, khó khăn như vậy cũng là gấp đôi mà tăng, đồng dạng thành quả cũng là phi phàm. Mà tại kim nhân bên cạnh, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thái ớt thần hoàng trung vẫn xoay quanh, bịt kín một tầng kim bụi, chuyển động ở giữa phảng phất xuyên có tiếng vang, giống như là đại phật ngâm sướng cổ kinh từ thông ngũ viễn cổ vô tận chỗ truyền đến, ung dung cứng cáp. Đột nhiên, tại hắn giữa lông mày một con kim ố không ngừng vây quanh lấy hắn trần trụi thân trên xoay quanh, kim quang dần dần trở nên mãnh liệt, bắt mắt vô song. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, sinh mệnh tiên nguyên giếng không có một chút phản ứng, tinh nguyệt thần thụ mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực, nếu là không cách nào thành công, liền xem như Giang Trường An loại này linh lực tràn đầy chỉ sợ cũng một ngày nào đó sẽ kéo đổ. Xem ra thật chỉ có đến đạo quả cảnh giới mới có thể mở ra sinh mệnh tiên nguyên giếng. Giang Trường An lắc đầu, cứ việc thất bại, nhưng là hắn nhưng không có một tia sa sút tinh thần, dù sao mình vẫn chỉ là con suối cảnh sơ kỳ, làm người không thể lòng tham không đáy, nghĩ đến một bước lên trời đích thật là có chút thiên phương dạ đàm. Ngay tại hắn tương pháp khí thu hồi thời điểm, vạn bên trong rộng lớn ở giữa vùng bình nguyên, tinh nguyệt thần thụ gì rào không gió run run. Lá cây ma sát truyền ra sàn sạt tiếng vang, giờ phút này giống như là thời gian êm thai nhất thanh âm. Giang Trường An lông mày một phun, nội tâm kinh hỉ, chẳng lẽ câu thông sinh mệnh thiên nguyên giếng lợi dụng chính là tinh nguyệt thần thụ? Nhưng chưa bao giờ thấy qua cũng có xảy ra chuyện như vậy à? Từ xưa đều là sinh mệnh thiên nguyên giếng cung cấp nuôi dưỡng tinh nguyệt thần thụ loại này đạo quả mệnh nguyên, làm sao có mệnh nguyên kích phát thiên nguyên giếng nói chuyện? Cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi? Coi như trong cổ tịch cũng chưa thấy có ghi chép, chỉ kiến tinh nguyệt thần cây cách rễ cây có trượng xa chỗ, kia một điểm trước kia mở suối trên mắt một điểm đầu ngón tay lớn nhỏ làm quang rực rỡ hào quang, lộ ra cùng thế giới này không hợp nhau lại cảm thấy át không thể thiếu. Nhanh chóng, lam quang nhạt đi biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt mấy mắt. Sinh mệnh thiên nguyên giếng. Giang Trường An vui vẻ nói, cứ việc chỉ là đậu nành lớn một điểm nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thấy được tích chứa mãnh liệt tiềm lực. Mặc dù chỉ là một sát na nhưng cũng đủ để chứng minh chỉ cần không ngừng cố gắng, tóm lại có hoàn toàn mở ra sinh mệnh thiên nguyên giếng thời điểm. Chỉ là chính là không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, Giang Trường An trong mắt lộ ra một tia tự dễ ước, tình yêu lực lượng cố nhiên cường đại nhưng cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, cũng không phải là kế lâu dài, đường tắt duy nhất chính là kế tiếp theo tìm kiếm đại yêu tàn hồn. Xem một đường này, ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, đã từ cầu thí cũng đều không hiểu người ngoài ngành khoảng cách đến trúc cơ thiên cảnh giới tối cao, mình mang theo loại này thành tích trở về, nhà bên trong đám kia người không an phận cũng sẽ mở rộng tầm mắt đi. Giang Trường An có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến loại kia kinh hoàng biểu lộ. Giang Trường An đứng người lên, trong mắt càng thêm kiên định. Tiên đường dài dằng dặc, nó tu rất xa. Gọi Hoa ca ca, chúng ta thật muốn đi cái kia gọi Giang Châu địa phương sao? Thấy Giang Trường An rốt cuộc ngừng, như tranh thủ thời gian nhào tiến vào mang bên trong hỏi. Làm sao rồi? Nhà đồng đốc, ngươi không muốn trở về đi sao? Giang Trường An nghi hoặc nói, cương triều địa sờ sờ đầu của nàng, nếu như ngươi không muốn đi, vậy chúng ta liền không đi. Giang Trường An ngữ khí giống như là nói đùa đồng dạng, nhưng tiểu nha đầu lại biết, chỉ cần nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền thật sẽ tự tuyệt. Định đường này, thẳng đến gian phòng không khí có chút ngưng trệ, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trường An, nhu nhu nói, nguy hiểm không? Nàng không sợ nguy hiểm, chỉ là sợ hãi nhìn thấy Giang Trường An có bất kỳ nguy hiểm nào. Giang Trường An cười cười, nha đầu đốc, nếu như nói trong thiên hạ này còn có chỗ nào an toàn nhất, đó nhất định là Giang Châu. Tiểu nha đầu lại nghĩ nửa ngày, nói, vậy Giang Châu có băng đường hồ lô sao? Giang Trường An sững sờ, lập tức cười ha ha, đột nhiên ôm lấy yêu kiểu cười thân thể mềm mại. Cái sau có chút bị kinh sợ, cảm thụ được kia hai bàn tay to lực lượng còn tưởng rằng Giang Trường An tại khách sạn thời điểm dược lực chưa tiêu. Nhưng cái kia hai tay chỉ là đưa nàng ôm đến trên giường, nhu hòa đắp kín chăn đông, ôn nhu cười nói, ta đem toàn bộ Giang Châu thành băng đường hồ lô đều tặng cho ngươi. Tiểu nha đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn lông mày, mắt của hắn, nhu hòa thì thầm so thế gian hết thảy bánh kẹo đều muốn ngọt ngào, ngọt tiến vào tâm lý. Tiểu nha đầu này bị kinh sợ dọa bây giờ nên nghỉ ngơi, mà hắn muốn đi ra ngoài xử lý chút chuyện chưa kết thúc, có cá khách quen cùng đại tỷ tại, ngôi tiểu lâu này nhưng so hoàng cung đều muốn an toàn. Nghỉ ngơi thật tốt, ngoan. Ừm. Liên tại sắp trời rơi xuống màn đêm, Giang Trường An rời đi từ lâu, đi tới chỗ tại Thường Châu ở trung tâm một tràng tên là Vạn Hoa Các lầu các trước. Thời gian này chính là loại địa phương này náo nhiệt nhất thời điểm. Nghe danh tự liền có thể biết là Yên Hoa Liếu hạng động tiêu tiền, đây cũng là đầy Thường Châu lớn nhất thanh lâu. Vạn Hoa lầu trên dưới 4 tầng, riêng có Thường Châu đệ nhất lâu vẻ đẹp sưng. Dù không kịp nơi phồn hoa doanh châu quân nhã lâu, nhưng là có thể tại Thường Châu dạng này loạn cảnh duy trì một cái thanh lâu, cái này cần cỡ nào thực lực hùng hậu có thể nghĩ. Hồi tưởng lại Tư Âm trưởng lão trước khi chia tay loại kia ánh mắt dâm tà cùng một câu mời ngữ liệu, Giang Trường An mới biết được cái này thanh lâu phía sau màn đông ra đúng là Hàn Thiết Minh. cái này cũng khó trách không người dám trêu chọc. Bây giờ Ngụy gia trọng thương, Hàn Thiết Minh vội vã chiếm đoạt Ngụy gia các nơi bản thế lực, nếu là sát thủ Minh sẽ không lội vũng nước đục này lời nói, kia qua không được bao lâu không thể nghi ngờ là Hàn Thiết Minh một nhà độc đại mới cục diện. Cho nên hôm nay Vạn Hoa Các cũng là náo nhiệt dị thường, toàn bộ cô nương cách ăn mặc trải vớt tao thủ lộng tư địa mời chào khách nhân, thật vất vả nhìn thấy một cái bộ dáng tuấn thiếu, mặc càng là hiển hách tiểu ca chỗ nào có thể bỏ qua, xanh xanh đỏ đỏ địa bảy tám cái trực tiếp nào tới. Nha, vị công tử này mau vào ngồi một chút, chúng ta đây chính là Thường Châu thành chỗ tốt nhất, cái dạng gì cô nương đều có. Mụ Tú bà thân lấy một mặt quạt tròn, lôi kéo dài khăn nói. Giang Trường An lộ ra tư âm tặng cho lệnh bài trình viên hình, ở phía trên có khắc khắc hoa đầu hổ, ngân diện điểm ngọc. Phổ thông Hàn Thiết Minh nhân viên chỉ là làm bằng đồng thậm chí làm bằng sắt lệnh bài, làm bằng bạc chỉ có trưởng lão cấp những nhân viên khác cầm, cái này là tuyệt đối thân phận tượng trưng. Nhìn thấy Giang Trường An lệnh bài, Tú bà kia giống như là nhìn thấy tái sinh phụ mẫu đồng dạng hận không thể cười đến nở hoa, vội vàng đem Giang Trường An dẫn hướng nội các, đồng thời lặng lẽ tại hạ nhân trước mặt thì thầm vài tiếng, thẳng đến Giang Trường An phân phó, lúc này mới dám lui ra. Giang Trường An đối Tú bà đưa tới cái gọi là tuyệt sắc không có một chút hứng thú, mà là tìm người đồng dạng trực tiếp bên trên tầng 3. Gian phòng bên trong, hồng trướng bên trong, sau cuộc mây mưa vết tích còn tại, đến mức tràn ngập một cỗ mùi tanh gây mũi. Công Tôn Kiếm hưởng thụ địa nằm ở trên giường, người ngọc ở trong lòng, hai tay cũng không an phận thượng hạ du đi, chân nhắn như mơ, thỉnh thoảng rức lấy hừ nhẹ một tiếng. Công tử mấy ngày nay cớ gì hào hứng đến cao như vậy? Nô gia thân thể này nhưng ăn không tiêu nữa nha. Mỹ nhân sóng mắt ngậm mị mang tiểu, khẽ cười một tiếng, cười không ngừng phải cả gian phòng ngủ đều như tại đong đưa không ngớt. Thật sao? Là như thế nào không chịu được nổi a? Ha ha. Mấy nữ ăn mặn câu lại trêu đến mỹ nhân kiều hử, Công Tôn Kiếm tiêu dung tà mị, một mặt thỏa mãn nói cho ngươi cũng không sao, Ngụy gia đã sắp xong, qua không được bao lâu, Hàn Thiết Minh liền sẽ trở thành Thương Châu thứ nhất thế lực. À, nô gia minh bạch, cứ như vậy, công tử địa vị tại Hàn Thiết Minh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nữ tử trong mắt lóe ra khó mà phát giác tinh mang. Thông minh. Bất quá công tử ta muốn không chỉ có là một trưởng lão vị trí đơn giản như vậy, ta muốn là toàn bộ Hàn Thiết Minh. Xuyệt. Nữ tử vội vàng đem ngón tay ngọc che đậy tại Công Tôn Kiếm vẻ miệng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, góp ở bên tai nhỏ giọng nói. Công tử, lời này cũng không dám nói lung tung, cái này Vạn Hoa lầu là Hàn Thiết Minh mở, mà lại chủ nhân nơi này thế nhưng là rất lợi hại, nghe nói cái này trong lầu đại đa số tỷ muội đều là hắn dùng để thám thính tình báo sử dụng. Nếu là để lộ ra ngoài, kia còn được. Chương 189, bái kiến tứ công tử. Đây không phải chỉ nói cho ta tốt thanh nhi sao? Công Tôn Kiếm trên mặt mặc dù chẳng hề để ý, đáy lòng lại khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Công tử coi như lợi hại hơn nữa, nhưng quả bất địch chúng, làm sao có thể phải người minh chủ này vị trí? Nữ tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, dù chưa mở miệng nhưng trong mắt ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ha ha, yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ không xuất thủ, huống hồ lần này thế nhưng là có phe thứ ba người tham gia, vị trí này nhất định là ta Công Tôn Kiếm. Công Tôn Kiếm con ngươi bên trong hàn tinh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, đám kia lao giả, thật sự là chiếm hầm cầu không gãy phân. Đặt vào minh chủ vị trí nhiều năm như vậy, cũng nên có người thay đổi tập tục. Nữ tử rất thông tuệ, chỉ là hai con ngươi linh động xoay xoay chưa dám nhiều lời, ẩn ẩn có chút khinh thường. Cái này Công Tôn công tử phụ thân cũng là gia đa trưởng lão bên trong một tên, đáng tiếc một lần nhiệm vụ bên trong bất hạnh ngoại ý muốn tử vong, từ đó Công Tôn gia không gượng dậy nổi. Cũng bởi vì phụ thân hắn ấm hộ mới khiến cho hắn tại Hàn Thiết Minh bên trong còn có thể kế tiếp theo có một chỗ cắm rủi. Đương nhiên Công Tôn Kiếm lời nói xoay chuyển, hung hăng nói, còn có cái kia gọi Giang Trường An, cũng không biết lai lịch gì. Bất quá nếu là ta trên đường chướng ngại vật, vậy thì phải chết. Chính là đáng tiếc cái kia một tay đinh dài không có đập nện đến yếu hại. Không sao, Công Tôn công tử, ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi còn có cơ hội. Một cái giàu có từ tính em thanh em vang lên. Giang Trường An không chi hà thời dĩ kinh đẩy cửa vào, từ sảnh bên trong dạo bước mà vào, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười ưu nhã, chỉ nhìn phải trên giường nữ tử trong lòng rung động. Công Tôn Kiếm hai tay run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối nói, Giang Trường An, ngươi là như thế nào tiến đến? Ngươi tới. Công Tôn đại công tử khỏi phải lại uổng phí sức lực, trong mắt bọn hắn ngươi bất quá là một cái mắc nợ từng đống chấp hành làm, mà thân phận của ta bây giờ là gia thế hiện hách Hàn Thiết Minh trưởng lão, không ai sẽ đi lên. Giang Trường An lung lay trong tay làm bằng bạc lệnh bài, cười nói, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Thư âm tư dương hai cái này lão giả. Công Tôn Kiếm cắn chặt hàm răng khẽ hở, đột nhiên vung tay áo, ngân xà đinh giải hóa thành lưu quang. Chỉ bất quá kia phi tốc đinh giải đi tới Giang Trường An trước mặt giống như là thả chậm gấp trăm lần nghìn lần, Giang Trường An trên mặt không có một tia gợn sóng, tiện tay nó lấy, cái kia đạo ngân quang dĩ kinh vững vàng lưu tại tay bên trong. Giang Trường An năm ngón tay khép lại thủ đoạn phát lực ném ra, ngân đinh phốc địa trầm đủ. Theo một tiếng kêu đau, đinh giải từ Công Tôn Kiếm phóng thích ám khí tay phải khảm vào, vẫn chưa xuyên qua, mà là mang bàn tay đánh vào đầu giường cây cột, một tia máu tươi từ đó chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Công Tôn Kiếm thống khổ chu lên la lộn, một cái tay nổ cũng không phải, không nổ cũng không phải. Nhưng so với thống khổ càng làm cho hắn rung động là Giang Trường An sử dụng thủ pháp, cùng hắn sử dụng giống nhau như lúc, không có người khả năng vừa học liền biết, trừ phi hắn nguyên bản có học qua. Công Tôn Kiếm nghĩ đến chỗ sâu quá sợ hãi, ngươi đến cùng là ai? Giang Trường An giống như là phối hợp nhắc tới, sát thủ Minh tung giáng tay, loại thủ đoạn này thế nhưng là từ không truyền về ngoại nhân, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là cùng sát thủ Minh có chút liên quan, bất quá bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy, ngươi vừa rồi nói phe thứ ba người chắc hẳn chính là sát thủ Minh rồi. Nâng lên sát thủ Minh, Công Tôn Kiếm phảng phất nhiều mấy phân lực lượng, nói, phải thì như thế nào? Ngươi coi như nhận biết âm dương hai cái lao đầu thì thế nào, Giang Trường An, ngươi có thể đối kháng to lớn sát thủ Minh sao? Giang Trường An cười nói, ta không cần đối kháng sát thủ Minh, ta chỉ cần đem ngươi thải tại cước dưới liền đủ. Dứt lời, kim quang linh lực nổi lên, một cước đá vào nó trên mặt, Công Tôn Kiếm toàn bộ đầu tức thời hãm tiến vào trên giường trong chăn đông. Giang Trường An nhìn về phía đã trốn ở chân giường run lẩy bẩy bất quá mới 15, 16 tuổi nữ tử, sợ sao? Nữ Hải Nhi nhìn xem trương này tuấn giật phi phàm, có chút lười biếng tà mị gương mặt, sững sờ một chút. Sau một lúc lâu điên cuồng gật đầu, dọa đến nói không ra lời. Sợ còn không chạy. Nữ Hải không thể tin được người này sẽ bỏ qua nàng, nhưng vẫn là lựa chọn rời cái này cái ma vương khí chất người trẻ tuổi xa xa, cho dù chết cũng không thể chết đến tay của hắn bên trong. Nữ Nhi không lo được mặc quần áo chỉ kéo khối tấm màn che tranh thủ thời gian chạy mất dép. Giang Trường An đưa tay bẻ gãy một cây của giường, trẻ thành năm cây lớn chừng chiếc đũa que gỗ, nói: "Ngươi tại Ma Đạo Sơn đánh lén chuyện của ta, ta chờ một lúc lại tìm ngươi tính, hiện tại ta sẽ cho ngươi 5 lần cơ hội, ngươi tốt nhất nói ra ta cảm thấy hứng thú một vài thứ." Dưới chân Công Tôn Kiếm phát hiện không cách nào xê dịch về sau cũng liền triệt để từ bỏ, cả người chồng mông lên nằm sấp ngã xuống giường, hét lớn: "Giang Trường An, ngươi chờ, cùng bản công tử sau khi ra ngoài nhất định đem ngươi." A! Một cây que gỗ đã đinh tiến vào hắn một cái tay khắc trưởng, Giang Trường An cũng được lấy nhấc khởi cước, ngồi xổm xuống có chút hăng hái nhìn xem hắn. "Giang Trường An, ta cho ngươi biết, ta Công Tôn gia tuy là đã xuống dốc, nhưng cũng không phải cái gì xuất sinh đều có thể khi nhục." A! Lần này là hai con đồng thời phân biệt đâm vào hắn hai con chân, Giang Trường An lắc đầu. Giang Trường An một bộ người vật vô hại biểu lộ, nói: "Ta đột nhiên cải biến chủ ý, hiện tại ngươi còn có một cơ hội, lần này ngươi nói ta là đánh ngươi phía trên đầu hay là phía dưới đầu nhỏ?" Giang Trường An lộ ra cuối cùng hai con que gỗ tại Công Tôn Kiếm trước mặt lúc gần lúc hiện. Công Tôn Kiếm cái trán toát ra một tầng mồ hôi dị, sớm đã không có vừa rồi sụt sôi, ta chỉ là học một cái linh thuật cái khác cái gì cũng không biết. Giang Trường An bước lên trên người hắn đang đắp uyên ương chẳng đấm, lập tức một cơn gió mát không khỏi thổi tới Công Tôn Kiếm quần áo đơn bạc trên thân, càng thổi tiến vào hắn tâm lý. Đương nhiên lạnh hơn chính là đúng quần, hắn không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Ai ngờ Công Tôn Kiếm giận quá thành cười: "Giang Trường An, ngươi thật đúng là nhìn lầm bản công tử, ngươi nếu là lấy lợi dụ xu xử, có thể còn có thể để ta mở miệng, cứng rắn. Ta Thương Châu Công Tôn một môn nếu như sợ hãi cường ngạnh cũng đi không đến hôm nay. Thế nào? Giang công tử, cái này ra ngoài ý định tư vị, không sai a." "Ha ha ha. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi tại cái kia phá tiểu quán kết bạn Ngụy Yêu Trang hậu nhân, đã bị người chụp tới, ngay tại Đủ Vân phòng, ngươi dám đi không? Ngươi tốt nhất đối bản công tử tốt một chút, tìm mấy cái cực phẩm cô nương ngồi vui, có thể ta một cao hứng, liền." Quẹ gỗ xuyên qua yết hầu, một đạo tơ máu từ vết thương của miểu, một trên ghế tốt màu trắng tơ vàng bị nhuộm đỏ bừng. Thật nhau nhau. Giang Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa đi ra cửa phòng liền có hai cái gã sai vặt vào, tay bên trong bưng rửa sạch công cụ, nhanh chóng cọ rửa một phen rời xa thi thể. Cái này bên trên căn phòng tốt phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Ngoài cửa cô nương kế tiếp theo đón một người khách nhân cười ha hả đi đến. Lại là mới hồng trướng, người cũ hát thôi người mới hát. Lấy cổ thị hậu nhân làm uy hiếp, mà lại dâng đủ Vân Phong cái này, Giang Trường An không thể quen thuộc hơn được địa phương. Hắn năm đó tại Thương Châu sát thủ Minh 3 năm bị buộc phản minh, bị thương nặng, nếu không phải Tiểu Nhã Như cứu hắn mệnh, hiện tại mộ phần đầu thảo không biết có cao vài thước. Lão tử không chọc giận các ngươi lại muốn tới trêu chọc lão tử. Giang Trường An sát tâm phung trào, đây là lão mụ tử loay hoay xinh đẹp phong thái đi tới. "Công tử, chúng ta Vạn Hoa lầu lâu chủ hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần, mong rằng đến dự." Tú Bàn Định nói, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nhất cử nhất động của hắn, vị này thật đúng là giết người không chớp mắt chủ, cũng không thể gây kinh. Giang Trường An sinh lòng điểm khả nghi, nhưng càng nghĩ hay là quyết tâm nhìn qua. Đi theo Tú bà xuyên tường nhập ngõ hẻm, nhìn như không lớn một cái Vạn Hoa lầu giờ phút này lại có vẻ bên ngoài đưa gấm trong tay háo dấu cả khuôn. Lại đi qua một cái hành lang dài dằng dặc, hai người đẩy cửa vượt hạm. Trong đại sảnh rộng thoáng vô song, không có ngàn kiểu mỹ nhân, không có hương thuần mỹ rượu, cho bốn vách tường không phải một tia bụi, càng không có treo chút tranh chữ đến học đòi văn vẻ, cùng phía ngoài oanh oanh yến yến tựa như hai thế giới. Giang Trường An chợt phát hiện cả phòng rất đơn giản, một con gỗ lim văn án, hai con chiếc ghế giản dị bố cục lộ ra đại sảnh càng thêm trống trải. Có một thiếu niên giống như là tại trước bàn đứng ngồi hồi lâu, sắc mặt sốt ruột, màu nâu nhạt một mạc phục sức không có cái gì bảo thạch vàng bạc tô điểm. Tuổi tác nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, nhìn thấy Giang Trường An sau khi vào cửa, đầu tiên là kích động trên dưới liếc nhìn một phen, vội vàng cúc cái sâu cung. Đường Nguy lâu bái kiến sông tứ công tử. Chương 190, tính toán tổng nợ. Giang Trường An sớm tại vào cửa lúc đại khái linh thức tìm kiếm một lần, thiếu niên này bất quá chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ cảnh giới, không gọi được kém chữ, nhưng cũng tuyệt treo không lên siêu quần bạc tụy. "Ngươi biết ta?" Âm Dương trưởng lão đặc địa đã phân phó, "Ta cũng một mực tại cái này bên trong cùng công tử hồi lâu." "Chờ cái gì?" Giang Trường An bốn phía đi lại lười biếng nói, "Cùng cứu đường ra." 17 tuổi ánh mắt bên trong kiên nghị phi thường, giống như là vô song chắc chắn Giang Trường An sẽ ra tay đồng dạng. Giang Trường An bội vội khoát khoát tay ngoài miệng đánh lấy thái cực, ta bất quá một cái ăn chơi thiếu gia, vận khí tốt giết mấy người, ngươi cái này liền cho rằng ta có thể cứu các ngươi đường ra rồi. Cái này, Đường Uy lâu trong mắt có chút do dự. Mặc dù hắn không tin một người như vậy có năng lực đánh chết đông đảo vạn tượng cảnh cường giả, tiêu toán Giang Châu thực lực lại như thế nào hùng hậu, khan hiếm quý báo đan dược lại như thế nào phong phú, cũng không có khả năng vẹn vẹn không đến thời gian 5 năm đem một cái truyền miệng phế vật lịch luyện thành một cái con suối cảnh cường giả. Đường Uy lâu đặc địa điều tra qua Giang Trường An, mà lại không chỉ một lần, nhưng cho ra kết quả luôn luôn giống nhau, Giang Trường An vu Giang Châu đúng là một cái ăn chơi thiếu gia. Đôi này Giang công tử đến nói khả năng quả thật có chút khó khăn, nhưng Giang gia có thể giúp đỡ. Đường Uy lâu giải thích toàn bộ sự kiện, nguyên lai Vạn Hoa lầu nguyên bản chủ nhân là phụ thân của hắn Đường Ban Thượng, nhưng là Hàn Thiết Minh bên trong từ đầu đến cuối có người ngấp nghé Vạn Hoa lầu cục thịt béo này. Trước đây không lâu Đường Ban Thượng gặp chuyện bản thân bị trọng thương, đến nay nằm trên giường không dậy nổi. Đường Nguy Lâu một mực phong tỏa tin tức âm thầm bên trong trèo trống, cái này cũng dẫn đến đối thủ không biết hư thực không dám vọng động xuất kích, mới lấy chống đỡ cho tới bây giờ, cũng đủ để nhìn ra Đường Nguy Lâu can đảm tài học. Vạn Hoa Lầu nhìn từ bề ngoài bình tĩnh tường hòa, nhưng trên thực tế quần quần sóng ngầm, tựa như trong mưa gió sông sóng bên trên lục bình, phủ diêu không chừng. Khả năng kế tiếp bọ sóng nhỏ liền có thể để cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Đường Nguy Lâu hiện tại nhu cầu cấp bách một chiếc có thể làm cho cả đường ra cập bờ bình ổn thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này nhất định phải bao trùm Ngụy gia cùng Hàn Thiết Minh thậm chí Thương Châu phía trên. Tiếp theo, chiếc thuyền này nhất định phải có dung hạ được hắn phát huy một chỗ cắm rủi, không cầu ra đem nhập tướng, nhưng cầu sử sách nổi danh. Phóng nhãn Hạ Chu Quốc, có thể thỏa mãn trở lên điều kiện, chỉ có một cái Giang Châu. Mà Song Tứ công tử, càng là trong lòng của hắn không có hai nhân tuyển, nhưng một mực để Đường Nguy Lâu canh cánh trong lòng, là sợ hai cái này Tứ công tử coi là thật như là truyền ngôn nói tới không có thuốc chữa. Nếu như ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì sao? Giang Trường An cười nói, Giang gia thế hệ làm ăn, phe tự nhiên trùng sinh ý lợi ích tâm tư, chuyện không có lợi hắn cũng sẽ không làm. Đường Nguy Lâu biểu lộ kiên nghị, nói, kia Tứ công tử dưới trướng sẽ nhiều một bộ có chút tác dụng thân xác tối tha, Lầu Cao tuy nói tu hành thiên phú kém xa người khác, nhưng là cái này đầu góc hay là có mấy phần. Giang Trường An không khỏi mỉm cười. Công tử đang cười Lầu Cao cậy tài khinh người hay là cười Lầu Cao không biết tự lượng sức mình? Giang Trường An cười nói, có khác nhau sao? Có. Đường Nguy Lâu thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc nói, công tử nếu là cảm thấy Lầu Cao không biết tự lượng sức mình, đó chính là chỉ căn bản không tin tưởng Đường Nguy Lâu năng lực. Nếu là cậy tài khinh người, kia kém nhất Lầu Cao cũng dính cái mới chữ, phong nhã vô hại. Giang Trường An thần tình nhất chuyện, nói, ngươi đã thông minh như vậy, nếu như ta cái này hoàn khố giúp ngươi ngược lại bị ngươi đẩy một đêm tiên nên như thế nào? Những người khác có lẽ sẽ lo lắng, nhưng Lầu Cao biết, công tử sẽ không. Đường Nguy Lâu chắc chắn nói, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy tự tin. Có thể cùng rắn độc làm bằng hữu, chỉ có trên trời là ưng. Giang Trường An cước bữa tiếp theo, cười nói, mấy ngày nữa ta muốn hồi Giang Châu, cũng Thương Châu bên trong người Giang gia sẽ hết sức phối hợp ngươi, mặc dù không thể hoàn toàn thoát khỏi ngươi trước mắt khốn cảnh, nhưng là có thể tạm thời hòa hoãn, tiếp xuống. Tiếp xuống ta sẽ đích thân bái phòng Giang gia. Giang Trường An gật gật đầu, chọn một cái ghế ngồi xuống, đến lúc đó, liền nhìn bản lãnh của ngươi, Giang Tiếu Nho quyết định không phải ta có thể chi phối. Đường Nguy Lâu mừng rỡ vô song, nói, công tử yên tâm, chỉ cần để ta gặp được nhị công tử, hết thảy đã thành định số. Sau đó Đường Nguy Lâu nguyên do công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn gương mặt non nớt bên trên biểu hiện ra ít có người tồn tại tự tin. Công tử, trước đó Lầu Cao cũng đưa ngươi một điểm tiểu lễ. Đường Nguy Lâu dứt lời, ngoài cửa cẩn thận đi tiến vào một nữ tử, chính là mới vừa cùng Công Tôn Kiếm Triền Miên nữ tử. Lúc này nàng không còn kinh hoàng, ngược lại trong mắt cất giấu một vòng cùng nàng tuổi tác giới tính hoàn toàn trái ngược âm lịch thâm trầm. Đem ngươi biết hết thể nói hết ra. Đường Nguy Lâu cười nói. Vâng. Nữ tử nhịn không được lại nhìn cái kia té nằm trên ghế bành lười biếng ưu nhã nam tử, nói. Công Tôn Kiếm mấy ngày nay trừ cùng một cái tên là Châu Thi Đấu Bắc liên hệ tương đối chặt chẽ bên ngoài, còn cùng một người thư lui tới tấp nập. Người kia gọi Tào Dũng. Tào Dũng. Giang Trường An hai con mí mắt có chút túi, nhưng mảy may che không được bên trong tồn tại thấu xương hàn mang. Châu Thi Đấu Bác người này Giang Trường An tại quá là rõ ràng, chính là một tay thúc đẩy Giang Trường An trọng thương hiểm chết bị buộc ly khai Thương Châu người. Châu Thi Đấu Bác cùng Tào Dũng, không nghĩ tới cái này hai nhóm người có thể quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên nghe đáo lâu dưới ồn ào càng ngày càng mãnh liệt, càng về sau chính là ầm ĩ còn có đạp nát bình quán thanh âm. Giang Trường An Đường Nguy Lâu ra đại sảnh, từ bên trên nhìn xuống dưới. Đại đa số người ánh mắt cũng đồng thời bị động tĩnh này hấp dẫn tới, một cái đem toàn thân diện mạo thân thể đều khỏa gần áo bào sáng người, đổ nhào mấy cái nhìn các người, nhìn thấy Giang Trường An sau lộ ra trong hai mắt kinh ngạc vô song, không nghĩ tới ngươi thật còn sống. Vô Thường, không, Giang công tử, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta nhưng không có ngươi bằng hữu như vậy. Giang Trường An mặt không chút thay đổi nói. Người này cũng là ngày đó đủ Vân Phong bên trong một viên, thực lực của hắn cũng có vạn tượng cảnh sơ kỳ, lúc trước có thể nói là có thể tùy tiện xử lý hắn tồn tại. Vậy ngươi dù sao cũng phải cứu họ Cổ kia ba vị bằng hữu a. Đêm nay ngay tại Đủ Vân Phong, châu của chúng ta đường chủ chờ ngươi. Kia áo bào xám nam tử dứt lời nhất thân muốn đi gấp, một đạo lăng liệt hàn quang dĩ kinh từ hắn lớn ngực xuyên qua, lưu lại một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, kim mang như điện, lôi lệ phong đi. Người áo bào cho kia khó có thể tin nhìn chứ lâu bên trên Giang Trường An, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này ngày xưa tại dưới tay hắn đi bất quá ba chiêu phế vật vì cái gì có thể một kích chí mạng. Đường Nguy Lâu khiếp sợ nhìn qua Giang Trường An, vừa rồi một chiêu kia tốc độ đã đạt tới con suối cảnh tình trạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người thanh niên này, náo nhiệt Vạn Hoa Lầu nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đường Nguy Lâu phất phất tay ra sân mấy người sắp hiện ra trận nhanh chóng quét dọn một lần, lại hướng Tú bà vây vây tay ra hiệu. Tú bà tiểu mị ngữ điệu nói, các vị tiếp tục ăn chơi vui tốt, hôm nay hết thẻ rượu, tạm thời cho là chúng ta Vạn Hoa Lầu tặng, hy vọng mọi người chơi phải cao hứng. Công tử, chuyện này chỉ sợ có kỳ quặc, ta trước hết để cho người đi dò xét tra một chút. Giang Trường An chặn lại nói, khỏi phải, nên biết đều đã biết. Hắn nói chuyện ở giữa mang theo ý cười. Công tử đang cười cái gì? Đường Nguy Lâu hỏi. Ta đang cười, hết thẻ rốt cục phải có cái hiểu rõ. Giang Trường An đặt xuống hạ một câu lệnh tất cả mọi người không nghĩ ra lời nói, quay người rời đi. Đủ Vân Phong, Thương Châu thứ nhất núi, trên núi có kỳ thôn, đưa tay có thể sờ mây. Có rất ít người biết, cái này bên trong cũng là Thương Châu lớn nhất sát thủ minh sẽ một cái trong đó tiểu phân đà. Nó thế núi hiểm trở, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tại sơn cước là một vũng như là gương sáng nước hồ, cái này vông nước hồ tính cả lấy trên núi suối chảy, trên nước mà qua nhưng rõ ràng nhìn ra tất cả chướng nhãn pháp, cho dù là cao minh đến đâu ẩn thân chi pháp tại hồ nước này phía trên cũng sẽ không chỗ che thân. Trở lại chốn cũ, Giang Trường An trong lòng đùi ngùi mãi thôi, lướt qua mặt hồ, trực tiếp chạy vãng sơn đỉnh mà đi. Núi xa kim luân kéo lấy 10.000 trượng quang mang, trời chiều chậm rãi hạ xuống, mây ảnh tại Trọng Sơn ở giữa không ngừng mà biến ảo dao động, chân trời đã là son phấn màu đỏ. Quanh mình một mảnh hoang vu, yên tĩnh khiến người đáng sợ, không có chim âm thanh côn trùng kêu vang, loại này quỷ dị để người cảm thấy bất an mãnh liệt. Đến đỉnh núi, một đám người đã là chờ đã lâu. Cầm đầu tự nhiên là đã lâu không gặp Châu Thi Đấu Bác, tại phía sau hắn cũng tận là ngày đó trên đỉnh núi người, ở một bên một gốc trên cây mặt cột cổ huyện nhi cổ Hán Thanh cổ Du Linh ba người. Giang đại ca. Cổ Hán Thanh kích động nói, hắn không nghĩ tới Giang Trường An cư nhưng thật sẽ đến. Mà không nói nên lời, cổ huyện nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Giang Trường An lúc cũng là ý đồ dãy rủa. Cổ thúc, Hán Thanh, huyện nhi các ngươi thế nào? Cổ Du Linh nói, Giang tiểu huynh đệ, chúng ta không có việc gì, ngươi lo lắng. Giang Trường An cảm thấy trầm xuống, Châu Thi Đấu Bác bên cạnh nó bên trong một cái cường tráng áo đen tiểu đệ làm cần nói, đừng nhìn, tiểu tử nhanh cho chúng ta đả chủ quỳ xuống, không phải ta liền đưa tay thuận đường đem bọn hắn cho giết. Vậy tiểu đệ vừa một đứng ra, Giang Trường An nhãn thần lạnh lẽo, hai mắt không một chút biểu tình mà nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một người chết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chương 191, Trung thần phá vật pháp. Tại Giang Trường An không vui không buồn nhìn chăm chú, người kia càng ngày càng không được tự nhiên, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Loại này hàn ý từ hướng nội bên ngoài tràn ra, tỉnh giấc thời điểm phía sau lưng của hắn bất chi bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một phen hung hăng ngang ngược tùy ý lời nói càng nói đến một nửa liền bỗng nhiên một yếu, phía sau mấy chữ thậm chí ngay cả chính hắn đều nghe không rõ lắm. Nhìn cái gì vậy, tin hay không lão tử hiện tại liền thuận tay đem lão đầu tử này cùng hai cái này tiểu oa nhi cũng cho giết. Sau đó lại đem hai tròng mắt của ngươi cho móc ra nhắm rượu uống. Cái kia áo đen cường tráng như châu tiểu đệ tự giác có chút thất thố, lại có nhiều như vậy đồng hành nhìn chằm chằm, không khỏi thẹn quá hóa giận, giống to. Lùi ra. Châu Thi Đấu Bác quát lạnh một tiếng. Vậy tiểu đệ trong lòng nén giận nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải xám xịt lui ra. Châu Thi Đấu Bác ngữ khí cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, âm dương quái điệu, giống như là một chữ nhất định phải quấn cái ngoặc nói ra mới tính tốt, nói: "Vô Thường, ngươi vẫn giống như trước kia, luôn luôn yêu xen vào việc của người khác. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết, làm một sát thủ, nếu như quá mức nhân từ, vậy coi như có sông đi lên dũng khí cùng chuẩn bị, cũng là chịu chết liệu. Ngươi năm đó dạy ta thế nhưng là toàn đều nhớ." Giang Trường An mặt không biểu tình, nói: "Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, ta Giã Kinh thường nói, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, đây là làm người căn bản, cũng là ranh giới cuối cùng." Ở đây mấy cái từng theo qua Giang Trường An người đều có chút xấu hổ, trang diện một nháy mắt có chút xấu hổ. "Ta không có ngươi cao thượng như vậy, bên thắng làm vương kẻ thua làm giặc, ta hiện tại chỉ muốn mạng của ngươi." Châu Thi Đấu Bác dứt lời, bên cạnh hơn 10 người cùng nhau tiến lên, phần lớn chỉ là linh hải cảnh cảnh giới, đối với hắn hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Giang Trường An năm ngón tay cũng khuất vì trảo, thân pháp huyền như du long, chỉ bên trên kim mang mỗi một lần nâng lên đều sẽ có một người đổ xuống, bất quá chỉ là thời gian nửa nén hương trên trận cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Châu Thi Đấu Bác không có vẻ kinh hoàng, như cũng một bộ bày mưu nghị kế, bình thản ung dung biểu lộ, cười yếu đất nói: "Giang Trường An, Sông Tứ công tử, ta biết ngươi đã sớm nay không phải tích so, nhưng không có vạn phân chuẩn bị ta lại thế nào dám thiết cục này đâu. Nói trở lại, ngươi tại Thương Châu, đắc tội người thật đúng là không ít ta. Muốn ngươi chết người, cũng không chỉ ta một cái." Giang Trường An nghiêm sắc mặt, thời tiết buồn bực muốn chết, một tia gió mát cũng không có, nhiều hô hô không khí tựa như tùy thời đều muốn ngưng kết cùng một chỗ, nghẹn người cũng họng. Sau lưng một đạo hàn mang quay người liền tới, Giang Trường An ngưng thần bản năng tránh né, nhưng có lực lượng kia nhanh địa không hợp thói thường, tuy là dùng hết toàn lực cũng chỉ là khó khăn lắm trốn tránh mà qua. Bành một tiếng vang thật lớn, vách đá vỡ vụn sụp ra, cường đại uy lực lại làm vỡ vụn hòn đá nhỏ đánh vào trong vách đá. Giang Trường An nhìn ngu ngơ, đột nhiên con ngươi co lại nhanh chóng, vô tận trong cho bụi một cái tử sắc ánh lửa như thiểm điện xông ra, mang theo phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng vọt tới trước mặt. Bốn phía bắt đầu chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời phong vân chợt biến, mây đen đột khởi, thiên địa hỗn độn mờ nhạt, cuồn phong đất bằng gào thét. Tử sắc ánh lửa đúng là một bóng người hư ảo, có thể rõ ràng nhìn ra râu bạc trắng tóc trắng, mặt khe danh tung hành, hai mắt lại không có mắt đồng, trống rỗng hư vô bên ngoài chảy ra hai đạo tơ máu, khủng bố phi thường. Tối thiểu nhất cũng có con suối cảnh sơ kỳ thực lực. Ngụy Nguyên Cực. Giang Trường An giật nảy cả mình, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra đây bất quá là linh hồn của hắn vì người khác sử dụng mà thôi, cùng ký khế ước có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt chính là ký khế ước đồng thời chỉ có thể có được một con hồn linh, mà loại tà pháp này khác biệt, có thể khống chế mấy cái thậm chí mấy chục con nô bộc, bất quá đôi này túc chủ tổn thương cũng là to lớn. Vậy cái này túc chủ cũng chính là Tào Dũng. Thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Giang Trường An cười khổ không thôi. Tào Dũng dẫn đầu mười mấy vị đệ tử xuất hiện tại Châu Thi Đấu Bác một bên, bất quá hắn những đệ tử này đều là tử sắc huyết ảnh. Tào Dũng đắc ý nhìn xem Giang Trường An, "Giang công tử, ta chủ tử mệnh lệnh không thể để cho ngươi còn sống ly khai Thương Châu, tại hạ cũng là thông bẩm ân tình, chỉ cần ngươi chịu giao ra ra nhiều bảo vật, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây." Giang Trường An thô sơ giản lược khẽ quét mà qua, những đệ tử này mặc dù chỉ là tạm thời phục sinh, nhưng lại uy lực không thể khinh thường, lúc ấy thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. Bất quá lần trước phương pháp lần này nếu là lại dùng, Châu Thi Đấu Bác cái này con rắn độc sẽ không chút do dự đem hắn giết chết. "Tào Dũng, chủ tử của ngươi không có ai sao? Làm sao đều là chút u hồn?" Bị giẫm lên chân đau, Tào Dũng cắn răng thầm hận, từ khi lần thứ nhất mai phục Giang Trường An bắt đầu, đệ tử của hắn liền đã bị đánh chết, nơi nào còn có nhân thủ. "Hừ, Minh Ngoan bất linh. Giang Trường An, cái này đủ Vân Phong tự mang có Tuyệt Thiên đại trận, liền xem như cá khách quen đến cũng cần nhất thời một lát mới có thể mở ra, luôn luôn hôm nay không có người trở lại cứu ngươi, ngươi phải chết." Bóng người màu tím lại một lần nữa phong tới Giang Trường An, cái khác tất cả hư ảnh cũng không dám lạc hậu đuổi theo, đây đã là Tào Dũng một kích dốc toàn lực, Giang Trường An tránh cũng không thể tránh. "Phốc, đánh trúng rồi." Châu Thi Đấu Bác chợt một chút đứng lên, toàn thân thần kinh căng thẳng, trên mặt kích động chi hơn mừng rỡ và phân. Chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang lần lượt rắn chắc đánh vào Giang Trường An thân thể, chưa gặp tơ máu trực tiếp cho hoành thành mảnh vỡ. Nhưng Tào Dũng một đôi lông mày lại nhíu căng thẳng, chẳng những không có buông lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác. Vừa rồi một kích kia hắn nhìn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, kỳ quặc chính là cũng không có loại kia quyền quyền đến thịt chân thực cảm giác, ngược lại là giống đánh vào một đoàn trên đông. Đúng lúc này, Châu Thi Đấu Bác đột nhiên phát hiện hết thảy xung quanh đều tại vỡ vụn, giống như là một chiếc gương vỡ vụn. Cái này, đây là có chuyện gì? Châu Thi Đấu Bác quá sợ hãi, vốn cho rằng đều sẽ như dự liệu như thế bình ổn tiến hành, nhưng sự thật sai không hợp thói thường, hắn có loại nổi giận dơ chân cảm giác. Một loại mãnh liệt dự cảm bất tường dâng lên trong lòng, ngày đó Miếu Hoang một trận chiến rõ mồn một trước mắt. Tào Dũng sợ hãi điên cuồng lui lại, thậm chí trực tiếp bỏ xuống rất nhiều nô hồn không để ý. Huyễn thuật. Nhưng thì đã trễ, trên cây buộc chặt ba người không chỉ hả thời dĩ kinh biến mất. Minh Lãng Thiên Không trên không đột nhiên xuất hiện một đóa phương viên 100m mây đen, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Mây đen là một cái hoàn mỹ cho trịa, xuyên qua tầng mây cách xa mặt đất 30m, ầm ầm ép tới cả vùng không gian đều tại hô hô rên rỉ. Thái Ức Thần Hoàng Trung. Tào Dũng đầu lưỡi có chút thắt nút. Đoàn kia màu đen đám mây, đúng là Thái Ức Thần Hoàng Trung trung ngọn nguồn, nó thế mà nghĩ đem bọn hắn nuốt. Mấy chục con vô chủ hồn linh cảm thấy được cỗ này hủy thiên diệt thế lực lượng, tứ tướng bắt đầu. Ngụy Nguyên Cực chống rồng ánh mắt cũng cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng thoát đi, ngay tại sắp chạy ra phiến khu vực này thời điểm, đen trắng giao giới dĩ kinh đang ở trước mắt. Xuy. Một chùm kim quang càng nhanh chóng hơn điệu từ trong mây đen xông ra, hóa thành một con cự bàn tay to đem hào quang màu tím một mực khóa lại. Ngụy Nguyên Cực hóa thành ngọn lửa màu tím giống như là chưa từ bỏ ý định, tránh thoát trói buộc, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết khi thì giống như là hài nhi khóc lóc, khi thì giống như là già mua tuổi xế chiều lao ông ai thán, nhiếp nhân tâm phách. Tiếp lấy xoẹt xoẹt thanh âm không ngừng, mấy chục đạo kim quang lít nha lít nhít sâu trôi thành một con lưới lớn, đem còn lại hồn linh trực tiếp một mẹ hốt gọn ôm nhập mênh mông mây đen bên trong. Hết thảy đều tại trong chớp mắt, Châu Thi Đấu Bác cùng Tào Dũng còn chưa tới kịp trốn tránh rơi, Thái Ức Thần Hoàng Trung đã một mực đem mấy người gõ tại trung ngọn nguồn. Giang Trường An thân ảnh chậm rãi đi ra, giờ phút này đứng tại núi nhỏ lớn Thái Ức Thần Hoàng Trung trước mặt miệu nhỏ đến cực. Thái Ức Thần Hoàng Trung mặc dù bất phàm, nhưng là nếu là gác qua di vãng, tuyệt không khả năng sẽ có hiệu quả như vậy, chủ yếu được lợi Vu Tinh Nguyệt Thần cây mãnh liệt linh lực thúc làm phía dưới, cứ việc hiện tại Giang Trường An có chút phụ tải, nhưng là kết quả này lại là tương đương hài lòng. Thái Ức Thần Hỏa kết hợp chư Hoàng Minh một mạch giống như là hắc vụ bên trong sáng rực, âm u ảm đạm, yêu dị quỷ quệ. Nhưng kim quang như thế Giang Trường An minh bạch còn thiếu rất nhiều, ngày đó hắn cùng Công Tôn Bá Ý tại Cửu Âm Bình bên trong đều là lông tóc không tổn hao, chắc hẳn những này đối với Tào Dũng đến nói cũng không phải việc khó. Có thể yếu ớt cảm giác đáo Thái Ức Thần Hoàng Trung thỉnh thoảng có chút rung động, mà lại va chạm tiếng vang, xem ra là có hồn linh không chịu nổi gánh nặng nghĩ muốn xông ra tới. Quả nhiên liền nghe bên trong truyền đến gào to, Châu Thi Đấu Bác hở nói, "Giang Trường An, ngươi đừng quên đây là ở nơi nào, lớn như thế dị động, chỉ một lúc sau đủ Vân Phong bên trên sát thủ Minh sẽ liền sẽ phái người đến. Ta không tin ngươi có năng lực một mực không mở ra cái này phá chung. Yên tâm, các ngươi chống đỡ không cho đến lúc đó." Giang Trường An khỏe miệng hiện hiện một tia cười xấu xa, cánh tay cao cao giơ lên, kim quang cô đọng, thình lình ngưng tụ thành một thanh so cả người hắn còn muốn lớn tự truy. Giang Trường An điều khiển kim quang đằng không vọt lên, bay thẳng đến giữ Thái Ức Thần Hoàng Trung trung đỉnh cân bằng cao độ dừng lại. Mang thai đủ sức lực toàn thân, hông eo tứ chi đồng thời phát kình cuối cùng ép đến tay. Một truy vung mạnh dưới. Hô. Keng. Một đạo mãnh liệt ba động lấy thạch chủy rơi xuống kia một điểm làm nguyên điểm, một vòng có thể rõ ràng địa nhìn thấy có kim sắc quang ảnh gợn sóng dập dờn mà đi. Sau đó vang động trời âm thanh hận không thể xông phá cửu tiêu, sơn lâm cây cối vì đó run rẩy, không gió lắc lư, trong lúc nhất thời, trong vòng trăm dặm, rõ ràng có thể nghe. Chương 192, Nhạn Nhi cô nương. Đây là chưa từng nghe thấy cử động. Càng quan trọng chính là cái này sóng kịch liệt trọng kích tổn thương lớn nhất không ai qua được là thân trung nội bộ. Giang Trường An vạn phân kích động không thể nói đồng hồ, lại một lần nhấc cánh tay. Keng. Hắn thích loại cảm giác này, mà lại để hắn mừng rỡ là mỗi một lần kim truy rơi xuống, Thái Ức Thần Hoàng Trung không những sẽ không nhận bất kỳ thương tích gì, ngược lại bởi vì kim truy trọng kích, kia bảy cái đại Phật chữ cổ vậy mà hướng thần trung có hoàn toàn dung hợp xu thế. Phải biết cái này tại lúc trước hắn nhưng là thử vô số biện pháp đều thúc thủ vô sách sự tình, không nghĩ tới trong lúc này bên ngoài đồng thời liên động phía dưới, vậy mà có thể chậm rãi làm được. Đại Phật chữ cổ đối hồn linh áp chế tác dụng cực kỳ chí mạng, trung thần bên trong mơ hồ truyền đến có người tiếng buồn bã kêu đau thanh âm. Mỗi một lần đại truy vung mạnh dưới đều phảng phất có lạ lướt Phật ngữ, lại không phân rõ được đến chỗ. Giống như là đạo thanh âm này tràn ngập toàn bộ thế giới, lại giống là chỉ dừng lại ở bên hai. Trời chiều có chút u ám lúc, Giang Trường An tuần tự dần tiến vào hết thảy vung mạnh truy 90-81 lần. Chắc hẳn chỉ một lúc sau đỉnh núi cũng sẽ có người theo tiếng đến đây, nhất định phải nhanh giải quyết hết tất cả phiền phức. Thu khởi Thái Ức Thần Hoàng Trung, mây đen rút đi, cùng phong tán, thiên địa như lúc ban đầu. Nguyên địa lưu lại đã không có hồn linh, liền ngay cả Ngụy Nguyên Cực loại này con suối cảnh cấp bậc cũng chấn hồn phi phách tán, vãng sinh luân hồi đi. Mấy người giờ phút này cũng không tốt đến cái kia bên trong, Châu Thi Đấu Bác cái này vẫn nghĩ giết chết Giang Trường An người giờ phút này ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bộ mặt của hắn dừng lại tại một cái biểu tình dữ tợn, mặt như giấy vàng, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động đến hiếm nát. Thân hồn câu phần. Tào Dũng bế mục ngưng thần ngồi tĩnh tọa ở nguyên địa, sắc mặt thong dong, nhìn thấy Giang Trường An một khắc lại như giống như điên bỏ lên. Bất quá hắn toàn thân kinh mạch đã vỡ, một bộ này điên loạn lắc lư dáng đi tính cả dương nhanh múa vút tư thái rất giống một cái bát phụ. Tào Dũng còn không có chạy đến Giang Trường An trước mặt, một nói hàn quang dị kinh bay qua, đầu của hắn đùng ngủ cục lăn đến Giang Trường An dưới chân. Một kiếm này cực kỳ lưu loát, lại không phải xuất từ Giang Trường An chi thủ. Giang Trường An hơi kinh ngạc, đây là một nữ nhân ra tay. Nữ nhân này 17, 18 tuổi, Giang Trường An nhớ được, tên là Lý Phượng Giao. Từ Giang Trường An đạp lên đủ Vân Phong nàng liền đứng tại châu thi đấu bác sau lưng, cũng là Giang Trường An từ đầu tới đuôi một cái duy nhất không có con mắt nhìn chúng một chút người. Trung thần mặc dù cũng không có đưa nàng thôn vệ trong đó, nhưng nàng lại bị thần trung chi uy chấn động đến kinh ngạc, cả người sớm đã co quắp ngồi dưới đất. Giang Trường An khỏe miệng cười tà, nhìn xa xa nàng, cái này mảnh phế tích bên trong cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không biết Song Tứ công tử muốn xử trí như thế nào Phượng Giao đâu. Giang Trường An nhẹ khẽ cười nói, kém chút quên, lúc trước ta trọng thương hiểm chết nhưng vẫn là có ngươi một phần công lao. Lý Phượng Giao lung la lung lay nhiều lần muốn ngã xuống địa đi tới Giang Trường An trước mặt, giờ phút này kia Trương Thiên Kiều bách mị trên mặt trừ sống sót sau hai nạn hoảng sợ chính là đối khát vọng sinh tồn. Nàng sửa sang xong tóc mai tóc xanh, cũng coi như thanh tú, lã chã trực không nói. Giang đại ca, ngươi nhưng phải tin tưởng Phượng Giao, Phượng Giao chưa hề nghĩ tới phải thêm hại ngươi, đều là châu thi đấu bắc một lòng nghĩ ngươi tại Minh hội bên trong vị trí, mới. Nói xong lời cuối cùng thậm chí đều có chút nghẹn ngào. Giang Trường An ngón tay thon dài nhẹ nhàng buốt lên Lý Phượng Giao cái cằm, tiếp hợp nói, gương mặt này đã từng rất hiền lành thuần chân, nhìn qua dù không phải tuyệt sắc, lại như một xuân phong. Mà bây giờ son phấn đập vào mặt, ngược lại bằng thêm ba phân lệ sắc, lại ném quý giá nhất đồ vật, rốt cuộc tìm không trở về. Vô thường. Lý Phượng Giao trong mắt ngậm mang đắng chát, lúc trước ngươi thế nhưng là không bỏ được quát lạnh ta cô muội muội này nửa phân, sát thủ minh ai không biết, Thương Châu Vô Thường chưa từng giết cô nương xinh đẹp. Lý Phượng Giao tâm nhãn tinh tế tính toán, mỗi một bước mỗi một câu không khỏi là giống đánh cờ đồng dạng tỉ mỉ là tử, chỉ vì cầu sống. Giang Trường An mặt không biểu tình, thậm chí có một tia trêu tức, nếu như ta thả ngươi, ngươi nên như thế nào báo đáp ta đây? Lý Phượng Giao nghe xong có hy vọng, hai con ngươi hàm tình mạnh mạnh, hơi cắn môi đỏ tơ tình. Tiểu Nhuyễn thân thể chậm rãi dựa vào Giang Trường An cánh tay, hai ngọn núi cứng chắc không ngừng lề mề, ấm giọng thì thầm nói: "Đây còn không phải là Giang đại ca nói tính, Phượng Giao nhất định đem ngài phục thị thư thư phục phục." Giang Trường An cười đến tà mị, đồng nhiên hất ra thân thể mềm mại, tiếu dung hiện lạnh: "Lý Phượng Giao, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình, tại châu thi đấu bác trên giường ngươi có thể là khối bảo, nhưng trong mắt ta ngươi thật không đáng một cái mạng giá cả. Ta không phải châu thi đấu bác, càng sẽ không thả đi một cái có thể trở thành cái thứ hai Giang Trường An người, cho nên, ngươi phải chết." Lý Phượng Giao con ngươi chuyển sang lạnh lẽo, một thanh dấu ở trong tay áo chủy thủ còn chưa đâm ra. Cổ họng của nàng sử dĩ kinh nhiều một cây tinh tế dây đỏ. Nàng hoảng sợ ý đồ che vết thương, vẫn như cũ ngăn không được máu tươi phun ra ngoài. Giang Trường An run đi chỉ bên trên huyết châu, thanh âm đạm mạc. Ai nói Thương Châu Vô Thường sát không được cô nương xinh đẹp? Trăng khuyết như lao, giấu tại chúng sơn lều vải bên trong sơn dã ngẫu nhiên truyền ra một tiếng chim chàng vịt gào thét. Tiếng nguy nga cao sơn nửa chặn nửa che tại ba quang ánh trăng bên trong, tuần người khoác như vũ mau tạp tây, nhiễm chút không nói rõ tiêu điều ý vị. Đêm, sâu. Tạm thời an bài xuống cổ thị một nhà ba người. Giang Trường An liền bắt đầu động thủ chuẩn bị một chuyện cuối cùng, hắn từng đáp ứng Lâm Hương Hương một sự kiện. Hai ngày sau, nên đã tự sơn trước cửa. Trong không khí có chút ẩm ướt, sương mù mưa phùn mịt mờ, trên thềm đá mới dài rêu xanh. Có thể là khí hậu nguyên nhân, hôm nay nên đã tự không có một cái khách hành hương, chùa cửa đóng kín. Một đoàn sương mù màu đen dây dưa đến một chỗ, trong sương mù nữ người nói, "Giang công tử, có thể hay không tuyển cái địa phương khác?" Giang Trường An lắc đầu, nói, "Ta nói hết lời thậm chí chuyển ra không có kết quả lão đầu, cũng không thể để trống, đã hắn không chịu ra, vậy chúng ta liền xông vào." Bất quá Nhạn Nhi cô nương, ngươi hay là hóa thành nhân hình tốt một chút. Nhạn Nhi cô nương, đây là Doanh Châu Quân Nhã lâu Hoa Khôi tính danh, Giang công tử vì sao muốn xưng hô như vậy Hương Hương đâu? Giang Trường An nói, bởi vì Lâm Hương Hương chính là Nhạn Nhi cô nương, Nhạn Nhi cô nương chính là Lâm Hương Hương. Kia trong sương mù nữ tử dừng lại, kinh ngạc vô song, sau đó lại bình tĩnh lại, vẫn không thể nào giấu được Giang công tử là làm thế nào biết? Dứt lời, hắc vụ tan đi, uyển chuyển dáng người hiện lộ trước mắt, cùng mới gặp lúc khác biệt, không có một chút trang phục. Trên người nàng xuyên một kiện màu xanh nhạt thủy tụ váy xếp nếp, nhiều hơn một phần tinh khiết, thiếu một phần xinh đẹp. Bất quá vẫn là động lòng người phong tình. Giang Trường An cười nói, tại Doanh Châu Quân Nhã lâu ta đoạn, này cũng không thể tính đoạn, ta trộm thanh đồng khối bị con suối cảnh thủ các người truy kích, chính tại sắp bị đuổi kịp thời điểm, vừa vặn gặp Nhạn Nhi cô nương, mà lại từ Nhạn Nhi cô nương trong phòng mở cửa xem xét đã thấy vị kia thủ các người đã chết rồi. Giang Trường An nói, nếu như ta không có đoán sai, ngay tại ta tránh tiến vào người cửa phòng trong nháy mắt đó thời gian, là ngươi đem vị kia con suối cảnh cường giả giết. Giang công tử là nói cười sao? Lấy lực lượng của ta làm sao có thể tại một vị con suối cảnh thủ hạ vượt qua được 10 chiêu, càng đừng đề cập đánh giết trong chớp mắt. Kia thủ các người căn bản cũng không phải là cái gì con suối cảnh cường giả. Giang Trường An chắc chắn nói, thanh đồng khối phía trên yêu lực có thể làm cho bất cứ người nào thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ, hắn nhiều lắm là xem như vạn tượng cảnh hậu kỳ. Ngày đó thủ các người tuy nói bị nhạc thủ kim thủ hạ gây thương tích, nhưng kia một chút vết thương nhỏ còn chưa đủ lấy tổn thương về căn bản, chân chính muốn mạng chính là thanh đồng phản vệ, điểm này ta thế nhưng là cảm động thân thụ. Giang Trường An nói, Nhạn Nhi cô nương đến Quân Nhã lâu bất quá 2 tháng, liền nhẹ nhõm hái được nổi tiếng Hoa Khôi danh hiệu, dạng này người không thể nào là bừa bãi vô danh người, ta nghĩ ngươi đáo Quân Nhã lâu chính là vì khối này thanh đồng, mà ngươi lại không phải có được thỏi đồng sau thủ các người đối thủ, ngươi một mực chờ lấy hắn nhận phản phệ thời cơ, rốt cục đợi đến cơ hội này, nhưng là rất không khéo, ngày đó ta đến. Lâm Hương Hương cười, Giang công tử, ngươi thật rất thông minh. Giang Trường An hỏi, nhưng ta có một việc còn không biết rõ, ngươi đến tột cùng là sợ hai trên người ta cái gì? Đến mức ngươi tòng Doanh Châu một mực theo đến Thương Châu, đều không xuống tay cướp đoạt khối này thanh đồng. Lâm Hương Hương không có trả lời, ngược lại là nói, Giang công tử, có người sinh ra sẽ bất phàm, đây là mệnh của ngươi, cũng là chúng sinh mệnh. Giang Trường An nghe được mây bên trong sương mù bên trong, không suy nghĩ nhiều, nói, cho nên thẳng đến ngươi lại gặp không hòa thượng thời điểm, ngươi từ bỏ đoạt thanh đồng suy nghĩ, mà là đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Không sai. Giang Trường An ngáp một cái, lười biếng nói, cho nên gia hỏa này đợi trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Lâm Hương Hương cười cười bên trên tiến đến, nhẹ nhàng bóp cửa điểm. Chương 193, Tam sinh tam thế trên xà nhà khúc. Kẹt kẹt. Một tiếng băng nhỏ, sơn đỏ Phật môn mở ra một đầu khe cửa. Một cái 8-9 tuổi lớn tiểu hòa thượng từ sơn đỏ sau cửa gỗ thò đầu ra, nhìn thấy Giang Trường An sau vội vàng đóng cửa lại, chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Giang Trường An một trường chống đỡ, phụ phục làm cái mặt quỷ, nói: "Tiểu pháp mặc, làm sao như thế sợ hãi ta a? Yên tâm, ta hôm nay không phải đến đập quán, ngươi không sư thúc đâu. Để hắn cút ra đây." "A Di Đà Phật, Giang công tử, phương trưởng có mệnh, hôm nay ai cũng có thể tiến vào chùa, chỉ có ngươi cùng người ngươi mang tới không được." "Ha ha, ta nói với ngươi à, ta nắm chặt các ngươi phương trưởng dâu dịa thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu, nhanh nhường một chút, nghe lời." "Liền là không được. Mặt khác, phương trưởng để tiểu tăng chuyển cáo ngươi, trong chùa Kim Cương đại trận đã mở ra, Giang công tử tự nhiên biết tiến thối." Tiểu hòa thượng ngây thơ chưa thoát, nói xong tranh thủ thời gian quan lên núi cửa. Giang Trường An thở dài, ngay cả thủ chùa đại trận đều mở, xem ra lần này thật nghiêm trọng. Lâm Hương Hương nghe vậy, trực tiếp ngay tại chỗ quỳ xuống ở trước sân môn, kết lực hô: "Các vị đại sư cao tăng van cầu các ngươi, ta liền muốn gặp không một mặt, van cầu các ngươi." Giang Trường An mặt có không đành lòng: "Ngươi đây là tội gì? Nê đạt tự hòa thượng đều là sạch bóng đầu sáu cái điểm tảng đá, vô dụng." Lâm Hương Hương lại mắt điếc hai ngơ, kiên định không thay đổi nói: "Một ngày không gặp, vậy ta liền quỳ một ngày, một tháng sau nếu là còn không ra, vậy ta tiểu tại sơn dưới ăn ở, một mực đợi đến hắn ra mới thôi." Giang Trường An như có điều suy nghĩ nói: "Kỳ thật Hương Hương cô nương sớm tại Quân Nhã lâu thời tiểu dĩ kinh đem sự tình tất cả đều giảng đi ra rồi hả?" Kia lời nói sơ lầm chính là bắt đầu kết thúc. Cá chép yên lặng nghe Thạch Tăng Thiền, Thạch Tăng Thiền, kính bên trong trời, nghiêng mưa gió, trên trời ngủ, đời sau niệm quân, tâm khóc hồn khói. Nhạn Nhi cô nương tại Quân Nhã lâu hát chỉ là trên nửa khuyết đi. "Giang công tử, người rất lợi hại." Lâm Hương Hương từ tốn nói. Sương mù mưa phùn trong nháy mắt mưa to mưa lớn. Trước mắt mưa to, để Lâm Hương Hương không khỏi nhớ tới cùng hắn nhất sơ lúc gặp mặt. Mỗi cái chuyện xưa mở đầu vốn là như vậy, may mắn gặp dịp. Cái kia hẳn là gần 500 năm trước, một cái 3 tháng trời. Nàng vẫn chỉ là kiên nê đạt tự trước trong ao sen một đuôi cá chép, cả ngày nhàn hạ nhất công phu chính là ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, thừa dịp trời mưa thời tiết nổi lên mặt nước, tại tính mạng của nàng bên trong, vốn nên là chỉ có một gốc thanh hà cùng cụ sen làm bạn, liền ngay cả tôm cá đều không có. Dần dần, bầu trời thấy dính, trong nước hồ mỗi một cái góc nàng đều nhất thanh nhị sợ, chậm rãi nàng cảm thấy thật sâu cô độc. Nhưng không có hữu nhâm hà bạn pháp, nàng chỉ là một đầu cá chép, muốn là muốn tu thành hình người thoát khỏi yêu thú danh hiệu thấp nhất cũng muốn 400 năm. Rốt cục có một ngày, một người mặc lấy đạo bào tiểu hòa thượng đi tới bên cạnh ao phát hiện nàng, thiếu kỳ thần sắc mừng rỡ đến nay nàng đều khắc trong tấm khảm. "Tiểu Cẩm Lý, ha ha, mới gặp an. Về sau tiểu hòa thượng mỗi ngày đều sẽ đến, lúc đến tay trong mang theo một quyển Phật kinh, mỗi ngày an vị tại giá chỉ bên cạnh tụng kinh nửa ngày." Trời mưa liền đánh lấy một đỉnh lá sen che trên đầu, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, một lần ngoài ý muốn, sông bên cạnh ao bụi mục lấy đại hỏa, không biết làm sao liền ngay cả cái này hà chỉ bên trong mặt nước đều giấy lên ngọn lửa vô danh. Nàng nhìn tận mắt thanh hà chết đi, tận mắt chứ chỉ nước dần dần khô cạn. Thế lửa hướng phía nàng lan tràn đánh tới, hỏa diễm dây dưa toàn thân của nàng, trong khoảnh khắc sẽ chết đi. Lúc này, một cái bóng người quen thuộc hướng tiến vào lưu hỏa vây quanh hà chỉ bên trong đưa nàng ôm lấy. Khi nàng tỉnh lại lần nữa lúc hậu dĩ kinh tại trong chùa ao cá bên trong, cái này ao cá muốn nhỏ nhiều, cũng là chỉ có nàng một đầu vật sống, nhưng là nàng thật cao hứng lần này có thể cách hắn gần một chút. Thượng thiên rủ xuống mẫn, chùa miếu hậu viện lại có một gốc thần thụ mỗi ngày sinh hạ hùng hậu tinh thuần linh lực cung cấp người tăng cao tu vi. Tăng tốc tu hành tốc độ, nàng khoảng cách tu hành thành hình người lại gần một bước. Bình an vô sự quá gần 100 năm, nàng còn chưa tới cùng tu hành thành hình người, hắn đã đến tuổi xế chiều. Rốt cục có một ngày, truyền đến hắn bệnh tình nguy kịch tin tức, chùa trong nội viện loạn cả một đoàn. Ngày đó toàn bộ chùa triền đều đang nói Phật chủ viên tịch, mới đầu nàng cũng không rõ viên tịch là có ý gì, về sau mới chậm rãi biết, chính là chết rồi, khắp bên trên mắt, ăn nghỉ bất tỉnh. Qua 300 năm, nàng tu thành hình người, lại cùng hắn chẳng hề nói một câu bên trên. Trước kia nghe ao sen bên trong sen yêu nói qua, toàn bộ nhân gian luân hồi nguyên bản đều là từ một chén thanh liên mà hóa thanh đăng công chế. Chỉ bất quá mấy vạn năm trước thanh đăng hạ xuống nhân thế, sáu đạo sụp đổ, trật tự hỗn loạn, nhưng luân hồi về sau nhân quả còn giữ lại một chút, hắn luân hồi về sau nói không chừng còn nhớ rõ cái này rất nhiều chuyện. Nàng quyết tâm đi tìm hắn. Về sau nàng tiến vào Thương Châu, nghe người ta giảng rất nhiều nam nhân đều sẽ đi vãng doanh châu một cái tên là Thanh Lâu địa phương, nàng hy vọng hắn có thể xuất hiện tại kia bên trong. Cùng nó biển cả mênh mông đi tìm, ngược lại còn không bằng để cho mình vì mọi người biết rõ. Dần dần, nàng bằng vào to rõ giọng hát cùng khuynh thành dáng vẻ chiếm Thương Châu Thanh Lâu hoa khôi danh hiệu, tại Thương Châu thành bên trong có tên mới, gọi Lâm Hương Hương. Chỉ vì có một ngày chờ người đi ngang qua thời điểm có thể biết nàng, có thể phát hiện nàng. Cứ việc làm chính là bán nghệ không bán thân mua bán, nhưng là tổng có một ít tay thăm dò thiên kim phú gia công tử nguyện ra giá cao mua một lần đêm đầu, đều bị một lần tuyệt. 3 tháng. Thương Châu thành chính là liên miên mưa dầm thời tiết, rơi róc rách. Màu xám nhạt bầu trời sắp sáng không rõ, giống một khối nhan sắc cổ xưa nồng đậm khăn tay cái này tại phương thiên địa này phía trên. Còn không có nghỉ bao lâu, bầu trời lại tích lấy vẻ lo lắng, mơ hồ hiện có một cỗ khí ẩm, xem ra thỉnh thoảng lại muốn bắt đầu mưa. Nàng sớm đã là Thương Châu lớn nhất thanh lâu hoa khôi, đứng ở lầu 2 gác cao bên trên, một thân xanh đen sắc nát hoa váy dài, cứ việc so sắc trời này còn muốn lu ám, vẫn như cũ có vô số người chèn phá đầu muốn thấy phương dung, một khuynh thiên lại. Trời mới vừa tờ mờ sáng, mái hiên tích thủy thành chuỗi, rơi vào hắn rủ giấy bên trên. Hắn mặc kia một kiện cũ nát đạo bào, tóc lại cạo phải tinh quang dường như tên hòa thượng, một tay chấp rủ, một tay đi cái Phật lễ, đứng ở cùng nàng trượng xa khoảng cách, nhẹ lời vớt cằm nói: "Nê đạt tự tiểu tăng pháp nhưng, ứng hương hương cô nương thỉnh cầu đến trừ tà ma." "Mới gặp an." Nàng không nói gì, nhìn qua hắn thật lâu. Tại Nê Đà Tự, pháp nhưng được xưng là Phật chủ chuyển thế nam tử. Trừ cái kia ôm nàng từ trong hỏa hoạn xông ra hòa thượng, Lâm Hương Hương chưa bao giờ thấy qua có ảnh hình người hắn như vậy thấy nàng còn có thể sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt xử thế. Lâm Hương Hương lợi dụng khứ trừ tà ma vì lấy cớ, lưu hắn ở tại thanh lâu, cứ như vậy hắn cũng bị vạn người ghen ghét. Điều kiện cuối cùng không giải, lòng người hỏa loạn khó khăn nhất ước đoán. Thương Châu 12 cái tiếng tăm lừng lấy người tu hành sĩ nói vị này trà trộn thanh lâu cao tăng là yêu tăng, liên hợp dĩ hàng ma làm tên tương pháp nhưng sát hại. 12 người, 12 quả dạ tâm, không có chỗ nào mà không phải là ý đồ chiếm lấy vị này khuynh thành mỹ nhân, ai cũng không nghĩ tới vị này trong mắt người khác hồng trần bạc tình bạc nghĩa người màn đêm vương xuống nhóm lửa tự thiêu tại trong phòng, chết không toàn thây. Về sau lần lượt qua mấy chục năm, Doanh Châu quân nhã lâu nhiều một vị tên là Nhạn Nhi cô nương hoa khôi, danh tiếng thẳng bức năm đó Thương Châu Hương Hương cô nương. Lại cũng không lâu lắm, Thương Châu liền ra tiếng tăm lừng lấy hồn linh liên tiếp sát hại 12 tên phú thương tin tức. Nguyên lai kia 12 tên phú thương liền là năm đó 12 tên người tu hành. Giang Trường An nhìn qua Lâm Hương Hương ánh mắt bên trong mang theo đồng tình, giờ mới hiểu được tới mây ung tùm trong miệng cái gọi là 500 năm hồn linh cũng không phải là chỉ nàng chết 500 năm, mà là trước khi chết đã có gần 500 năm lâu đạo hạnh. 12 người này chẳng lẽ không đáng chết? Lâm Hương Hương hận nói. Hữu kinh qua mấy chục năm khổ sở tìm, nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được Phật duyên lại một nhiệm kỳ chuyển thế, cũng là pháp nhưng chuyển thế. Lâm Hương Hương nhìn xem tòa này ung dung chùa cổ, tam thế tình duyên, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng gặp mặt một lần tâm nguyện. Nê Đà Tự hậu viện một chỗ yên lặng bên trong cổ điện. Trong điện trần phong thổ tích, mạng nện tung hành, Phật tổ đắp tượng di kinh tàn khuyết không đầy đủ, tượng nặng trước một chén ánh đèn, ba lượng ánh sáng nhạt chiếu lên bốn vách tường quang ảnh pha tạp, trừ cái đó ra lại không có một kiện ngoại vật. Đèn trước quỳ một cái tăng nhân, biểu lộ chất phác, túi đầu thiền trải qua, người khoác cả sa không nguyên nhân phương trượng đứng ở sau người, trong mắt ẩn có không đành lòng. Đột nhiên, kia tăng người như là chịu không nổi, thấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử có nghi hoặc hỏi, hơn 400 năm trước trong hồ vì sao lại đột nhiên xảy ra cháy lớn?" "Vì cái gì?" "Không nguyên nhân đáp, trừ tâm ma." "Tâm ma? Cái gì là tâm ma?" "Tiểu Cẩm Lý là tâm ma." "Dựa vào cái gì?" Chương 194, chứng trạng. "Không nguyên nhân từ tổ nói, Phật nói, như yêu ta tâm, ta yêu như sắc, lấy là bởi vì duyên, trải qua hàng trăm kiếp, thường tại trói buộc. Hiểu thấu đáo, đã là buông xuống." "Phật? Thế gian đến tột cùng có hay không Phật? Phật có hay không tình? Tình có hay không tồn? Tồn nơi nào?" "Phật nói, Phật là người từng trải, người chính là vị lai Phật không đột nhiên đứng người lên, giống to, như thế nào người từng trải, như thế nào vị lai Phật?" Đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Không nguyên nhân lắc đầu, nói, hết thảy đều có định số, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, vi sư vì ngươi quy y lại chưa điểm bảy, chính là hy vọng ngươi sớm một ngày có thể chân chính đạp nhập Phật môn. "Sư phụ, ngươi luôn mồm nói Phật tổ trong mắt vô dục vô cầu, nhưng nếu vô dục, vì sao muốn thế nhân cung phụng? Như không hư vinh, lại vì sao muốn thế nhân quỳ lạy? Tâm ta có Phật, Phật lại không ta. Phật nói phổ độ chúng sinh, nhưng ta lại không thấy được độ ai." Hắn nói có chút điên cuồng, hai mắt hổ trừng mắt đài cao Phật tượng, giận dữ hét, "Hết thảy đều có định số. Như vậy nói cách khác Phật vô dụng, đã vô dụng, ta bái ngươi làm gì dùng?" Tiếng nói rơi, tôn kia Phật tượng đột nhiên vỡ vụn, vô số đá vụn rơi đập. Không tránh, không nguyên nhân cũng không tránh. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, ngưng mắt thẳng vào ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Không chút nào khuất, thẳng đến tượng đá hóa thành đầy đất cho bụi. Bầu trời trồng chất đầy trời mây đen, rơi xuống mịt mờ mưa phùn, đột nhiên điện thiểm lôi minh, mưa như chút nước. Giọt mưa nhanh chóng đem khô cạn rất nhiều năm hồ nước rót đầy, nước mưa hóa thành một vũng ao nước, tại trì mặt nhộn nhạo lên gợn sóng, bóng dáng của nàng phản chiếu tại trì bên trong, lung la lung lay. Nặng nghề gỗ lim tất môn từ bên trong bị mở ra, tại nàng mơ hồ trong tầm mắt bóng người kia trở nên mờ mẹo, nhưng lờ mờ có thể cãi ra người mặc phế phẩm đạo phục, cùng trên cổ đỉnh lấy đầu chọc không hợp nhau. Không bước chân dừng ở cánh cửa trước, không chịu lại hướng trước bước tiến vào dù là một bước, trên mặt vô hỉ vô bi, rất giống một hòn đá. "Nữ thí chủ, sơ, mới gặp an." Hai tay của hắn run run rẩy rẩy chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, chỉ là kia hốc mắt, đỏ giống như là bôi nước mưa cũng rửa sạch không xong son phấn. "Phật gia thanh tĩnh, thí chủ còn mời trở về đi. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể giúp ta tìm một người sao?" Lâm Hương Hương cười cười, thanh âm cùng năm đó êm tai. Giọt mưa bên trong nàng cười đến thê lương, hít mũi một cái, nói, "Ta từng tại cái này bên trong gặp phải một cái tiểu hòa thượng, về sau hắn đi truy tầm hắn Phật, xuân hạ thu đông, luân chuyển mấy chuyến, tiểu hòa thượng cũng nên trở về." Trống không thân thể run rẩy kịch liệt, giọng điệu đều có chút biến hóa, "Sư phụ nói, tăng từ trong hồng trần đến, đợi trần thế rơi vào trên người, liền biến thành tăng bảo. Thí chủ muốn tìm người, tại trong trần thế, không tại miếu tường bên trong, nhân sinh không chuyện như ý 89/10, đã như thế, đã là miễn cưỡng bất quá, còn xin thí chủ, về đi." "Ta lại muốn miễn cưỡng." Nàng nhíu mày quá to, thân thể bỗng nhiên bướng mình lên, nhưng đảo mắt lại chán nản ngồi quỳ chân tại trên đùi. Mưa rơi dần dần tiểu. Nàng khẽ cười khổ, đủ kiểu suy tư dãy rủa sau quyết tuyệt nói, "Vậy liền mời tiểu sư phụ chuyển cáo tiểu hòa thượng một ít lời." "Thí chủ mời nói." Lâm Hương Hương đứng người lên, trên mặt sớm đã khóc thành nước mắt người, lau đi một đêm không biết là nước mắt còn là nước mưa, nói, "Mời ngươi nói cho hắn, từ nay về sau, ta sẽ một mình gặp phải núi xanh, gặp phải mây mù, một mình nếm tận thế gian khổ cùng độc, nhưng thủy chung lại khó cùng ngươi gặp nhau." Dứt lời, nàng nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác, không nói một lời hướng nơi xa đi đến, không có âm thanh, mỗi một bước lại giống một phình lên trọng truy lôi tại hai trong lòng người. "Nguyện." Đột nhiên không mở miệng nói, thanh âm yếu ớt, nàng lại nghe được rõ ràng, dưới chân bộ pháp nháy mắt mà dừng. Nguyện Nương tử tướng cách về sau, nặng trải thiền tóc mai quét nam mi, xảo trình hiểu điệu chi tư, tuyển mời quan lớn chi chủ, giải thích oán kết càng chớ tướng tăng, từ biệt hai rộng, riêng phần mình. "Sinh hoan." Tiếng nói rơi xuống đất, mặc kệ sau lưng thê lương kêu khóc ngoảnh mặt làm ngơ, không cũng không quay đầu lại tiến vào miếu đường trong mặt thất, giống như là rút khô sức lực toàn thân, người chết sống lại phù phù ngồi liệt tại bồ đoàn bên trên. Đông nhiên, ngoài viện bay tới như có như không tiếng ca, nhu tình mạch chuyển, sầu đoạn gan ruột, người nghe đều vì đó tan nát cõi lòng. Cá chép yên lặng nghe Thạch Tăng Thiền. Thạch Tăng Thiền, kính bên trong trời. Nghiêng mưa gió, trên trời ngủ. Đời sau niệm quân, tâm khóc hồn khói. Một dòng hồ sắc bước ra rời. Bước ra rời, tốt sương khói. Hữu kinh tuổi, tướng lưu luyến. Cố nhân đã đi, thiên thượng nhân gian. 3H3 tháng 5 đó khúc, một khúc biệt ly lại gặp nhau, trên đài hí, dưới đài người, đã không nhớ. Ha ha không túi đầu toàn thân cười đến run rẩy, tiếp lấy tiếng cười của hắn cười đến điên cuồng, coi như ngay cả kia thấp nhất nằm chỗ, cũng làm cho người nghe ngóng tổn thương hồn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, như là cười ngày này, cười đời này, cười cái này phận. Về sau, mệt mỏi, giống như là mệt mỏi. Dựa vào một chén rỉ sét ánh đèn, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt lã chã trượt xuống, đập nát mấy khối gạch xanh. Hoàng hôn vầng sáng xuyên thấu qua cửa sổ đem hắn bao phủ, giống như là gác cao bên trong một màn quanh đi quẩn lại nồng tình hí, chuyện cũ rõ ràng, từ xưa nói chung nhưng ca tình hình, nói tới, đều có thể khóc. Cực kỳ lâu về sau, lại không có người thấy Hoa Khôi Nhạn Nhi cô nương, Quân Nhã lâu lại bắt đầu mới Hoa Khôi chi tranh, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ có mới Hoa Khôi sinh ra, mỗi ngày tuần hoàn qua lại, phản phất lại một cái luân hồi, chỉ là ngẫu nhiên có người để cấp lúc, cũng chỉ là lắc đầu ân hận. Ngược lại là tại Thương Châu Nê Đạt tự sân dưới, nhiều một gian tiểu trà bày, một cái tô y nữ tử cười đón lui tới khách nhân, trong miệng tổng yêu hừ phát một cái kỳ quái ca dao, quanh quần sân lâm, tựa như tiếng trời. Thẳng đến qua thật lâu, trên dưới núi tới một cái tam nhân, đi tới trà trước sạn. Nữ tử giống thường ngày cười nói, tiểu nữ tử cái này bên trong chỉ có một ít cơm rau dưa, khách quan ăn chỗ gì? Đông nhiên, nàng chú ý tới trên người vừa tới mặc vải thô đà bảo, hô hấp chớp mắt trở nên ngốc trệ, nước mắt chớp mắt liền chật ních hốc mắt, ánh mắt chậm rãi nhìn lên, một cái gầy gò lôi thôi tiểu hòa thượng, chỉ bất quá hắn trên đầu không có giới ba, còn rất dài ra tóc ngắn. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, phía đầu nhìn về phía nó chỗ, ấp a ấp úng cười nói, sư phụ nói, ta trần duyên chưa hết, lục căn không tịnh, không thể nhập Phật môn, để ta từ đâu đến liền về đi đâu, ta suy nghĩ là từ trong hồng trần đến, tự nhiên cũng muốn hướng trong hồng trần đi, ha ha. Nàng nín khóc mỉm cười, như không có tướng thiếu, như thế nào gặp nhau. Thích Già Ma Ni nói, đưa tay cần một cái mắt, giắt tay lại muốn rất nhiều năm, vô luận ngươi ta gặp được ai, hắn đều là ngươi sinh mệnh nhất nên xuất hiện người, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trên trời trời u ám, mưa to sắp tới, cỏ cây ẩm ướt, trải qua nhiều năm lặp đi lặp lại, mỗi đoạn cố sự, cho tới bây giờ phần cuối đều tương tự. Tiểu Cẩm Lý, mới gặp an. Đêm lãng sao thưa, tĩnh mịch căn nhàn. Tại Thương Châu một cái sâu ngõ hẻm trong, cái này ngõ nhỏ chỗ bất công trải qua nhiều năm không người vắng lai. Ngõ hẻm trong chỉ có một cái lôi tha lôi thôi lão nhân, cùng một trương bàn cờ, cùng trên ván cờ tung hoành đèn trắng. Cờ tên điên nhàm chán nằm tại phá trên chiếu, nhìn qua lang lãng tinh không không khỏi có vài tia hoài niệm cái kia gọi là Giang Trường An thiếu niên tại thời điểm. Hắn cũng không phải tưởng niệm người này, mà là hắn mỗi một lần đến thời điểm đều sẽ mang đến vài hũ thượng hạng rượu ngon, mình cũng khỏi phải nằm tại cái này không chảy nước miếng. Cờ tên điên gãi gãi phía sau lưng, trong tay thỉnh thoảng lại từ trên bàn cờ cơ lấy một quân cờ, lại bung ra tay ném trên bàn cờ. Len ken lang tiếng vang vang vọng đêm tối, hù dọa góc đường con chó vàng, cầu xin thương xót tựa như ngoắc ngoắc cái đôi. Lúc này đầu đường đi tới một người, hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, tướng ngũ đoạn, đầu lớn như cái đấu, chính là Hồ Nhớ tiệm quan tài trưởng Quý Hồ Lao Thất. Khác biệt chính là Hồ Lao Thất lúc này xuyên không còn là đỏ chót viên ngoại phục, mà là một thân một mạc áo trắng, trong miệng cười ha hả nói, kia tiểu tử ngươi gặp qua rồi. Cờ tên điên nghe tiếng lông mày nhíu lại, nói, muốn hỏi một chút đề, trước dưới thắng bàn cờ. Quan tài gia muốn dưới thắng ngươi đời này là không có gì hy vọng đi. Hồ Lao Thất cười hắc hắc, hèn mọn khí chất triển lộ không bỏ sót, nhưng là cũng có rượu ngon hai vỏ, gà ăn mày hai con, có thể hay không cùng tôn dưới một lần. Nghe nói lại rượu ngon, cờ tên điên khịt khịt mũi, ngồi dậy nâng lên một vỏ từ ngực nửa vỏ vào trong bụng. Ngươi đã uống quan tài gia rượu, liền phải cùng quan tài gia trò chuyện một trò chuyện. Cờ tên điên nói, ngươi gặp qua hắn rồi. Ha ha, tiểu tử này, nói trong tông môn chứng trạc thiền sư cùng Long Vân bà đại nạn, lừa gạt quan tài gia 200 lạng bạc ròng, lại lấy tung tích của ngươi lừa gạt đi 400 lượng. Là ngươi tự nguyện đưa hắn 600 lạng bạc dòng mới đúng. Hồ Lao Thất cười nói, ồ, làm sao mà biết? Cờ tên điên cởi xuống một cái đùi gà, gặm phải miệng đầy dầu mỡ, liền rượu nói, ngươi dù cùng ta chưa dạng này ngồi xuống tán gẫu qua, nhưng mỗi ngày từ đầu này hẻm nhỏ trải qua không dưới 3 lần, cho nên cái này 400 lượng hỏi tham gia ta tung tích tiền hay, là ngươi đưa cho hắn. Hồ Lao Thất cười nói, kia 200 lượng nói chứng trạc thiền sư cùng Long Vân bà đại nạn, ý của ngươi là nói ta đã sớm biết hắn nói là giả đi. Ngươi biết? Vì cái gì? Cờ tên điên lơ đến nói, bởi vì các hạ chính là chứng trạc thiền sư. Chương 195, nhân sinh nên uống cạn một chén lớn. Đường Đường Thiên Mệnh Tông tông môn căn bản chứng trạc thiền sư thế mà chạy đến Thương Châu làm lên quan tài sinh ý, cái này nếu là chuyển ra ngoài còn không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Hồ Lao Thất không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nhẹ nhàng từ chối cho ý kiến. Lậu ngõ hẻm trong hai người trò chuyện tại đối phương trong mắt đều là bình thản như nước, nếu là phàm là có người thứ ba tồn tại, nhất định là bị lời này cả kinh nói không ra lời. Nhưng là càng nhiều, phần lớn là đem hai người xem như tên điên thôi. Cờ tên điên tự rót tự uống, nói, thế nhân chỉ chi Thiên Mệnh Tông có một vị chính là ngay cả Long Vân bà cũng được tôn kính bái phục cần thế, dừng tại Thiên Mệnh Tông trong đường ngày đêm tụng kinh, lại không biết xuất thế người cũng có nhập thế tâm, lại càng không biết vị này chứng trạc thiền sư căn bản không phải cái gì tóc trắng xóa, quanh năm tuổi xế chiều lão giả, mà là một vị trẻ tuổi. Hồ Lao Thất cười nói, cái kia bên trong hay là người trẻ tuổi? Già rồi, đều già rồi. Hồ Lao Thất hỏi, ngươi gặp qua hắn, cảm giác như thế nào? Cờ tên điên một mặt tiếc hận, đáng tiếc à, không vào ta kỳ đạo, đáng tiếc, không phải kỳ thành liền khó mà phỏng đoán. may mắn được không vào người kỳ đạo. Hồ Lao Thất lắc đầu, nói, chẳng lẽ hiện tại thành tựu của hắn liền có thể phỏng đoán. Cờ Tên Điên sững sờ, khẽ cười khổ sau lắc đầu. Hắn bưng chén rượu lên, lại nhìn lên Lang Lãng tinh không, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ Lao Thất theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, mây đen dầu dếm, nhìn ra cái gì? Nhìn không ra. Cờ Tên Điên nói, ồ, ta ngược lại là nhìn ra chút đồ vật. Nói nghe một chút. Hồ Lao Thất nói, thiên kiếp sắp tới, trật tự sụp đổ, thế gian chiến hỏa khói lửa tràn ngập, các lộ thế lực lần lượt mà lên, tuy là tại mấy năm sau nhắc lên cái này lần thứ ba hai tộc chi chiến, cũng chẳng có gì lạ. Theo ý ngươi, đây hết thể nguyên do gì lên? Hồ Lao Thất cười nói, có người vì báo thí huynh mối thủ, thề nhập Kinh Châu, có người chết tân sư, vì minh chân tướng, định nhập Kinh Châu, có người chiều thánh ước hẹn, rửa sạch đục nhã, liền nhập Kinh Châu. Cờ Tên Điên cười nói, ngươi nói những này rõ ràng chỉ là một người, ý của ngươi là nói, thiên kiếp do hắn mà ra, cũng bởi vì hắn mà bế. Kinh Châu một nhóm nếu như là hắn có thể sống hồi đáo Giang Châu, hết thảy hỗn loạn đều sẽ không phát sinh. Hồ Lao Thất lắc đầu, nói, vừa vặn tương phản, hắn nếu là chết tại Kinh Châu, cho dù khói lửa nổi lên bốn phía, 100.000 năm sau, dẹp yên ô trọc, cũng sẽ có mới văn minh. Nếu là một kết quả khác, mới là hết thảy bắt đầu. Cờ Tên Điên cau mày nói, ý gì? Hồ Lao Thất bưng chén rượu lên, kính hiến chân trời. Phía đông ánh bình minh đột phá trùng điệp vẻ lo lắng, chiếu xạ ra luồng thứ nhất ôn hòa tơ vàng. Hồ Lao Thất xa đối trời cao hú dài nói, gió đông có chí, tây đến nước ương, bắc có cố nhân, nam câu bát hoang. Có miệng hàm nhật nguyệt, tay cầm càn khôn chi bảo tượng, ảm tiêu thiên địa chi thần ánh sáng. Xem đi, một cái mới vương triều ngay tại dâng lên. Hồ Lao Thất thả tiếng quát dài, uốn vào năm đó Long Vân bà thay mặt Giang Thích không hướng hắn cầu một quẻ lời nói, nay mệnh tâm linh chống chất, tính xảo nhiều ngoan, đem vô làm có, sinh ra sóng bên trong lục bình, thân bằng mây che trắng sáng, khắp cây hoa nở dù diễm dã, bảng tường một nhánh dựa xuân đầu, chớ cười người bên trong không nhân tài kết xuất, một khi thuận gió thượng tiên thuyền. Nói hay lắm. Cờ Tên Điên cười to, lại đem bàn cờ bên trên chân nhược trí bảo quân cờ xua đuổi như giác kịch một trận đẩy đi, chỉ hơn một chén rượu nhạt. Liên vì thế lời nói, nhân sinh nên uống cạn một chén lớn. 3. Phế vật. Lưu Ly Án bị Hạ Kỷ một trường đập đến vỡ nát, báo tin tức hạ nhân túi đầu nằm rạp trên mặt đất, sợ run rẩy, câm như hến. Không nghĩ tới ngay cả Tào Dũng đều ngã quỵ Giang Trường An tay bên trong, hắn cánh nhiên dĩ kinh đạt đến trình độ này, thực tế là kinh người. Bất quá nghĩ kỹ lại đã là ra ngoài ý định, lại là hợp tình hợp lý. Sở Mai Phong từ tổ nói, Giang Trường An không thể lưu. Hạ Kỳ nói, điện hạ là sợ hãi hắn lại biến thành cái thứ hai Giang Thiếu Nho. Sở Mai Phong cười nói, ta nghĩ điểm này rất không cần phải lo lắng, Giang Trường An cùng hắn vị này ca ca khác biệt. Nói thế nào? Giang Thiếu Nho muốn là Giang gia thậm chí toàn bộ Giang Châu không lo, có thể nói hoàn toàn tuân theo hắn tổ tiên ý tứ, đứng ở nhiều cỗ thế lực bên ngoài lại có thể chỉ lo thân mình. Cửu hoàng tử Hạ Kỳ khinh thường cười lạnh, thế mà không để ý chút nào hình tượng tuân gia nói tục, nói, chỉ lo thân mình. Hừ, kỹ nữ bên trên nhiều, khó tránh khỏi sẽ nhiễm chút bệnh. Ta liền không tin những năm này Giang Châu thật liền có thể đứng ở tinh khiết chi địa, cầm lấy trong sạch chi thân. Ngươi nói, mà Giang Trường An khác biệt, hắn là cái không chịu cô đơn người, mặt ngoài một bộ người vật vô hại không tim không phổi vô não bộ dáng, trên thực tế hắn muốn không chỉ là một cái Giang Châu đơn giản như vậy, một cái một lòng nghĩ muốn biến thành long người, làm sao có thể tại một cái bình sóng hồ đầm bên trong yên tĩnh đợi. Thấy Hạ Kỳ sắc mặt có chút không vui, Sở Mai Phong tranh thủ thời gian đổi chuyện, điểm này ngược lại cùng Giang gia một người khác tương giống, rất giống. Hạ Kỳ đồng tử đột nhiên co lại, chìm xuống chân mày bỗng nhiên nhảy một cái, Giang Thiên Đạo. Chính là, mọi người đều biết, Giang gia hiện tại là từ Giang Tiếu Nho lo liệu, phụ thân của hắn Giang Thiên Đạo sớm đã không hỏi thế sự, nhưng năm đó, Giang Thiên Đạo dã tâm thế nhưng là không so Giang Trường An tiểu. Hạ Kỳ nhãn thần như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Sở Mai Phong, thâm ý cười nói: "Sở tiên sinh xem ra đối Giang gia sự tình rất quen thuộc a, còn nhớ rõ tiên sinh đầu nhập bổn vương môn hạ lúc nói tới là Giang Châu người, nhưng là căn cứ tiên sinh đủ loại lời nói cùng đối Giang Trường An hiểu rõ, hai người các ngươi tốt tượng tẳng kinh có chút ân đoán." Cả phòng bầu không khí nháy mắt có chút ngưng kết, Hạ Kỳ sau lưng cái kia như là bức tượng đá thị vệ đột nhiên mở ra hai con ngươi. Kia không giống như là một người con mắt, càng giống là một con yêu thú con mắt, sát khí tràn ngập trong đó. Sở Mai Phong chỉ cảm thấy giống như là bị một con rắn độc gấp nhìn chằm chằm, hơi có dị động liền sẽ bị khoảnh khắc đánh giết. Mà lại Sở Mai Phong tin tưởng, coi như mình nghĩ cá chết lưới rách, vô luận lại nhanh, ngay cả máu của mình cũng tuyệt đối nhuộm dần không đến Hạ Kỳ trên quần áo, dù là mở dọn. Sở Mai Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nói, điện hạ hiểu lầm, tại hạ mục đích thật rất đơn giản, vinh quang cửa nhà, ra đem nhập tướng. Ta nghĩ đây là bất luận kẻ nào người đọc sách đều muốn làm được. Chỉ bất quá tại hạ sát thực tại Giang Châu đợi qua một đoạn thời gian, cũng cùng Giang Trường An quen biết. Người áo đen kia ngón tay khinh động, thân kiếm nổ vỏ, kiếm, đao, tiếng ma sát chói tai vô song, kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, nửa tấc, hàn quang chợt hiện. Hạ Kỷ vội vàng hét lên, "Đinh Võ, sao có thể đối Sở tiên sinh vô lễ?" Bất quá theo ta được biết Giang Tiếu Nho thủ hạ có một tổ chức bí ẩn, trong đó bồi dưỡng được nhãn tuyến trải rộng các nơi, Sở tiên sinh di vãng từng là một vị người tu hành, lại cùng người Giang gia quen biết, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người sinh ra không tốt đoán nghĩ. Tổ chức này tại hạ cũng hơi có nghe thấy, không có ai biết chân chính có bao nhiêu người, cái gì cấp bậc, bất quá nghĩ đến Giang Tiếu Nho có thể hoàn toàn đem thiên sư phủ một mực khống chế ở lòng bàn tay, tuyệt không phải chỉ dựa vào vật khí, Giang gia người, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Thật đúng là ứng câu kia nổi tiếng đều biết, Giang gia nhiều quỷ tài, chỉ hận bị trời đấu kỵ. Sở Mai Phong tự rêu nói, đã nhiên điện hạ di kinh hiểu rõ, tại hạ cũng không có cái gì tốt dấu diếm, ta cái này tàn phế kinh mạch chính là bái Giang Trường An bố trí, cho nên tại hạ phát thệ nhất định phải báo thù này, mong rằng điện hạ có thể thành toàn. Hạ Kỳ nói, yên tâm, Sở tiên sinh, chúng ta bây giờ dù sao là người trên một cái thuyền, đã có lấy cùng chung địch nhân, đó chính là bằng hữu tốt nhất, Sở tiên sinh coi là, tiếp xuống ứng làm như thế nào? Sở Mai Phong mặt lộ vẻ khó xử, nói, Giang Trường An bước kế tiếp liền sẽ hồi đáo Giang Châu, tha thứ tại hạ nói thẳng, cái này đạp mạnh nhập Giang Châu chính là ứng kích trường không, điện hạ người muốn giết hắn chính là khó như lên trời. Ngươi khỏi phải cố kỵ bổn vương mặt mũi, một ít lời khỏi phải che giấu, nói thẳng lời nói thật. Không phải khó như lên trời, là căn bản không có nhưng có thể đắc thủ, liền xem như hoàng cung chỗ sâu mấy cái kia cung phụng lao yêu quái, đi lời nói chỉ sợ cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên cái này không có gì tốt mất mặt. Vâng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Giang Trường An lần này đi thời gian cũng sẽ không tốt qua. Ồ, không nói trước Giang Thiếu Nho, liền lúc trước trêu vào một số người đều sẽ nhịn không được nhảy ra, mặc dù có Giang gia bảo hộ không ngại, nhưng là dội chút nước bẩn vẫn là có thể. Dưới mắt điện hạ ứng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng và biến. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có cơ hội tuyệt hảo. Ai ngờ Hạ Kỳ không chút do dự lắc đầu, nói, bổn vương không có thời gian đi các loại, cũng không muốn đi các loại, ngươi thuyết hoàng thất người không người có thể tại Giang Châu tổn thương hắn. Kia nếu là bổn vương tự mình đi đâu? Tự mình đi. Sở Mai Phong cả kinh nói. Chương 196, lại gặp nhau. Từ khi Giang Lăng Phong sau khi chết hoàng thất chưa hề lại giữ Giang Châu có lui tới, lần này chẳng những là bái phỏng mà lại là cảnh hoàng cựu hoàng tử tự mình bái phỏng, cái này trong mắt của thế nhân không thể nghi ngờ là hoàng thất đi đầu chịu thua, cảnh hoàng như thế bảo vệ tự thân tôn nghiêm làm sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Tại hạ không rõ, đã Giang Trường An cuối cùng nhất định sẽ tới, vì hạ điện hạ không ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đái lao ha không tốt hơn. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, cần gì phải một mình mạo hiểm. Sở Mai Phong nhẹ nói, nói xong lời cuối cùng một câu tận lực điểm nặng cuối cùng từ bốn chữ, khẩn trương nhìn xem hắn. Hạ Kỳ đột nhiên ngửa đầu cười to, vỗ nhẹ Sở Mai Phong bả vai, nói, ai nói là một mình mạo hiểm, đây không phải còn có Sở tiên sinh sao? Sở Mai Phong đáy lòng trầm xuống, khoe miệng bất đắc dĩ cười khổ, đáy mắt tuôn ra một vòng không bị phát giác phong mang, nhưng lại một cái chớp mắt nháy mắt bị che giấu. Sắp thực như Sở tiên sinh lời nói, lấy tính chế động đồng thời chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần ngồi chờ Giang Trường An tự chui đầu vào lưới liền tốt, thế nhưng là bản điện hạ không thể là vì một cái Giang Trường An, vì một cái Giang Châu đều quên nguyên bản ban đầu mục đích. Hạ Kỳ ánh mắt tràn ngập tham lam cùng huyết tinh, phụ vương lão, lão ngu cái này cả ngày liền biết nữ nhân thái tử sớm muộn lưu không được, ta muốn là hoàng vị, là thiên hạ. Đây mới là trọng yếu nhất, mà bây giờ hết lần này tới lần khác có người muốn phá hư đây hết thảy. Điện hạ nói, là thập tam điện hạ. Hạ Kỳ mắt lộ ra hung quang, sớm biết năm đó nên giết hắn, cũng tỉnh có hiện tại những phiền phức này. Dưới diện dĩ kinh truyền đến tin tức, liền tại ngày trước, lão thập ba đã bí mật ra hoàng cung, thẳng đến Giang Châu, hiện tại ai cũng không biết hắn ở đâu, có thể ở đâu cái bên đường khách sạn, có thể đã đến Giang Châu cũng là nói không chừng. Tiểu tử này hiện tại thế nhưng là rất quỷ. Thẳng đến Giang Châu, cũng có trách, trước mắt năng cú bang chút gì chỉ sợ chỉ hữu Giang Châu, điện hạ giải sầu, Giang Châu nhiều năm trước liền từng lớn tiếng sẽ không tham gia giữ hoàng thất chi tranh. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này thập tam điện hạ, tuổi còn nhỏ đã có đảm lược tiến về có thủ chuyển kiếp ra ra. Thập tam điện hạ dù sao mới chỉ 16 tuổi, còn vị thanh niên, chỉ sợ không được việc lớn đợi, điện hạ giải sầu. Sở Mai Phong tâm lý đánh lấy bản tính, Giang Trường An nếu là chết, vậy hắn cũng không có kế tiếp theo tồn tại hạ đi giá trị, cho nên nhất định phải đem Hạ Kỳ bước đến một cái không thể không cần mình tình trạng. Mà xưa nay cùng cựu điện hạ Hạ Kỳ không cùng thập tam điện chính là cái này nhân tuyển tốt nhất. Ngươi hiểu cái gì? Chính là bởi vì đây là hoàng thất chi tranh, đây là ta, cung vương Hạ Kỳ cùng lao thập ba tranh, cho nên Giang gia mới có thể giúp. Sở Mai Phong không nhanh không chậm nói, đã như vậy, kia điện hạ sao không cũng mời giúp đỡ? Ngươi nói là, Lăng Tiêu cùng đám người kia nhàn cũng quá lâu, điện hạ, cùng đại sự thành về sau để người khác ngồi mát ăn bát vàng, không bằng tháo cối giết lửa, cái này con lửa cũng được phát huy một chút tác dụng không phải? Không phải lại dịu dàng ngoan ngoãn con lửa để đó không dùng lâu, cũng sẽ trở nên cứng. Hạ Kỳ nhãn thần hàn quang lóe lên, truyền lệnh xuống, tại các châu các nơi thiết lập cửa ải, gặp phải khả nghi nam nhân, trên thân phàm là phát hiện cung bên trong phối sức, giết chết bất luận tội. Mặt khác, ta cần tiên sinh vì ta nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, che giấu hai mắt người. Còn có, Triệu Lăng Tiêu cung sứ giả tới gặp. Điện hạ chỉ là sợ hãi bệ hạ biết điện hạ động tác ta. Kia rất không cần phải. Điện hạ chẳng lẽ liền thật coi là bệ hạ cái gì cũng không biết sao? Chỉ bằng thập tam điện hạ coi như dù thông minh, có năng lực tự mình xuất cung đồng thời thành công tránh thoát điện hạ ngài thái mắt sao? Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ bệ hạ sẽ còn tại thập tam điện hạ an bài tuyệt đối cường giả một đường tùy hành thiếp thân bảo hộ, thậm chí đi có thể là cung lý mấy vị cung phụ chi. 4. Hạ Kỳ giật mình tỉnh giấc, phụ thuộc dưới đưa tới giấy viết thư, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, trải qua Sở Mai Phong trực tiếp xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, hung hăng nói: chế hành, lại là chế hành, lão già này cũng nên có một ngày ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất giống con chó đồng dạng cầu ta. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Sở Mai Phong liền muốn hành lễ cáo lui. Sở tiên sinh cùng một cùng, Hạ Kỳ bỗng nhiên hô: điện hạ còn có chuyện gì phân phó? Hạ Kỳ vò xoa ngón tay, nói: tiên sinh liền chưa từng lo lắng, bổn vương đối tiên sinh cũng sẽ là gỡ mài giết. Một chữ cuối cùng hắn cũng không nói ra miệng. Bịch. Sở Mai Phong quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, hoảng hốt vội nói: tại hạ chưa hề có hài lòng, huống hồ đao tại điện hạ thủ bên trong, cái này dây cương cũng tại điện hạ thủ bên trong, giết hay không còn không phải điện hạ định đoạt, nhưng cầu điện hạ minh bạch, hạ thần chi tâm nhật nguyệt chừng dám thiên địa nhưng đồng hồ. Đi đi, lui ra đi. Sở Mai Phong đội vàng lui ra. Toàn bộ đại điện bên trong không có thị nữ nô bộc, chỉ còn lại có hai người. Hạ Kỳ nhìn qua hắn bóng lưng biến mất phương hướng, hỏi: Đinh Võ, bổn vương để ngươi tra sự tình tra thế nào rồi? Bẩm báo điện hạ, kinh mạch của hắn đúng là người vì bố trí, chỉ là kỳ quặc chính là thương thế này bất quá mới thời gian một năm. Một năm? Giang Trường An rời đi Giang Châu đã có gần thời gian 5 năm, xem ra bọn hắn 5 năm trước liền quen biết, cái này thật đúng là có ý tứ, ha ha. Hạ Kỳ trận trận cười lạnh, nhìn cái này cùng mình đã có 10 năm tiếp thân thị vệ muốn nói lại thôi, nói, có lời cứ nói. Vâng, điện hạ, thuộc hạ cảm thấy hắn cũng không phải thật tâm giúp điện hạ, từ nói thập tam điện hạ trong lời nói cũng có thể thấy được tới. Mà lại cái gì? Mà lại hắn cuối cùng những lời kia quá giả, quá dối trá. Hạ Kỳ cười lạnh nói, hắn chính là để chúng ta cảm thấy giả, nếu là nói quá thật, vậy ta còn thật nói không chừng sẽ không cẩn thận giết hắn, thật cũng tốt giả cũng được, trọng yếu nhất tựa như là hắn nói, đao trong tay ta, dây cương cũng trong tay ta, quyết định sau cùng tự nhiên cũng là từ ta. Hắn đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hắn là người biết chuyện, đáng tiếc, không phải người thông minh, Giang Trường An thời điểm chết, hắn chính là cái kia chết theo người. Ha ha ha. Vâng. Ở xa đại hạ quốc hướng bắc, cực bắc chi địa. Mịt mờ ánh trăng, điểm điểm phồn tinh. Trong màn đêm, chủ tớ ba người đi tại mênh mông bát ngát đất hoang bên trên. Sắp xếp ở phía trước chính là một cái 60 lão phụ lại thể cốt phá lệ cứng rắn, bước đi như bay, so sánh dưới ở sau lưng nàng một nam một nữ hai người thiếu niên ngược lại là kém rất nhiều, lẫn nhau nâng đi lại tập tễm. Tường bà, chúng ta hiện tại đây là đến đó rồi. Thiếu niên tờ hồn hển hỏi. Giang Châu. Tường bà hơi híp cả mắt, hai chân di chuyển trên mặt lại như cùng ngủ lấy đồng dạng. Xung quanh hoàn cảnh có chút xu hướng tại vùng sông nước ướt át khí hậu, ngói đen tường trắng, phong cảnh nghi nhân. Nhưng giá Giang Châu xem ra tĩnh mịch an nhàn, trên thực tế sát cơ không ngừng, luôn có quái dị mà lại chuyên không cách nào giải thích phát sinh, lại thêm địa thế hiểm yếu, được xưng là hiểm địa. Thiếu niên 15, 16 tuổi, quần áo là thượng hạng quấn tơ vàng lụa, dệt theo lịch sự tao nhã trúc mai đồ án, phối thêm trên đầu dương chi ngọc trâm, bên hông nai ngọc, cái cằm hơi khẽ nâng lên liên tiếp hai mắt nghiêng bên trên nghiêng mắt nhìn lấy, trong lúc vô hình tràn ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí, tốt một cái nhẹ nhàng quý công tử. Sau lưng một cái 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, thân mang lục sắc khinh la cầm tú, mái tóc dài vô dụng châm gài tóc buộc lên, tùy ý phiêu tán, toát ra một cỗ nồng đậm lan xạ hương vị, sắc mặt như đào lý, đồng châu linh động, hết sức xinh xắn. Nhưng là cái này một trương tuyệt mỹ tiếu dung từ đầu đến cuối cao mày, bờ môi khẽ mím môi thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thở dài, giống như là ngưng kết vô hạn sầu bi. Ba cái nhân kinh lịch mấy ngày đi cả ngày lẫn đêm đi tới Giang Châu thành bên trong, thành trì nguy nga, cách thật xa đều có thể nhìn thấy vọng tộc bên trên treo hai chữ Giang Châu. Thành nội một bức phồn hoa như gấm diễn xuất, khói liêu hỏa cầu, sân khấu ca đài khắp nơi có thể thấy được, đồng thời không có cái gì cẩn cối địa phương xuất hiện, trên mặt mỗi người đều chưa có cao mày, linh tính từng cùng, xem ra lại giữ hoàng thành không thua bao nhiêu. Đây chính là Giang Châu. Trúc Mai Kim nhiều phục sức thiếu niên rốt cục thu liễm cả lơ phất phơ khí chất sợ hai than nói, hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần, phát hiện một chút thế tục dân phong cùng kinh thành lại khác nhau rất lớn. Mà Hạ Nhạc Lăng trấn tĩnh rất nhiều, ngược lại tú mị cao lại, từ xưa cũ cảnh tuy không âm thanh, lại là nhất đả thương người đổ vật. Ba người tìm thành bên trong thanh danh lan xa một cái khách sạn, dự định trèo lên tên ở lại. Thiếu niên mở miệng nói ra, tiểu nhị, ta cùng ta tỷ từ kinh thành đường xa mà ý đồ đến đồ thăm người thân mà đi, con đường nơi đây, nghĩ ở đây dừng chân một đêm, mong rằng hai vị huynh đệ có thể thu lưu, ngân lượng dễ thương lượng. Nói rộng mở ngoại bào móc ra một bao bạc vụn. Tiểu nhị kia liếc ngang dò xét ba người, trong mắt khinh miệt nói, xin lỗi ba vị, khách sạn chúng ta đã đầy. Đầy rồi. Ta nhìn cái này trên dưới căn bản là không người, làm sao liền đầy. Thiếu niên có chút không vui. Tiểu nhị không nhịn được nói, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, Giang Châu hữu Giang Châu quý củ, cái này người trong thiên hạ Giang Châu đều hoan nghênh, chính là không tiếp đãi Kinh Châu người tới, vô luận ngươi đến cái kia khách sạn, kết quả cũng giống nhau. Ngươi. 13, được rồi. Hạ Nhạc Lang quên nhủ. Không có ý tứ, nếu là các vị thực đang muốn tìm một cái có thể đặt chân khách sạn, còn xin ba vị thay phải chỗ hắn đi. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi, mấy ngày nay có một người muốn hồi Giang Châu, các ngươi chắc hẳn ở cửa thành cũng nhìn thấy, có cao cao cờ hiệu dơ chữ Giang Đại Kỳ, tràng diện sao mà hùng vĩ, tiếp người đã cùng mấy ngày, cũng có rất nhiều xem náo nhiệt đi, loại tràng diện này cũng không thấy nhiều, hắc. Tiếp người. Tiếp ai? Hạ Nhạc Lăng thuận miệng nhàn nhạt hỏi. Này, ngay cả cái này ngài cũng không biết. Giang Châu tứ công tử muốn trở về. Tiểu nhị nói. Ngươi nói ai? Hạ Nhạc Lăng gấp siết chặt ống tay áo, vừa ngồi xuống thân thể đằng địa đứng lên, trong lời nói lại có một tia cầu xin. Chương 197, Giang Châu tứ công tử. Giang Châu tứ công tử. Bị Hạ Nhạc Lăng gọi 13 thiếu niên hỏi, ngươi mau nói là cái kia bốn cái. Ha ha, khách quan cái này liền có chỗ không biết, Giang Châu tứ công tử cũng không phải bốn người, mà là chỉ là Giang gia mất tích nhiều năm tiểu công tử, tại Giang Châu cũng chỉ có một vị công tử thuyết pháp, cho nên là sông tứ công tử. Tiểu nhị biểu hiện trên mặt dị thường đặc sắc, có thể nói nửa vui nửa buồn. Vui chính là cái này tiểu công tử vừa về đến kia liền sẽ có rất nhiều chuyện lý thú lại muốn phát sinh, cái gì chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình cái gì cần có đều có, cái này bình tĩnh Giang Châu cũng sẽ náo nhiệt lên. Lo chính là không biết lại có ai nhà hoàng hoa đại khuê nữ phải tao ương. Hạ Nhạc Lăng khẽ giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ, đúng, có phải không Giang Trường An? Hắc hắc, Giang gia tiểu công tử trừ hắn còn có ai? Xem ra cô nương xa tại Kinh Châu thế mà cũng nghe qua chúng ta tứ công tử danh hiệu, thật mẹ hắn có mặt. Tiểu nhị cẩn thận nhìn một chút ngoài cửa phương hướng, nói nhỏ, chúng ta cái này tiểu công tử khi còn bé liền có thể sáng tác thơ cổ tiên sách, hiện tại hắn viết cố sự còn có rất nhiều đều lưu truyền rộng rãi, tuy nói thanh danh của hắn không hề tốt đẹp gì, nhưng là làm người lại là không thể nói. Không thể nói? Ta nhìn không phải đâu. Thiếu niên trò đùa như nhìn xem Hạ Nhạc Lăng, nói, tiểu nhị, ta làm sao nghe nói cái này Giang Trường An sắc đảm bao tiền, đó là ngay cả Kinh Châu Tĩnh Lăng công chúa cũng dám đùa giỡn chủ. Tiểu nhị mặt bên trên lập tức hào hứng tràn đầy cười nói, nói lên việc này kia thật là có trò chuyện, năm đó là Tĩnh Lăng công chúa lai Giang Châu gặp phải Giang công tử, bị Giang công tử một chút chọc chúng, vì thế về sau còn định ra hôn ước, tục truyền lúc ấy kia Tĩnh Lăng công chúa cũng là chủ động rất ta, ha ha. Thiếu niên ngạc nhiên và phân, nàng chợt phát hiện A tỷ trải qua nhiều năm sầu kết trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười ấm áp, giống như là đông tuyết tan rã, ấm áp phổ chiếu, động lòng người đến cực điểm. Chỉ là đáng tiếc, sau lai hoàng thất hối hôn, triều thánh ước hẹn, lại thêm tứ công tử ẩn sư cùng huynh trưởng tam công tử Giang Lăng Phong qua đời đủ loại đả kích, tứ công tử bệnh nặng một trận, giống như là đổi một người đồng dạng, rời đi Giang Châu đến nay đã có gần 5 năm. Tiểu nhị nói, đáng thương hai người này vốn phải là giai thoại, đến cuối cùng lại thành lại khó tương đối. Cũng là bị bao nhiêu là đọc đủ thứ thi thư khoe khoang phong nhã người mượn đề tài để nói chuyện của mình, sáng tác hát từ sách đoạn. Vậy ta làm sao nghe nói cái này tiểu công tử còn làm chút trắng trợn cướp đoạt cô nương sự tình a? Những cái kia a, luôn luôn truyền tin đồn phong ngữ, nhưng là ai cũng không có tận mắt thấy qua. Bất quá cái này Giang công tử từng đối giá Giang Châu thành Xuân Phong viện một vị hoa khôi 10 điểm cảm mến, vì nàng thế nhưng là không tiếc ở trong thành Kim Quang Hồ vùng Kim Diệp phiêu bạch ngân, chậc chậc, loại kia tình cảnh, muôn người đều đổ xô ra đường. Bất quá về sau cũng là không có kết quả, cái kia hoa khôi cũng không biết đi hướng, khách quan ngươi nghĩ, Giang công tử nếu là nghĩ tại Giang Châu lưu lại một người há lại việc khó, bất quá tiểu công tử nhưng không có lấy thế dùng sức mạnh, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, không người nhắc lại. Nói như vậy, cái này Giang công tử hay là cái đa tình chồng? Thiếu niên hữu ý vô ý hỏi. Cái này ta không biết, nhưng lại biết có một chút, tiểu công tử tâm tư ngược lại là cùng mẫu thân hắn, cũng chính là chúng ta Giang Châu phụng làm thiện mẫu rất giống. Rất hướng về chúng ta người nghèo, trái phải rõ ràng phân rất rõ ràng, tuy không hành y tế thế khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối được xưng tụng hiệp nghĩa tính cách. Hiệp nghĩa? Có ý tứ? Ta còn cũng không tin. Thiếu niên không cam tâm nói, suy tư trong chốc lát, lại hỏi, vậy hắn đem một viên giá trị 5000 vạn lượng dạ minh châu ném tiến vào Phong Nguyệt Hồ bên trong lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này cuối cùng là thiên chân vạn sắc không cách nào cãi lại đi. Cầm nhà bên trong tân tân khổ khổ kiếm đến tài phú tùy ý tiêu xài, dạng này người không phải hoàn khố bại gia là cái gì? Tiểu nhị kia ca cười vui vẻ hơn thực, công tử, khả năng ngài còn chưa nghe nói qua chuyện này nguyên nhân thực sự. Năm đó là giá Giang Châu náo qua một trận thiên tai, mọi người bụng ăn không no, cái này cả ngày thổi lửa nấu cơm chỗ lấy Phong Nguyệt Hồ bên trong nước, kia một chàng thai nạn liền ngay cả nước cũng nhận ô hại, không có cách nào dùng ăn, mọi người ngay cả ăn cơm uống nước đều thành nan đề. Giang gia đang chuẩn bị dốc hết gia sản cải thiện ô hại, nhưng khi đó Giang gia chính gặp kiếp nan, Úc còn không mang nổi mình Úc cái kia bên trong có nhiều như vậy tiền tài. Kia sau đó thì sao? Thiếu niên vội vàng hỏi. Về sau? Về sau chính là ngoại giới truyền lại, sông tứ công tử một ngày đến hào hứng chèo thuyền du ngoạn trên sông, không cẩn thận đem kia viên dạ minh châu rơi tiến vào đáy hồ, mà lại lớn tiếng nói ai nếu là đảo đến hạt châu này liền là ai. Cô nương ngươi nghĩ, đây chính là 5000 vạn lượng. Lập tức hấp dẫn không ít ngoại giới cường giả nhao nhao tìm kiếm dạ minh châu, các làm cả khôn, liền kém đem Phong Nguyệt Hồ cho lật cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Nước hồ cũng cơ hội là đổi một lần. Kể từ đó, Phong Nguyệt Hồ có mới nước, nguy nan cũng liền giải. Không chỉ như thế, trong lúc nhất thời các loại truyền ngôn nổi lên bốn phía, có người nói kia Dạ Minh Châu bên trong ẩn chứa một cái trọng đại bí mật, rất nhiều người mặc dù tự biết không cách nào đạt được, nhưng đều nghĩ lấp kín Dạ Minh Châu hình dáng, liền nhao nhao đến Giang Châu. Cứ như vậy, Giang Châu từ một cái kỷ hồ dĩ kinh là tử thành, không có mấy ngày trở lại ngày xưa vinh quang, mà lại càng thêm phồn vinh. Lấy 5000 vạn lượng, đổi lai Giang Châu hôm nay chi cảnh, cô đường, ngươi nói cái quả hạt châu này rất đáng giá hay không? Chỉ bất quá có ít người đều cho rằng tứ công tử là không cẩn thận làm giả hóa thật, nhưng mấy người nhìn ra được đây mới thực sự là đại trí tuệ. Tiểu nhị một mặt sùng bái, nếu là có thể thấy tận mắt một mặt sông tứ công tử, kia thật mẹ nó có mặt nhi, ta có thể thổi một năm. Tại sao có thể như vậy? Thiếu niên khó có thể tin, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Hạ Nhạc lăng lại trên mặt ý cười, nghĩ đến là phi thường rõ ràng chuyện này bắt đầu kết thúc. Vị này đại công chúa lâm vào hồi ức, từ tốn nói, hắn nói, không cầu nghe đạt thiên hạ, nhưng cầu tự tại tại tâm. Không cầu nghe đạt thiên hạ, nhưng cầu tự tại tại tâm. Tiểu nhị nhất kinh nhất xạ giống như là nhặt được bảo đồng dạng, tranh thủ thời gian móc ra thẻ che vội vàng ghi lại, lại nhiều lần thẩm tra mấy lần, xác nhận chính xác không sai mới lại khép lại, mừng rỡ như điên. Thiếu niên nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Hạ Nhạc Lăng, nói: "Tỷ, ngươi làm sao còn nhớ rõ tiểu tử này đâu? Cùng thấy hắn, ta không phải thay ngươi xả giận." Mấy người đang muốn quay người rời đi, liền nghe đáo môn bên ngoài hùng hùng hổ hổ thanh âm, Giang Kỳ Trinh cái này xú nha đầu, dám bước xuống ta đi trước. Hại lao tử ăn một đường bụi đất. Tiểu nhị, bên trên một bình trà ngon, rẻ nhất cái chủng loại kia. Giang Trường An tâm tình rất phiền muộn, lúc đầu đã nói xong cùng một chỗ về Giang gia, nhưng ai ngờ Giang Kỳ Trinh đột nhiên thu được một phong thư trước đội trở về. Khó khăn nhất chịu được là, nàng mà ngay cả một lượng bạc đều không có để lại. Một đường Thương Châu đi bộ đến cực bắc chi địa, đâu chỉ vạn bên trong, cùng Giang Trường An đến Giang Châu thành thời điểm, đã cùng năm đó rời đi thời điểm không có khác gì, một thân phế phẩm bẩn, nếu không phải khí chất thoát tục có thể nói cùng tên ăn mày không hề khác gì nhau. Đâu còn có ngày xưa công tử dáng vẻ. Tiểu nhị, bên trên một bình các ngươi khách sạn rẻ nhất trà. Giang Trường An không có để ý ba người, túi đầu nhanh đem toàn bộ túi chứa vật đều nhanh muốn lật nát. Tiết lộ ra 4 cái tiền đồng, cẩn thận chồng bắt đầu đưa tới. Tiểu nha đầu như nhìn xem mấy người ánh mắt quái dị, dắt Giang Trường An ống tay áo, gọi Hoa ca ca, bọn hắn vì cái gì đều đang nhìn ngươi. Đừng sợ, giống gọi Hoa ca ca đẹp trai như vậy người có người nhìn rất bình thường, không cần phải để ý đến bọn hắn. Giang Trường An thở hổn hển, lau mồ hôi hột, trời khí di kinh tiến vào mùa hè, tốt tại Giang Châu loại này cực bắc chi địa trải qua nhiều năm rét lạnh, liền xem như mùa hè cũng là mát mẻ vô cùng. Tiểu nhị sững sờ mấy sững sờ, tại Giang Châu thành tên ăn mày thế nhưng là không thấy nhiều, bất quá gặp hắn cũng cho tiền, tiểu nhị cũng liền bận bịu chạy tới du nấm trà nước. Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian rót một chén đẩy lên Giang Trường An trước mặt, nhìn hắn ăn như hổ đói, lạc lạc cười không ngừng. Hạ Nhạc Lăng không thể tin được hung hăng nháy hai lần con mắt, giấu ở trong tay áo hai tay kích động run rẩy, liền ngay cả hai vai đều đi theo lưu động. Thiếu niên bên cạnh, cũng chính là đương kim Hạ Chu Quốc thập tam điện hạ Hạ Khải, hắn nhưng chưa thấy qua cái này chỉ sống ở truyền ngôn bên trong Giang Trường An, tự nhiên cũng không biết người trước mắt cùng tỷ tỷ của mình có quan hệ gì, một mặt mở mịt nhìn xem hai người. Rốt cục Hạ Nhạc Lăng bước động bước chân chính muốn đi ra phía trước. Giang Trường An bên người trên một cái bàn mấy khách người hét lên, "Phi, ở đâu ra tên ăn mày thật sự là hủy đại gia thật hăng hái, tiểu nhị, mau nhường hắn cút." Chương 198, cố nhân trùng phùng. "Ai u, khách quan, cái này ngài không thể được, đã trả tiền đó chính là chúng ta tiệm này bên trong khách nhân, ngài là khách nhân, người khác cũng là khách nhân, khách sạn chúng ta thành lập 30 năm còn không có chạy qua một người khách nhân, dựa vào cái gì đuổi đi người khác?" Tiểu nhị kia cũng là đến tính tỉnh, đối nói. Giang Trường An ngược lại là thân tượng bên cạnh hết thảy đều là phát sinh ở trên thân người khác, thờ ơ, ngược lại là đối tiểu nhị nói, "Tiểu nhị, nên nói ngươi là ngay thẳng hay là ngốc, ngươi đánh thắng được người ta sao?" "Đánh? Dù đánh không lại, nhưng quy củ chính là quy củ, khách quan, ta đám này ngươi làm sao còn ngược lại ta a?" Tiểu nhị đàng hoàng nói. Vùng trong tư thái duyên dáng nữ trưởng quỹ nhảy lên ra, lôi kéo tiểu nhị tay liền tốn hướng vùng trong, "Các vị không nên hiểu lầm, ta cái này tiểu nhị đầu góc có vấn đề, ngài các vị đại nhân có đại lượng, khỏi phải để vào trong lòng." Dứt lời, một cước đem tiểu nhị đạp tiến vào vùng trong. "Trưởng quỹ, ngài cái này cũng là mới người hiểu chuyện, nhanh đem cái này mấy thứ bẩn thỉu cho đuổi ra ngoài, thả hắn tiến đến, còn không bằng thả một con chó." "Ha ha." Một đám người lại cùng đạo sĩ béo khó nghe địa cười to. Hạ Nhạc Lăng lẳng lặng nhìn xem mập mạp kia đạo sĩ, thân sắc dần dần trở nên lạnh. "Ù, ở đâu ra tiểu cô nương, dáng dấp như thế thủy linh, đạo gia vừa vặn được một bản song tu công pháp, chính muốn rời khỏi Giang Châu đi địa phương khác, trên đường đi thiếu một đạo lữ, tiểu cô nương có nguyện ý hay không cùng đạo gia một đạo tu luyện một phen a?" Mập mạp kia đạo sĩ cười râm nói, hai mắt không ngừng đang nàng có lồi có lõm trên thân liếc nhìn. Trên bàn mấy cái hồ bằng cầu hữu cũng đi theo bắt đầu hai mắt phát sáng, mù la hét phụ họa ồn ào. Hạ Nhạc Lăng không có phản bác, đưa mắt nhìn sang Giang Trường An trên thân, cũng không nói lời nào. Hạ Khải có chút hăng hái nhìn một chút mấy người, lại nhìn một chút á tỷ ánh mắt, ngoan ngoan đứng tại chỗ. Mà cái kia bị hai người gọi là tưởng bà lao bà tử, từ khi tiến vào khách sạn về sau vẫn là dựa vào cây lương trụ, khép mắt ngủ trạng thái. "Mấy anh em không nên gấp, chờ đạo gia chơi đủ rồi, cũng cho các ngươi mọi người cùng nhau thoải mái một chút vui vui lên." "Ha ha ha. Được, tốt." Mấy người kia càng thêm hưng phấn, sáu người tiến lên đưa nàng vây cược bắt đầu. Mập đạo sĩ béo vươn tay hướng kia một gương mặt xinh đẹp. Hạ Nhạc Lăng hốc mắt có chút màu đỏ, hắn vẫn là không có để ý tới, thậm chí là ngay cả một mắt cũng không chịu nhìn qua. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bên hai tiếng cười dầm đạng âm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đang lúc cây kia mập ngón tay khoảng cách nàng còn có một tấc thời điểm, Giang Trường An lạnh lùng nói, "Nếu như ngón tay của ngươi chạm đến nàng một cây mồ hôi mao, ta cam đoan ngươi đi không ra cái cửa này." "Ha ha, thối tên ăn mày, ngươi tính cái dễ hành nào dám đường ống ra sự tình, vừa rồi đạo gia đại nhân có đại lượng không có đem ngươi đuổi đi ra, ngươi còn ở lại chỗ này học người khác anh hùng cứu mỹ nhân." "Ha ha, biết đạo gia là ai chăng? Phía ngoài bố cáo nhìn thấy sao? Treo thưởng 1.000 lượng, tìm chính là lão tử." Trưởng quỹ kia nghe lời này mới giật mình, ngươi là bố cáo bên trên truy nã cái kia hái hoa yêu đạo người. Trưởng quỹ kinh hô một tiếng quay người liền muốn chạy ra đi lại bị một người trong đó cản lại. "Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Cô nàng này dáng dấp không tệ, tài cùng sắc đại ca của chúng ta chiếu đơn thu hết. Bất quá cái này làm việc còn muốn mượn dùng một chút ngươi cái này bảo địa, ha ha. Tiểu tử, ngươi nếu là cũng đối cô nàng này cảm thấy hứng thú a. Dạng này, ngươi quỳ xuống đến cho các gia gia dập 10 cái khấu đầu. Nói không chừng chúng ta đạo ra một cao hứng chẳng những sẽ tha cho ngươi một tên, sẽ còn để ngươi ở một bên nhìn xem, cùng huynh đệ chúng ta mấy cái đều thoải mái đủ rồi, tiểu tử ngươi còn có thể có cơ hội." Giang Trường An ánh mắt băng lãnh giống dưới mái hiên còn chưa hóa tận băng tuyết, nói, "Xem ra các ngươi không có chết qua." "Hừ, thực cũng đã ngươi chết trước, khẩu suất của nôn." Phi Ban đạo nhân cười to, nói, "Đã ngươi tiểu tử muốn chết đạo ra liền thành toàn ngươi, trước hết giết ngươi." Phi Ban đạo nhân đang muốn lên tay đánh đến, ngoài cửa một trận điên cuồng huyên náo, mấy chục con dị thú dừng lại tại cửa ra vào. Bịch. Tiểu lâu khung cửa đụng vang lên. Mấy chục cái quần áo đều là màu đen túc sát ngoại bảo hán tử vào cửa, cầm đầu là một cái ước chừng 40 tuổi trung nhân, cười tủm tỉm hai mắt xem ra vui mừng không ít. Hơn 10 người đi tới Giang Trường An trước mặt chỉnh tề vạch một chỗ quỳ một chân trên đất. "Thuộc hạ tham kiến tiểu công tử." Giang Trường An liền vội vàng đem nó dịu lên đồng thời cũng ra hiệu tất cả mọi người đứng dậy, "Phúc thúc thân thể không tốt mau dậy đi, gần nhất bệnh cũ không có tái phạm a." Lâm Phúc híp mắt cười nói, "Đa tạ tiểu công tử quan niệm, thân thể tuy nói không thái linh quang, nhưng là bảo vệ tiểu công tử cũng là có chút tác dụng, tiểu công tử, mấy người này là..." Giang Trường An ngáp một cái, lười biếng khẩu âm nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, chính là mấy người này muốn giết ta." "Hoa thảo, đây cũng quá trực tiếp, ngươi liền không thể hơi hàm xúc điểm." Vì bán đạo nhân cùng mấy tên thủ hạ có chút không biết làm sao, nửa ngày nhìn chứ môn bên ngoài dựng thẳng tấm kia viết sông họ đại kỳ mới phản ứng được, mặt lộ vẻ kinh hãi, một chữ vừa lui nói, "Giang tiểu công tử, ngươi là Giang Trường An." Lời vừa nói ra, ở đây trừ vừa tiến đến mấy người cùng Hạ Nhạc Lăng, cũng không khỏi nhìn về phía Giang Trường An, gần nhất chuyện này toàn bộ Giang Châu thành huyên náo sôi trào dương dương, mà lại sông tứ công tử danh hiệu, thế nhưng là xa gần nghe tiếng, nổi tiếng. Có thể nói tại Giang Châu ngươi khả năng không biết mặt trời là từ cái hướng kia dâng lên, nhưng là tuyệt đối sẽ không không biết sông tứ công tử danh hiệu. Giang Trường An lại như thế nào? Nói cho cùng vẫn là một cái hoàn khố đệ tử. Lão tử hôm nay liền sợ vừa chạm vào cái này lông mày, trước hết giết ngươi tên phế vật này. Nó bên trong một cái cường tráng nam tử quát, đồng thời cử ra một thanh trường đao bộ tới, nhưng cả người còn không nhúc nhích, một vệt kim quang từ trước mắt mọi người thoảng qua, cây đại đao kia theo đầu của hắn đồng thời rơi xuống, trầm đục giòn vang hỗn hợp. A Lâm Phúc trừng hơi lớn con mắt, cười đến càng thêm vui vẻ. Mà Hạ Khải thì đối cái này Giang công tử hứng thú. Không phải nghe đồn rằng tiểu công tử từ không giết người chỉ nói văn nha sao? Thật tình không biết, hắn biết rõ sớm đã là gần 5 năm trước sự tình. Liền ngay cả Hạ Nhạc Lăng cũng si ngốc như nhìn qua cái này giết người không chớp mắt thanh niên. Nàng có quá nhiều lời nói muốn hỏi hắn, nàng quá muốn biết những năm này trải qua ra sao. Nàng nhìn ra nội tâm của hắn rất khổ, loại khổ này một mực thâm tàng trong lòng bên trong. Cái kia phỉ bản đạo nhân thân hình lắc một cái, vừa muốn hành động lại im bặt mà dừng, ngực nhanh chóng chập trùng, người huynh đệ này thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, một đao kia tuyệt đối đã có vạn tượng cảnh sơ kỳ cao độ, lại bị miểu sát. Hắn một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ bốn phía nhanh chóng lướt qua, thấy thực tế không thể trốn đi đâu được, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiểu nhân có mắt không tròng mạo phạm tứ công tử, cầu tứ công tử khai ân có thể tha tiểu nhân một mạng. Thấy dẫn đầu đại ca đều quỳ xuống, mặt khác bốn người cũng không kiên trì chỉ cầu có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Giang Trường An ngậm lấy Tiếu Dung từng bước một đi tới, túi người nói, bố cáo bên trên nói các ngươi nhóm người này cũng không chỉ các ngươi 6 cái, mà là rõ ràng viết có 18 người, nói, mặt khác 12 người ở đâu. Ta nói, ta cái gì đều nói, kia 12 người ngay tại ra khỏi cửa thành chính Tây Nam ngoài 10 dặm một cái tiểu miếu hoang, chúng ta mỗi lần cướp mấy cái hoàng hoa đại khuê nữ đều là trói đến cái chỗ kia, sau đó đám minh đệ nhóm đều chơi chán liền giết. Trong đó có một ít là có một vị Giang Châu nổi tiếng công tử muốn. Ai? Giang Trường An chữ như xương lạnh. Cái này, tiểu nhân không dám giảng, kia vị công tử tại Giang Châu có địa vị. Mập đạo sĩ béo vốn còn nghĩ nhờ vào đó trưng cầu một phen cầu xin cơ hội, nhìn thấy Giang Trường An lăng lệ con ngươi lại tranh thủ thời gian sửa lời nói, là quả mận giám Lý công tử. Nguyên lai là Lý thái giám, thật sự là mấy năm không tăng trưởng bản sự. Giang Trường An nhếch miệng lên cười lạnh, đứng chắc tay, một thân phế phẩm cũng không ngăn cản được giờ khắc này hiện lộ ra tôn quý. Đã ta trở về, vậy cái này toàn bộ Thương Châu chỉ có thể có một cái công tử. Giang công tử, không sai, Lý công tử phủ bên trong luôn có thể có tuổi trẻ nữ tử chết oan chết uổng, nghe nói tên kia còn đem một chút nữ tử nuôi dưỡng ở phủ bên trong, hái bọn hắn kinh nguyệt chế tạo đang dược. Có đều chịu không được lăng nhục lựa chọn tự sát. Giang Trường An xoay người lạnh lùng nói, tốt một cái quả mận dám. Thật mẹ hắn xúc sinh đồng dạng buồn nôn. Tiểu công tử tha mạng. Tha mạng a. Ta nhưng tất cả đều nói. Mấy người cơ khổ sói chu một phen sau còn là bị mấy cái đệ tử áo đen cho áp giải đi. Những người này sẽ không chết tại cửa hàng bên trong, nhưng là cũng sẽ không sống đến Giang gia. Giang Trường An đi tới Hạ Nhạc Lăng trước mặt còn chưa mở miệng liền nghe Hạ Khải nói, ngươi chính là Giang Trường An. Giang Trường An nhìn hắn hai mắt, Hạ Khải. Không sai, ngươi vậy mà biết ta. Giang Trường An vừa cười vừa nói, biết, lần trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn đái dầm đâu. Ngươi. Hạ Khải trên mặt xấu hổ giận dữ nghẹn đến đỏ bừng. Hạ Nhạc Lăng quát lớn, 13, ngươi lui xuống trước đi. Nàng lặng lặng nhìn cái này ngày nhớ đêm mong người, đột nhiên có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương thậm chí vượt qua nàng được sách phong công chúa thời điểm. Nàng cứ như vậy nhìn qua, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ cầu hắn cũng có thể liếc nhìn nàng một cái. Nhưng Giang Trường An thủy chung là như có như không có thể nhìn về phía đỉnh đầu, nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta là tiến vào trước khi đến vừa lúc nhiều nhìn bộ cáo, là vì những cô nương kia xuất thủ, không phải vì ngươi. Hạ Nhạc Lăng cười, nàng chợt nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn trẻ người non dạng, cũng là như vậy khẩu thị tâm phi, loại kia mông lung cảm giác, trừ ngày đó cùng hôm nay, nàng chưa hề lại có qua. Ai, còn có một cái đại sự. Giang Trường An đột nhiên nhất kinh nhất xả nói, lần nữa đem toàn trường ánh mắt lại tập trung đến trên người hắn, chỉ gặp hắn biểu lộ nghiêm túc đem Lâm Phúc Chiêu đến bên cạnh, thần thần bí bí nói, ta muốn thành bên trong lớn nhất tốt nhất nhất tươi băng đường hồ lô. Hiện tại, còn có, không muốn thả hạt vừng, một hạt hạt vừng cũng đừng. A. Chương 199, cái gọi là Giang Châu. Công tử, ngài tướng mạo thật đúng là khiến lão Lâm dễ tìm à, đại công tử trở về sau nói với ta ngài dung mạo phát sinh một chút biến hóa, lúc ấy ta còn có chút không tin, không tới lại là thật. Bất quá dạng này bộ dáng không biết lại muốn mê đảo bao nhiêu cô nương, ha ha. Lâm Phúc cười nói. Đích xác, hiện tại Giang Trường An sớm không phải lúc trước một bộ ống yếu bộ dáng, cũng bỏ đi vội vàng sao động lỗ mãng, nhiều mấy phân trầm tĩnh ưu nhã. Cả cá nhân trên người phát ra một trận xuất trần thoát tục trích tiên chi khí, ta ác mà trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này ngậm lấy một vòng phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười, liền xem như một thân trang phục ăn mày cũng không che giấu được hơn người anh tư. Giang Trường An cưỡi tại một đầu bộ dáng như ngân lân ngựa thần tuấn dị thú trên thân, tiểu nha đầu vui vẻ ngồi ở bên cạnh một đầu, cầm trong tay một cây băng đường hồ lô, tiểu thân bản lúc gần lúc hiện giống như là lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Mà thập tam điện hạ Hạ Khải cùng Tĩnh Lăng công chúa Hạ Nhạc Lăng các cưỡi một con dị thú cùng ở một bên, yên lặng đi. Những sự tình này một lời khó nói hết, phúc thúc, mẹ ta thế nào rồi? Giang Trường An lo lắng nói, trải qua nhiều năm bệnh cũ, năm đó tuy là y thánh hoa vô thường cũng là thuốc thủ vô sách, khi thì phát tác. Lâm Phúc thở dài, cùng công tử nhìn thấy phu nhân liền minh bạch. Ai u? Tiểu nha đầu suýt nữa bị tọa kỵ té ngã trên đất, vụ về hốt hoảng ôm lấy cổ ngựa. Nàng mặt hốt hoảng, nhưng lại không bỏ được từ bỏ trong tay băng đường hồ lô, ung dung đáng thương nhìn về phía nàng gọi hoa ca ca. Giang Trường An lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng vươn tay, một đem kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng đem cái này chưa tỉnh hồn thân thể mềm mại lôi đến mình mang bên trong, hai người cùng kỵ. Tiểu nha đầu khẩn trương khuôn mặt nhỏ thẳng đến có quắp tại Giang Trường An mang bên trong sau bình phục rất nhiều, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến trận trận ấm áp giống như là làm được trên thế giới chỗ an toàn nhất. Phấn nộn cái lưỡi khả ái tại đường phèn bên trên quét tới quét lui, ngọt phải con mắt đều cong thành hai cái tiểu người răng. A tỷ, tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt, ta nhưng không nhìn ra cái gì đặc biệt. Hạ Khải nhỏ giọng hỏi. Lần này hắn đến mục đích rất rõ ràng, nhưng khi hắn còn không có ra khỏi thành thời điểm cũng không biết vị này A tỷ là như thế nào biết được tin tức theo sau. Một cái hoàng tử tính cả một cái công chúa tự mình xuất hoàng cung, cái này nếu là chuyển ra ngoài, trăm thần trình lên khuyên ngăn, phụ vương không phải lâm vào tình cảnh lưỡng nan không thể. Ngâm miệng. Hạ Nhạc Lăng nhẹ nhàng nói. Giang phủ thành lập Vu Giang Châu ngoài thành phương Bắc địa vực, toàn bộ Giang phủ vượt sơn việt hồ, từng là từ nổi tiếng cơ quan sư cơ chủ cột tử thiết kế kiến tạo, trên lầu các ngàn tòa, đình viện mấy trăm ở giữa. Tương truyền, hơn 20 năm trước Giang Châu vẫn chỉ là Hạ Chu quốc một cái châu quận, ai ngờ quận vương mưu phản, tương Giang Châu lập làm một nước, lấy tên Vi Tịch Chiếu quốc. Tịch Chiếu quốc quốc vương ý đồ mưu phản thất bại về sau, cảnh hoàng giận dữ xua binh chỉ, Tịch Chiếu quốc nước phá người vong, địa mạch rung chuyển, có tác động đến nơi đây khí vận nguy hiểm. Bởi vậy Giang Thích không tại quyết an lòng tại Giang Châu về sau, mời ra cơ chủ cột tử tuyển 7749 chỗ phong thủy bảo địa thiết đàn tắc pháp, lấy phù hộ Giang Châu chi vận. Càng quan trọng chính là trong đó trải rộng cơ quan vô số, hữu cơ chủ cột tử lưu lại cơ quan cả bấy, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì Giang gia ngự linh thế gia, trong đó linh pháp đại trận khắp nơi có thể thấy được. Đây hết thảy đều bởi vì Giang phủ bên trong tài bảo vô số, càng có một cái 9 tầng trích tinh lâu. Nghe đồn mỗi một tầng đều có các loại hiếm thấy chân bảo công pháp, cái này liền giống to lớn sức hấp dẫn mùi câu. Nhưng mà 10 năm bên trong người xông vào tổng cộng 672 người, nhưng chân chính bước vào sang sông trong phủ viện chỉ có qua một người. Giang Châu ngay cả địa phòng, đoạn hồn ngay, ngàn năm tuyết, những này hiểm địa cùng Giang gia cơ quan so ra, ngược lại là địa phương an toàn. Giang gia giống như là Giang Châu thành hậu phương một thành trì, không biết là vô tình hay là cố ý, toàn bộ thành nội thành cấu tạo cùng Kinh Châu hoàng cung có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không qua sông nhà sau dựa thịnh cổ thần châu thứ nhất hiểm địa, cũng là chín hoang đứng đầu, tiên cấm. Có thể nói Giang gia lập khắp cả Giang Châu long mạch ngẩng đầu chỗ, bởi vậy cũng có người nói Giang Châu lúc nói thẳng thành Giang gia, đây cũng là chưa bày ở ngoài sáng một kiện mọi người đều biết sự tình. Hôm nay Giang phủ dị thường bận rộn, Giang phủ trên dưới bận rộn cái không ngừng, Giang đèn kết hoa. Cửa phủ đệ treo lên thật cao đến hai chuỗi lớn đèn lồng đỏ. Liền ngay cả dân chúng toàn thành, tu sĩ đồng loạt đến tham gia náo nhiệt, một ngày này, toàn thành đều ở một cái phấn khởi trạng thái, hơn phân nửa là muốn nhìn một chút cái này Giang công tử bây giờ biến thành cái gì bộ dáng. Giang Kỳ Trinh mỉm cười cùng tại cửa ra vào, mong mỏi. Cùng đến trưa lúc phân, mới nghe được có hạ nhân cực nhanh khởi hành chạy tới, cao giọng hô, "Tứ công tử về đến rồi." "Tứ công tử về đến rồi." Tỷ Giang Trường An nhảy xuống ngựa, giống như là dị vãng làm nũng nói, "Ngươi nhưng quá không trưởng nghĩa, vứt xuống ta một người." Giang Kỳ Trinh cương chiều con ngươi bên trong cũng hơi có chút đau lòng, do xét Giang Trường An một vòng về sau, lại đem trên người hắn kia thân nguyên bản đã rách mướp trường bào trước sau các kéo ra một đạo thước dài lỗ hổng, hở ngực lộ lưng. "Tỷ, ngươi làm gì đâu?" Giang Trường An buồn bực nói, hắn nhưng là một chút cũng đoán không ra vị này điên công tử ý nghĩ. Ai ngờ đến Giang Kỳ Trinh lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày về sau đột nhiên túi lầu xuống, lại có chút nghẹn nào. "Tỷ, ngươi làm sao rồi? Có phải là ai lại nói Nguyên Tuyên nói xấu về ngươi?" Giang Trường An đột nhiên liếc nhìn hướng bốn phía, đợi nói sau một câu lúc, nhiều năm góp nhặt sát khí trong khoảnh khắc triển lộ không bỏ sót. Giang Kỳ Trinh lắc đầu, nước nở nói, "Ngày đó ngươi rời đi Giang Châu trèo non lội suối đến Thương Châu lúc, nhất định so hiện tại còn đau khổ hơn." Giang Trường An cười khổ, hồi tưởng lại đồng thời cũng cảm thấy một tia lòng chua xót, xác thực lúc ấy cùng ăn mày không hề khác gì nhau, thậm chí còn không bằng một tên ăn mày. Duy nhất có thể trèo chống hắn chính là trong lòng thiêu đốt lửa giận. Thấy cái này ngày thường kiên cường đại tỷ nước mắt chảy xuống, trong lòng nóng hổi, cười nói, "Nhưng cái kia cũng khỏi phải trực tiếp đem quần áo cho xé đi." Giang Kỳ Trinh ngữ khí càng bướng bỉnh, liền muốn để hắn nhìn xem, nhìn hắn tâm không đau lòng con trai ruột của mình. Giang Trường An biết, đến nay nàng còn có chút oán trách Giang Thiên Đạo, oán trách hắn không để ý tới mọi chuyện thoải mái. Nếu như không phải có Giang Tiếu Nho chống đỡ, khả năng Giang gia đã sớm không còn tồn tại đi. Hạ Khải xuống ngựa nói, "Giang đại tiểu thư, tại hạ từ kinh thành mà đến, đặc biệt đến thăm Giang gia." Giang Kỳ Trinh nhìn một chút hắn lại nhìn một chút phía sau hắn Hạ Nhạc Lăng, lập tức minh bạch một chút, nhưng nghe đáo Kinh Châu hai chữ thời điểm sắc mặt lạnh lẽo, bình thản nói, "Giang gia chưa từng đuổi khách, càng sẽ không làm một chút lật lọng sự tình." Hạ Nhạc Lăng cùng Hạ Khải trên mặt đều có chút đắng chát chát, tự nhiên biết Giang Kỳ Trinh còn nhớ thương chứ hoàng thất hối hôn sự tình. Bất quá đã đến, vậy liền tiến đến ngồi đi. Giang Kỳ Trinh nhàn nhạt dứt lời, đợi nhìn thấy tiểu nha đầu lại chuyển thành mừng rỡ, vội vàng bảo bối không được, Như Như cũng tới, hiện tại ngươi đã đến nhà chúng ta, á tỷ cho ngươi lễ gặp mặt ta. Bắt đầu vừa gặp được Như Như thời điểm Giang Kỳ Trinh còn đối cái này tiểu hồn linh bất mãn, nhưng nhìn thấy nghe tiểu nha đầu này tạo tại Thương Châu đã cứu Giang Trường An tính mệnh, lại gặp quan hệ của hai người hoàn toàn không phải khế linh cùng khế chủ đơn giản như vậy, tự nhiên bảo bối không được. Giang Kỳ Trinh từ túi chữ vật lật nửa ngày, mân mê ra hơn chục bình độc dược nhìn Giang Trường An bạo mồ hôi. Bất quá rốt cục vẫn là xách ra một cái tứ phương hộp ngọc, mở ra về sau là một chuỗi dây chuyền chân châu. Nhưng cái này chân châu lại có chút khác biệt, đều là trong suốt bóng ánh hạt châu sâu chuỗi mà thành, mà lại sử dụng sợi tơ là giao tộc Hải thị nhất quý báu sợi tơ. Liếc nhìn lại tựa như là mấy chục khỏa trong suốt hạt châu lơ lửng hợp thành, kỳ dị vô song. Lập tức không ít người con mắt sáng lên, đây chính là năm nay Bắc Hải giao tộc vừa tiến cống đến một chuỗi quý báu bảo thạch, nghe nói đeo lên về sau mềm mại dưỡng sinh, mà lại phía trên hạt châu là mấy trăm mùa màng một viên, mấy ngàn năm thành một chuỗi, đầy đủ chân quý. Tiểu nha đầu mặc dù không hiểu hạt châu này như thế nào chân quý, nhưng là thấy nó xinh đẹp ôn nhu, mà lại nàng lại đối xuyên đồ vật tình hữu độc trung, cũng là vô song thích. Nhưng vươn tay lại bỗng nhiên rụt trở về nhìn về phía Giang Trường An, cái này khẩn cầu tư thái lại thấy Giang Kỳ Trinh càng xem càng thích. Giang Trường An cười cười, "Đón lấy đi, gọi A tỷ." Tiểu nha đầu cao hứng không được, đem dây chuyền nâng ở tay bên trong ngọt ngào nhu nhu nói, "A, A tỷ." "Ai?" Giang Kỳ Trinh cười lớn, cầm nàng một cái tay liền hướng vào phủ cửa, đi vào trước lại nhắc nhở, "Đừng ở bên ngoài ngốc đứng, tranh thủ thời gian trước đi gặp mẫu thân." Giang Trường An kinh ngạc lắc đầu, cũng đi theo đi vào, nhưng lại ngầm trộm nghe đến Giang Kỳ Trinh nhỏ giọng đối như nếu nói lấy. "Như Như, tỷ tỷ nói cho ngươi, một hồi ngươi sẽ thấy một cái lôi tha lôi thôi cả lơ phất phơ đại thúc, ngươi gọi hắn một tiếng bá phụ, hắn cho ngươi đồ vật muốn so tỷ tỷ cho đẹp mắt nhiều." "Đi nhớ sao?" Giang Trường An lại là bạ mồ hôi. Xuyên cửa qua ngõ hẻm, đi có gần nửa canh giờ, hạ nhân mang theo Hạ thị tỷ đệ đi chỗ ở, Giang Trường An thì là đi thẳng tới mẫu thân nơi ở, Tuyết Uyển. Chương 200, công tử thế vô song. Cái gọi là Tuyết Uyển bất quá là một chỗ khá lớn đình viện, không có Giang Kỳ Trinh người hoa các phong tình vật chủng, cũng không có Giang Tiếu Nho hỏa mai đỉnh cao như vậy nhã khí quyển, càng không có Giang Trường An trưởng phong viện như thế xa hoa vô hạn, có chỉ là bình thường tiểu gia bích ngọc, một mạc tự nhiên ngược lại là vô hình trung cư thừa thừa. Tuyết Uyển là một cái không lớn không nhỏ đình viện, trong đình viện trồng hai quả cây giả, cái này hai cái cây từ khi Giang Trường An ký sự thời điểm liền đã tồn tại, bây giờ càng thêm cảnh lá rậm rạp. Ánh mặt trời sáng rỡ xông qua lá cây khe hở rơi xuống đất, pha tạp theo ảo ảo phong thanh có tiết tấu địa không ngừng nhảy vọt, quang cảnh độc đáo. Đình viện đằng sau kết nối lấy Phong Nguyệt Hồ, mà Phong Nguyệt Hồ liên thông toàn bộ ra ra, cuối cùng chuyển vào Bắc Hải. Trong đình viện đứng một cái hẹn 40 tuổi mỹ phụ nhân, đoan trang hào phóng. Nếu không phải mái tóc màu đen cao cao co lại, cùng tuổi trẻ nữ tử không hề khác gì nhau, chắc hẳn năm đó cũng là danh chấn một phương khuynh thành nữ tử. Cùng nàng lo lắng hình thành mãnh liệt đối so là nằm ở trong viện trên ghế bành nam tử trung niên, một bộ hững hờ dáng vẻ, tay bên trong vung một đem quạt giấy. Màu trắng mặt quạt có chút ấu vàng, nhưng phía trên bút tích có thể thấy rõ ràng, hắn đong đưa chiếc ghế, nhẹ nhàng hừ phát phía trên viết vẻ. Người người đô thuyết thần tiên tốt, không ăn khói bụi không lo lão, ta cởi tiên nhân quá không thú vị, sao so khinh cuồng chính tuổi nhỏ. Nhi tử đều muốn trở về, ngươi liền không cao hứng. Tư Tuyết Y có chút không vui. Cao hứng một chút, làm sao lại không cao hứng đâu. Giang Thiên Đạo đuổi vội vàng đứng lên. Tại Tư Tuyết Áo nhìn chăm chú phía dưới lại không thể không thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ lười biếng tư thái. Tư Tuyết Y còn muốn nói tiếp bên trên hắn vài câu, liền nghe kiến viện trước cửa một tiếng la lên. Nương. Giang Trường An đúng dung hô. Tư Tuyết Y nhìn xem cái kia thân ảnh gầy gò, mặc dù cưỡng ép nhắc nhở mình, nhưng là một đôi mắt hay là bỗng nhiên nóng lên, nhịn không được muốn khóc lên. Nhẹ nhàng đem Giang Trường An kéo đến bên người, Tư Tuyết Y lắc nửa ngày răng môi tung ra hai chữ, gầy. Giang Trường An lắc đầu, đồng thời một cỗ chua xót xông lên hết hầu, đau bứt nhức vô song. Liền ngay cả nam tử trung niên đều thu hồi quạt xếp mang theo tia tiểu ý nhìn xem mấy người. Không nói một lời. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tư Tuyết Y trừng mắt nhìn Giang Thiên Đạo, đem Giang Trường An kéo xuống cái đỉnh bên trong ngồi xuống, vừa đi vừa về nhìn xem, lớn lên, cũng thay đổi. Hạ nhân lục lục tiếp theo hối hả, một chương bàn đá đảo mắt liền lên đầy thức ăn, không phải cái gì sơn chân hải vị, đều là mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày. Đây đều là mẫu thân tự tay vì ngươi làm, đều là ngươi thích cắn nhất. Tư Tuyết Y lại chú ý tới trên người hắn phế phẩm quần áo, tranh thủ thời gian trước đem quần áo trên người đổi lại ăn. Vừa dứt lời liền có hạ nhân nâng bên trên một kiện tử long văn tú cầm y liễu. Nương, tại cái này đổi. Không tốt ta. Giang Trường An làm khó nói. Có cái gì không có ý tứ, dù sao trước tạm thời đem lên thân đổi, cùng ăn cơm xong về đi tắm về sau lại chỉnh lý sạch sẽ. Nhanh, nghe lời. Giang Trường An chấp không lay chuyển được, kéo trên thân nát vải. Lập tức cường tráng thân thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài, cùng 5 năm trước ma bệnh tư thái tưởng như hai người. Mấy cái thị nữ vụng trộm ngẩng đầu hiếu kỳ lướt qua hai mắt lại tranh thủ thời gian ngượng ngùng túi lầu xuống, trên mặt hình như có hỏa thiêu. Tư Tuyết Y đi đến phía sau hắn, Giang Trường An đột nhiên sử sốt, hai hạt nóng hổi nước mắt rơi xuống trên vai của hắn. Tư Tuyết Y kiên cường bên ngoài đồng hồ một sát na bị đánh trúng vỡ nát, tại lồng ngực của hắn cùng phía sau vô số vết thương. Kinh khủng nhất chính là một đạo thức dài vết thương từ ngực kéo dài đến bụng dưới, mặc dù Giang Trường An ra thịt trải qua thủy biến, nhưng những cái kia giống như con rết vết sẹo vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhất là trước đó còn bị Công Tôn Kiếm đánh lén đắc thủ một kích, phía sau lưng lưu khối tiếp theo to bằng miệng chén vết sẹo, mà cái khác vết thương nhỏ ngấn càng là khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ có thể nói cũng liền một gương mặt là hoàn chỉnh. Liền xem như Giang Kỳ Trinh từng tại khách sạn nhìn qua một lần, nhưng giờ phút này hay là khó tránh khỏi rung động. Đau không? Tư Tuyết Y đem thống khổ đè nén xuống, nhưng là nghĩ đến đây 5 năm qua hắn chịu khổ, tâm lý tựa như dao quét đồng dạng. Nàng mỗi một ngày đều sẽ phái người đi tìm, từ Giang phủ tìm đáo Giang Châu, tổng Giang Châu tìm tới Cát Châu, lại từ Cát Châu tìm tới toàn bộ Thịnh Cổ Thần Châu. Nhưng Giang Trường An lại giống bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, liền ngay cả Giang Tiếu Nho cũng không có hắn nửa điểm tin tức. Giang Trường An lắc đầu, nửa ngày chưa từng mở miệng Giang Ly vứt bỏ rốt cục chú ý tới Giang Trường An bên người như nói, "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì a?" Tư Tuyết Y cũng kịp phản ứng, hỏi, "Trường An, nàng là?" "Nương, nàng gọi Như." "Như." Tư Tuyết Y tò mò nhìn cái này dáng dấp thanh thuần đáng yêu tiểu nha đầu, trong lòng cũng không biết làm sao. Có thể là bởi vì cái này đại nữ nhi ngày thường thiếu khuyết chút tiểu nữ nhi tư thái tổng có chút tiếc nuối, bây giờ nhìn thấy trước mắt cái này cẩn thận ngượng ngùng nữ hài nhi, dị thường rất thích thú. "Bá phụ tốt." Như nói. Chính đối một bàn trứng tráng hồ ăn biển nhét Giang Thiên Đạo sững sờ, bốn phía nhìn một chút, cái này mới phản ứng được, nhất thời có chút co quắp, không phải nói cái gì. Tư Tuyết Y hung hăng giẫm dưới hắn một chân, một bên cười nhẹ nhàng nói, "Nhanh cho lễ gặp mặt." "A, nha." Giang Ly vứt bỏ cái này mới phản ứng được, đem toàn thân sờ toàn bộ, một kiện đáng tiền vật đều không có. Một mặt xấu hổ phía dưới, đem quạt giấy bên trên hồng ngọc mặt dây chuyển gỡ xuống dưới đưa tới. Một trương tang thương mặt mo cười đến cực kỳ sán lạ, nói, như nha đầu, bá phụ không có gì đáng tiền đồ vật, cái này mặt dây chuyển ngươi ngày thường liền mang tại bên hông khi một cái trang sức, thế nhưng là có đổi quỹ tác dụng a, ha ha. Giang Thiên Đạo nửa vui đùa nói. Mấy người vừa bình ổn lại, ai biết như nhìn một chút Giang Trường An, lại nhìn một chút Tư Tuyết Ý, nhớ tới vừa rồi đi theo Giang Trường An gọi Giang Kỳ Trinh á tỷ sự tình, đột nhiên mở miệng nói, "Mẫu thân." "Chán." Trang diện nhất thời yên tĩnh. Như, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tư Tuyết Y kích động nói. Tiểu nha đầu còn cho là mình phạm sai lầm lớn, lập tức ôm chặt lấy Giang Trường An cánh tay, Giang Trường An cũng là kinh ngạc nói, cái này. Giang Kỳ Trinh hai mắt vô tội, rõ ràng là đang nói, đây cũng không phải là tà giáo. Khỏi phải giải thích, mẫu thân đều hiểu. Tư Tuyết Y một mặt thì ra là thế bộ dáng, cười nhẹ nhàng lấy xuống tay trái còn lại một con vòng ngọc, mang tại như cổ tay trắng. Không sao, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, ăn cơm ăn cơm. Giang Trường An cùng Giang Kỳ Trinh sát thực lại chấn kinh đến tột đỉnh, giống như là chịu người khác cảnh tỉnh. Cái này vòng ngọc thế nhưng là bọn hắn ra đời thời điểm Tư Tuyết Y liền mang theo trên tay, đó chính là chuẩn nàng dâu biểu tượng. Thế nhưng là từng có vô số người chèn phá đầu nghĩ muốn có được đồ vật. Lại trò chuyện hai canh giờ, Tư Tuyết Y lấy thân thể có chút mệt mỏi vì lấy cớ, dính dấp tiểu nha đầu như trở về phòng, tên là làm nhảm việc nhà. Giang Trường An tùy theo rời đi Tuyết Uyển, thay giặt chỉnh lý một phen về sau, cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp hướng phía một địa phương khác bước đi. Họa Mai Đỉnh, đứng ở Phong Nguyệt Hồ trung tâm. Họa Mai Đỉnh chỉ là một cái màu đỏ bắt giác đỉnh nghỉ mát, chỉ bất quá tại mấy tiến vào mấy ra ở viện tử bốn phía, đủ loại hàng mai. Tại rét lạnh Giang Châu, rất ít có hoa có thể mở xinh đẹp như vậy, đây cũng là Giang Tiếu Nho như thế thích một nguyên nhân. Giang Trường An ngồi tại đỉnh bên cạnh điếu ngư đài bên trên, chấp nhất một cây gậy trúc, câu lên một đầu cá chép, có cảm thấy không thú vị thả trở về, cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần cảm giác được có chút phiền, cũng không biết năm đó mình là làm sao có thể tại dạng này một chơi chính là một ngày. Giang Tiếu Nho ngồi tại cái đỉnh bên trong, một gương mặt anh tuấn, ngay cả hai đạo nồng đậm lông mày mao cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng, giống như vẫn luôn mang theo ý cười, con con tựa như trong bầu trời đêm hoàn mỹ bên trên huyền nguyệt, trắng non bệnh trạng khuôn mặt sấn thác màu đỏ nhạt bờ môi. Sống mũi thẳng tắp bên trên, ánh mắt nhạy cảm thâm thúy. Giang Trường An sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt này, cái này một chương cùng Giang Lăng Phong giống nhau như lúc khuôn mặt luôn có thể để hắn cố gắng bình định tâm thần sinh ra lửa giận cùng bi thống. Cũng may là Giang Tiếu Nho thân mặc một bộ thuần trắng trường sam, mà tại trong trí nhớ của hắn Giang Lăng Phong là từ không xuyên quần áo màu trắng, đây cũng là mới đầu Giang Trường An phân biệt đôi này song bảo thai đần phương pháp. Tuy nhiên dĩ kinh là tháng năm trời, nhưng cực bắc thời tiết vẫn còn có chút rét lạnh, cho nên lại khoác kiện tuyết trắng cầu bảo, khi được sừng tụng ấm nho hai chữ. Trước mặt một chương bàn trà, phía trên bày biện các loại thuốc màu mực nước, Giang Tiếu Nho chính hết sức chuyên chú địa tại giấy tuyên bên trên viết nhanh du lịch họa. Ngươi đều không có gì muốn hỏi ta sao? Giang Trường An tùy ý địa chọn tấm băng ghế đá ngồi xuống hỏi. Giang Tiếu Nho nói, ngươi muốn cho ta hỏi cái gì? Giang Trường An nói, cũng thế, ngươi Giang Thiên Sư hai mắt trải rộng thần châu các nơi, nên biết ngươi sớm đã biết. Chương 201, đêm khuya nghe tuyết. Dứt lời, trang diện lại lâm vào yên tĩnh, hai người giống như là mãi mãi cũng dạng này, lời nói bất quá ba câu. Rốt cục một lát sau, Giang Tiếu Nho thu bút, toàn bộ họa tác cũng đã hoàn thành. Giang Trường An đi qua, chỉ thấy vẽ lên chính là họa mai đỉnh phong cảnh, một đường hoa mai, màu đỏ cánh hoa chiếm đa số, ở giữa có một con đường từ gần cùng xa, thẳng đến mở mịt không gặp. Mà trên đường mới là cả bức họa có ý tứ nhất địa phương, trung ương đứng có hai người thiếu niên, một cao một thấp. Tranh này bên trên hai người thiếu niên đều là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, một người đi ở phía trước, con đường phía trước lăng liệt hàn phong cuốn lên một chỗ tuyết động. Mà ở phía sau hắn, đi qua trên đường tuyết động toàn bộ tan rã, để lại đầy mặt đất diễm lệ chói mắt màu đỏ giống như là cánh hoa lất thành, nhưng lại có chút không giống hoa nhan sắc. Cái kia sau lưng so hắn hơi lùn hoạt bát thiếu niên đi ở phía trên, gió xuân ấm áp, không có ý nghĩa. Giang Trường An nói. Giang Tiếu Nho cười nói, nói lên cái này cầm kỳ thư họa vô luận như thế nào ta đều là không đuổi kịp ngươi, bất quá bức họa này ngươi đã xem không hiểu, kia là phải suy nghĩ thật kỹ treo một cái như thế nào giá cao. Lấy mẫu thân bệnh nặng làm lý do bức ta trở về, cái này chủ ý ngu ngốc là ngươi ra. Giang Trường An bất đắc dĩ hỏi. Đã có dùng, sao có thể nói là chủ ý ngu ngốc? Giang Tiếu Nho nhìn xem Giang Trường An nói, biết sao? Ngươi rất khiến ta kinh nha, không khỏi có thể một lần nữa tu hành, hơn nữa còn hữu như thần trợ. Vậy là ngươi cao hứng hay là sợ hãi? Giang Trường An nhìn xem phong cảnh phía xa, dường như vô ý trêu chọc nói. Giang Tiếu Nho cười khẽ không nói. Giang Trường An phối hợp nói, mấy năm này ta một mực đang nghĩ chuyện năm đó, nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Không rõ cái gì? Giang Trường An trò đùa ánh mắt đột nhiên túc sắt lăng liệt nhìn qua Giang Tiếu Nho, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra nói, ta nhị ca chết, đến cùng ngươi có quan hệ hay không? Nếu như ta nói có đâu? Giang Trường An con ngươi lạnh hơn, vậy ta nhất định sẽ giết ngươi. Giang Tiếu Nho vừa dứt khoản sau đầu bút lông dừng lại, trang diện yên tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết thảy chung quanh giống như là đột nhiên đều lâm vào ngưng trệ, quanh thân hết thảy hoàn cảnh phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh vỡ vụn, phong cảnh như vẽ họa mai đỉnh, trong chớp mắt biến thành kim ngói tường đỏ. Thật dài trống trải đường đi, chỉ có Giang Trường An cùng ngồi tại trên xe lăn Giang Tiếu Nho hai người. Nơi xa ung dung lắc lắc đi tới mấy người, chính là năm đó cảnh tượng, Giang Tiếu Nho cùng Giang Lăng Phong phụng chỉ vào kinh thành. Giang Tiếu Nho bình thường một mực mang cười gương mặt vẫn như cũ chưa biến, giống như là trên đời này liền không có người nào cùng sự tình có thể làm cho hắn ưu phiền đồng dạng, thẳng đến một đám người từ trước mặt hắn trải qua, gương mặt kia hay là mang theo tiếu dung. Giang Trường An cuối cùng vững tin thực tế nhìn không ra bất kỳ đồ vật về sau chỉ có thể thất vọng thu hồi huyễn cảnh, hết thảy lại trở lại bộ dáng ban đầu. Ngươi sử dụng chính là yêu tộc công pháp. Giang Tiếu Nho nói, ngươi hẳn phải biết, thẳng nếu là bị kia một đám cả ngày đem chính đạo hai chữ treo ở bên miệng người phát hiện ngươi dùng chính là yêu tộc công pháp, chính là rơi vào cả người hãm nhà tù hoàn cảnh. Ta biết. Giang Trường An thần tình hòa hoãn đi qua, tại Thanh Liên Tông mình thế nhưng là cảm thụ vô song rõ ràng. Ta ngay cả lúc nào chết đều không rõ ràng, ngươi cảm thấy ta còn tại hồ sao? Chỉ cần nó có thể giúp ta hoàn thành chuyện ta muốn làm, là yêu là người, khi đó còn trọng yếu hơn sao? Giang Thiếu Nho cười nói, nghe nói ngươi lần này trở về, còn mang một tiểu nha đầu, làm sao rồi? Nghe tiếng Giang Châu Hoa Hoa công tử, còn hữu tình định một người thời điểm. Cũng không biết tiểu nha đầu này nếu như cũng giống Giang Lăng Phong như thế đột nhiên biến mất, đệ đệ của ta lại biến thành bộ dáng gì. Lời còn chưa dứt, Giang Trường An dĩ kinh vọt tới trước mắt của hắn, kim quang điện mang gác ở trên cổ của hắn, hai mắt bởi vì nổi giận sung huyết đỏ lên, giữ tận nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ chạm đến ta danh giới cuối cùng. Giang Tiếu Nho tiếu dung càng đậm, nói, ta như chính là động, ngươi lại muốn như nào? Ta đã dám vì giết một cái cửu hoàng trùng nhập loạn địa 3 năm, cũng tương tự dám vì giết một cái Giang gia nhị thiếu đạp tiên cấm 10 năm, không tin, chúng ta thử một chút. Bốn mắt đối mặt, dương cung bạt kiếm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hỏa Mai Đình bên ngoài, đem hết thảy thu hết vào mắt Giang Kỳ Trinh không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ, cũng không biết là đã thành thói quen hay là trong dự liệu, trên mặt vậy mà không có một chút lo lắng. Bốn phía hạ nhân cũng đồng thời giống như là thương lượng xong đồng dạng yên lặng lui ra ngoài, Giang Trường An sức mạnh bùng lòng, ngồi tại trên thềm đá, lại nhìn phía nơi xa. Giang Tiếu Nho hỏi, lần này trở về, đợi bao lâu?
Đợi bao lâu?
Giang Trường An cũng phối hợp hỏi một câu, sau đó lắc đầu. Giang Tiếu Nho nói, không lâu sau đó chính là Giang Châu mỗi năm một lần thanh tú đại hội so tài, lần này ngươi vừa trở về, không biết có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn nhìn chuyện cười của ngươi hoặc là nói nhìn chúng ta Giang gia cho cười. Ngươi nếu là còn không muốn đi, ta liền còn lấy ngươi sinh bệnh làm lý do ngăn lại. Thanh tú đại hội, Giang Châu người người đều biết so tài đại hội, trong đó từng cái gia tộc phái ra các nhà trẻ tuổi tuấn tú dòng chính đệ tử tham gia so tài. Cái này đại hội Giang Trường An thế nhưng là cả đời khó quên, tư tiểu liền cho hắn vô tận khuất đủ, thân vì một cái tu linh nửa đường đỉnh trệ phế nhân lại sinh tại Giang gia loại này mọi người, tự nhiên bị vô số người âm thầm bên trong nói láo. Thẳng đến về sau, Giang Trường An trực tiếp liền không đi tham gia cái này cái gì thanh tú đại hội, thậm chí toàn bộ Giang gia đều không cho phép đàm luận liên quan tới đại hội bất cứ chuyện gì nghi. Giang Trường An cười nói, nhiều người như vậy nghĩ nhìn chuyện cười của ta, ta làm sao có thể để bọn hắn thất vọng đâu. Lần này ta không riêng muốn đi, còn muốn thắng được phong quang. Đây cũng là rửa sạch nhục nhã. Ta nhớ được đại hội trước đó là có một trận cái gọi là tiệc tối tiệc trà xã giao, hẳn là qua mấy ngày liền muốn đến. Giang Trường An trong mắt nhiều một tia khinh thường, buổi dạ tiệc này bên ngoài nói là đánh giá tiệc trà xã giao, trên thực tế bất quá là tất cả dự thi người một lần gặp gỡ hội nghị. Mục đích đơn giản chính là thả nói dọa, vì đại hội kịch liệt bầu không khí châm tuổi thêm lửa mà thôi. Đông nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, Giang Trường An lật ra cái dài mảnh hộp gấm phóng tới trên bàn. Cái gì? Giang Tiếu Nho hiếu kỳ nói. Một cây phá xương cốt, ta nhìn coi như không tệ liền thuận tay vớt trở về, mặc dù hoán cốt có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ngươi hai chân tình huống này cũng không quan tâm, không bằng thử một chút. Còn có ngươi bức họa này, mực phân ngũ sắc ngươi dù làm được, nhưng vẽ tranh càng nói nhiều hơn cứu chính là điều vào nước phân nhiều ít, vận dụng ngòi bút tật chậm cùng bút pháp dài ngắn, đồng thời muốn làm đến mực không ý kiến sắc, sắc không ý kiến mực, nhẹ tả thực, nặng ẩn ý ngươi bức họa này, qua loa đã có trợ bữa họa sĩ chi tư, cũng coi như có chút giải tiến bảo. Dứt lời, Giang Trường An đứng dậy vỗ vỗ bụi đất rời đi. Giang Thiếu Nho lẳng lặng mà nhìn xem con kia hồ gấm, bất chi bất giác lại nhập thần. Không đổi là nụ cười trên mặt hắn. Thật lâu, cao giọng cười nói, người tới, giảng tranh này cẩn thận bồi tại tranh này Mai Đình bên trong. Mà tại Giang gia một chỗ chuyên môn cho khách nhân chuẩn bị trên lầu các, Hạ Nhạc Lăng ngừng chân ở lầu chót, dựa vào lan can ngắm nhìn, quan sát phía dưới cảnh tượng cùng năm đó hắn lai Giang Châu chơi thời điểm không có quá lớn khác nhau. Trong mắt khi thì hoài niệm, trận trận vui vẻ, khi thì lại cho mày. A tỷ, ngươi gì không đi tìm Giang Trường An trực tiếp đem chuyện năm đó nói rõ ràng? Hạ Khải lo lắng hỏi. Hạ Nhạc Lăng không có trả lời, vấn đề này, tại Thanh Liên Tông thời tiểu Di Kinh có đáp án. Hạ Khải nghĩ đến Giang Lăng phòng, tranh thủ thời gian ngậm miệng không đề cập tới việc này, đổi đề tài nói. Ta từng nghe người ta nói, tại Giang Châu có một vị thiên phu thậm chí vượt qua Giang Lăng phong người, kiếm thuật thần hồ kỳ kỹ, lại ngạnh sinh sinh xông tiến vào cơ quan trùng điệp Giang gia, mà lại được vinh dự vị kế tiếp có thể trở thành kiếm thánh người, nghe đồn nói người này đã tại Giang gia nhiều năm, không biết A tỷ có nghe nói hay không qua. Hạ Nhạc Lăng nhìn hướng Trích Tinh Lâu, nói, ta đã từng cùng hắn gặp qua một lần. Thật? Người kia có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy tà dị? Hạ Nhạc Lăng lắc đầu, năm đó, hắn cùng tuổi của ngươi không chênh lệch nhiều tiểu. Không chênh lệch nhiều tiểu. Hắn tên gọi là gì? Hạ Nhạc Lăng nghĩ một lát, nói, đêm khuya. Nghe tuyết. Đêm khuya nghe tuyết. Thật sự là thật kỳ quái dòng họ, tốt tên kỳ cục, nơi nào có người sẽ là họ dạng ngăn cản. Hạ Nhạc Lăng lắc đầu, kỳ quái hơn chính là hắn là một cái kiếm khách, một trời sinh bát chỉ kiếm khách. Trời sinh. Bát chỉ. Hạ Khải không thể tin được, một người vô luận là mất đi ngón tay cái hoặc là ngón út, một tay nắm liền không khả năng nhấc lên bất kỳ binh khí, thế nhưng là người này cầm một thanh kiếm, một đêm có thể đột nhập Giang phủ kiếm. Hạ Nhạc Lăng giải thích nói, mấy chục năm trước Giang Châu thành chủ tên là Đêm Tướng, giã tâm thúc đẩy phía dưới đêm đem phản loạn hạ Chu quốc, tự lập vi tịch chiếu quốc. Nhưng là không lâu sau đó Giang Châu phản quân bị một đêm bình định, đêm sẽ bị chém giết, vị này đêm khuya nghe tuyết, chính là đêm đem con ruột, năm đó, hắn 5 tuổi. Ngươi nói là quét dẹp quân phản loạn thế lực là Giang gia. Cho nên vị này Dạ công tử mới có thể liều mạng phải sát nhập Giang gia. Hạ Nhạc Lăng gật đầu nhìn chứ Viễn Sơn cung tuyết, phiền muộn nói, 5 tuổi Dạ công tử lấy sư hổ vì bằng, lấy sói là bạn, đem mênh mông núi tuyết làm vì địch nhân lớn nhất, một mình tại vùng đất nghèo nàn ngồi kiếm 20 năm. Không đúng. Hạ Khải hiếu kỳ nói, linh lực của hắn theo lẽ thường đến thuyết di kinh vượt qua thường nhân, hiện tại làm sao cũng xác nhận đạo quả cảnh cường giả, nhưng là một nhân vật như vậy làm sao lại lạc bại Giang Châu linh phủ cơ quan phía dưới? Phải biết linh phủ cơ quan tuy nói tinh diệu tuyệt luân, nhưng là đối với một chút hơi linh lực thao túng thuần thục người mà nói, có thể nhạy bén nhất để xuất phát giác những này cơ quan. Ngay cả Giang phủ một số cao thủ đều không làm gì được người, căn bản không có khả năng thua với một cái nho nhỏ cơ quan. Hạ Nhạc Lăng nhẹ khẽ cười nói, bởi vì hắn không có cấp bậc, càng không có linh lực. Chương 202, năm đó sự tình cùng năm nay người. Giang Trường An kỵ kinh chằn chọc lại đi tới đặt vào vô tận chân bảo cựu tầng lâu các Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu vốn cũng không tại cơ chủ cột tử kế hoạch kiến tạo bên trong, cuối cùng vẫn là Giang Thiên Đạo một mực khăng khăng, mới dựa theo Kinh Châu Kinh Thiên lâu kiến tạo một cái Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu chỗ vốn là trực tiếp kiến tạo tại một mảnh trống trải địa vực, thẳng đến 10 năm trước đến một người, Giang Trường An liền hạ lệnh quay chúng quanh giá Trích Tinh lâu kiến tạo một chỗ tường viện. Trong viện trừ Trích Tinh lâu chính là một chỗ cực tiểu nhân nhà tranh, cùng chúng quanh lầu các thủy tạ không hợp nhau, nhìn xem giống như là gió thổi liền ngã. Nhưng 10 năm qua chớ nói ngược lại, chính là một tia nước mưa cũng không có bỏ qua, cũng là đặc biệt vô cùng. Giang Trường An vừa tới đáo viện trước một cái hạ nhân tranh thủ thời gian tiến lên đón, bộ pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh nhưng lại có thể duy trì quanh thân sức gió không có một tia chấn động, mà lại một nhóm dừng lại đạo lý vận pháp huyền diệu tự thành, sắc mặt kiên cường túc sát, cung kính nói, công tử, hắn như thế nào rồi? Giang Trường An ngẩng đầu nhìn hướng Trích Tinh lâu bên trong nhà tranh, giống như là muốn nghèo mắt xem thấu đồng dạng. Hồi bẩm công tử, từ khi công tử ly khai Giang Châu đến nay, hắn mỗi ngày đều là giống như trước kia, trừ ăn cơm ra làm việc và nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều là đợi tại Trích Tinh lâu bên trên. Hiện tại thời gian này, hắn ứng thai dĩ kinh đi xuống lầu, ở trong viện luyện kiếm. Đi xuống đi. Vâng. Nam tử ôm quyền cáo lui. Giang Trường An đẩy cửa nhập viện, mơ hồ cảm giác đáo viện rơi bên trong có một sợi mùi thơm, thanh mà không án, người đi lên hết sức thoải mái. Trận này hương khí không phải lan không phải sạn, từ trong viện chỗ gác lại một loạt quân tử lan tản ra. Quái dị chính là tại kia sắp xếp chậu hoa phía dưới trải một chỗ cành lá cánh hoa, góp nhặt dày một tầng dày, mà lại tầng dưới chót nhất hiển nhiên là có chút thời gian dĩ kinh có chút ấu vàng. Mà lệnh phía trên thì là còn rất mới mẻ, tế tế quan nhìn phát hiện mỗi một bông hoa cánh đứt gãy vô luận góc độ hay là lớn tiểu đều là chỉnh tề vạch một, hiển nhiên là nhân tạo mà không phải tự nhiên rơi xuống. Giang Trường An tăng tốc bước chân, đi tiến vào kia gian mẫu. Trong phòng hết thảy bài trí đều như hắn rời đi trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ có một cái bàn gỗ hai bên các một đem chiếc ghế. Khác biệt chính là lúc này một con trong ghế ngồi ngay thẳng một người nam tử, bên cạnh đốt lấy một lò đàn hương, chính bế mục dưỡng thần. Nghe nói tiếng bước chân, hắn chậm rãi đứng lên, vươn tay bận rộn. Cái kia hai tay rất đặc biệt, so hắn người còn muốn hấp dẫn người, thon dài sạch sẽ, lại cứng rắn như cương cốt, không hoài nghi chút nào, cái kia hai tay có thể thoải mái mà cắm tiến vào trong viên đá, cũng có thể thoải mái mà đâm rách đầu người xương. Thế nhưng là chính là như vậy cứng rắn một đôi tay, chỉ có 8 ngón tay. Mỗi một cánh tay đều thiếu một cây ngón út. Hắn ở một bên phá trên bàn gỗ lật ra hai cái chén sứ. Từ trên bàn còn lại một cái to bằng nắm tay trẻ con bình sứ bên trong bóp ra hai túm lá trà, lại là chưa ném tại trong bầu, mà là phân biệt đặt ở hai cái trong chén. Lại gỡ xuống trên lò lửa vừa vặn đun sôi nước sôi pha bên trên, đợi đến một lát, rót đầy hai chén. Trong lúc nhất thời trà mùi thơm khắp nơi, tràn ngập cả phòng, đợi đến trà quen về sau lại đem nước trà rửa qua, nặng pha lần thứ hai. Lần nữa quen về sau, hắn lại đem bên trong một chén ngược lại pha lần thứ ba lúc này mới bỏ qua. Đem cái kia pha hai lần nước trà đẩy lên Giang Trường An trước mặt, mình thì nâng lên cái kia pha ba lần nước trà, nghe trong chốc lát nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm nhỏ. Trên mặt rốt cục có chút thư giãn chi sắc, từ đầu đến cuối hắn đều là không nói một lời. Một trương kiên nghị khuôn mặt rơi vào mí mắt. Đây là một trương thanh tú bên trong lộ ra cương nghị mặt, 24 năm niên kỷ, không thể tính xinh đẹp nhưng cũng tuyệt đối không dính nổi khó coi, lại rất đặc biệt. Vô luận là sáng trong như nguyệt huy sái lạnh huy mắt, hay là như kiếm phong lăng lệ tấm dương mày kiếm, khắc họa góc cạnh rõ ràng, tựa như là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra rõ ràng khắc sâu, khắp nơi hiện ra cương nghị cùng kiên định, nhưng cũng lộ ra một tia lanh ý. Mặc dù trải qua nhiều năm đã có một chút biến hóa, nhưng là Giang Trường An còn có thể đồng dạng nhận ra được. Nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn là ưa thích uống cái này thứ ba pha trà? Thuần túy mùi thơm đều không tồn tại còn có ý gì? Giang Trường An không hiểu rõ vì cái gì hắn uống một mặt hưởng thụ. Hắn không có ngẩng đầu, nhiều năm như vậy, ngươi hay là lão hỏi ngốc như vậy vấn đề? Trung tiên sinh cũng là thích uống cái này thứ ba pha trà, hắn dạy ta thư pháp thời điểm từng nói qua, cái này chén thứ nhất trà là trợ bữa chi đồ trà, chén thứ hai là quan lại quyền quý trà, cái này chén thứ ba là phàm phu tục tử trà. Quan lại quyền quý? Cái này tại lão nhân gia ông ta miệng bên trong thế nhưng là mắng chửi người tử. Giang Trường An cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, lần đầu tiên lại pha bên trên một chén, bưng lên đến phẩm một ngụm, lại vẻ mặt đau khổ buông xuống, lắc lắc đầu. Ngươi nói là Trích Tinh lâu mái nhà tên điên kia, phàm phu tục tử, cũng là phù hợp. Hắn ngắm nhìn Trích Tinh lâu nói, cũng không biết là nói Trung Vân Chi hay là lại nói chính hắn. Một lát sau, hắn nhìn về phía Giang Trường An, ngươi sát khí trên người rất nặng, không tốt. Giang Trường An buông tay bất đắc dĩ nói, không có cách, giết người cũng không giống như ngươi ngộ kiếm đồng dạng đơn giản, chỉ cần cả ngày đợi tại gian kia trên lầu, đối một quyển sách cùng một đem phá kiếm đả tọa. Giết người đơn giản. Hắn phản bác. Tại mắt của hắn bên trong nếu là có lựa chọn thà rằng đi một đầu giết người con đường, cũng không muốn đi ngồi thiền ngộ kiếm, từ một điểm này đến nói hắn rất ao ước trước mắt cái này bằng hữu duy nhất. Giang Trường An cũng không còn kế tiếp theo cái đề tài này, nói, ta chuẩn bị tham gia lần này thanh tú đại hội, trở về tin tức cũng đã náo đắc mãn thành mưa gió, không biết có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu. Ngươi hiện tại dĩ kinh có con suối cảnh thực lực, những chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên là không có người nào có thể đang uy hiếp được ngươi. Nam tử từ tốn nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi, thế nào? Có hứng thú hay không luận bàn một trận? Hiện tại ta cuối cùng có để ngươi xuất kiếm tư cách đi. Giang Trường An cười hỏi, đồng thời cũng mong đợi lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Không so. Nam tử lắc đầu, ngươi hay là đánh không lại ta. Giang Trường An cười cười xấu hổ, nói, 10 năm không có ra ngoài, có hứng thú hay không theo ta đi ra xem một chút, lần này so tài có thể sẽ có ý tứ. Nam tử lặng lặng nhìn qua Giang Trường An mấy giây, đồng nhiên chỉ hướng ngoài phòng ngay tại lẫn nhau mổ đánh nhau hai con thú chim, nói, ngươi thấy bọn nó. Giang Trường An nhìn một hồi, không rõ ràng cho lắm, quay lại hỏi, có ý tứ gì? Cuộc tỉ thí của bọn hắn ngươi có thể nhìn bao lâu? Giang Trường An cười khổ, hắn cuối cùng minh bạch gia hỏa này vì cái gì không có mấy người bằng hữu. Bất quá làm Giang gia xây thành hơn 20 năm đến cái thứ nhất có thể xông người tiến vào, hắn xác thực có nói lời này tư cách. Ngươi muốn đi kinh thành? Lúc nào? Còn không có xác định, bất quá ta nghĩ cũng nhanh, dù sao ta, một cái trời ngủ cũng không biết ngày mai có thể hay không tỉnh, tự nhiên sẽ không kéo quá lâu. Giang Trường An lộ ra một tia khổ sở nói. Lại ngồi mất một lúc, Giang Trường An ra đình viện. Giang Trường An ngẩng đầu quan sát Trích Tinh lâu, vẫn là không có leo lên đi, mà là đi ra cửa sân. gọi Hoa ca ca, người kia thật là dọa người, như nếu có thể cảm giác được, hắn rất lợi hại. Như theo sát lấy Giang Trường An không nhanh không chậm bộ pháp, nói: "Nha đồng đốc, hắn nhưng là ta hiện tại trừ Trần Bình Sinh tên kia bên ngoài, một cái duy nhất có thể nói chuyện tâm sự người, đừng sợ." Giang Trường An nói. Tiểu Nha đầu lắc đầu, khẩn trương nhìn xem hắn, kéo ống tay áo nói: "Gọi Hoa ca ca còn Như Như." "Đúng, hiện tại còn có Như Như, ha ha." Giang Trường An cởi mở cười nói, tâm tình cũng minh nhanh hơn rất nhiều. Giang Châu tuy là trải qua nhiều năm đông tuyết, dân bản xứ nhưng cũng vừa nó khí hậu trồng trọt bên trên các loại mùa đông nở hoa cỏ. Giang gia đầu này tên là dài tình hai bên đường phố liền bảy đầy cây trạng nguyên, quân tử lan, càng nhiều có trồng hàn mai, ngạo nghệ độc lập, hoa mai sơ ảnh. Gió rét thổi tới, ung dung phiêu nơi tiếp theo mai trắng, giống như là sẽ không hòa tan tuyết động, đem một phương này vốn là hoang cức đất vàng nhuộm thành màu trắng. Giang Trường An thay đổi một thân thuần bạch sắc lông trồn, bên người thấp một nửa Như Như mặc dù không sợ rét lạnh, nhưng ở Giang Trường An mãnh liệt yêu cầu phía dưới hay là ngoan ngoãn địa mặc vào có chút cổng kềnh màu trắng hoa mai văn sa bảo, phối hợp kia một trường xinh đẹp vô song khuôn mặt cùng có chút đỏ lên mũi ngọc tinh xảo, cũng là bằng thêm một phần đáng yêu. Đúng lúc này, cuối con đường đi tới hai bóng người, một nam một nữ. Cầm đầu Hạ Nhạc Lăng nhìn thấy Giang Trường An, mặt trên tuôn ra một phần kinh hỉ, kích động chạy vọt về phía trước chạy hai bước, đợi nhìn thấy rúc vào bên người Như Như lại đột nhiên ngừng lại. Kia phần kinh hỉ cũng biến thành đắng chát. Hạ Khải kinh ngạc nhìn xem cái này bình thường không mảy may dạng trong triều những cái kia quan to quyền quý vương công quý tộc công tử đặt ở mắt bên trong á tỷ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng loại vẻ mặt này. Giang Trường An lại giống như là không nhìn thấy hai người, chậm rãi đến gần. "Gọi Hoa ca ca, tỷ tỷ kia làm sao một mực tại nhìn ngươi a?" Như Như hiếu kỳ hỏi. Giang Trường An còn nắm lấy Tiểu Dung, "Như Như, Cửu Long trai băng đường hồ lô ăn ngon không?" "Ân ân, ăn ngon, so tại Thương Châu, so tại Doanh Châu đều muốn ăn ngon." Vừa nhắc tới băng đường hồ lô tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, chú ý không được sự tình khác. Hai người còn nói có cười, ngay tại Giang Trường An đi tới Hạ Nhạc Lăng trước mặt, Hạ Nhạc Lăng rốt cục chịu đựng không nổi vọt tới Giang Trường An trước mặt, "Trường An." Nói một cái tay tượng thằng kinh đồng dạng kéo hướng ống tay áo của hắn. Chương 203, có nữ khuynh thành. "Trường An." Cái tay kia hơi run rẩy, e ngại mà tràn ngập chờ mong, giống như là chịu đựng 100.000 năm, giống như là chờ đợi 100.000 năm. Giang Trường An lại vội vàng lui lại nửa bước giật ra khoảng cách, mặt không thay đổi chắp tay đi cái quân thần lễ, nói: "Trên sông rất lạnh, không biết Tĩnh Lăng công chủ điện dưới có thể hay không quen thuộc. Cái này bên trong cơ quan trung điệp, điện hạ hay là thiếu đi lại tốt, nếu là thật sự buồn bực phải hoảng, liền nói cho mọi người một tiếng, để bọn hắn mang theo hít thở không khí cũng tốt." Hạ Nhạc Lăng trong mắt kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có rút đau đớn, thân thể giống như là một nháy mắt bị rút mất chỗ có sức lực, hơi thở mong manh nói: "Ngươi gọi ta điện hạ?" "Trường An, ta..." "Mặc dù năm đó ta không có cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn, nhưng là..." "Tĩnh Lăng công chúa, nếu là không có chuyện gì khác, thảo dân liền lui xuống trước đi." Giang Trường An dứt lời, hai người gặp thoáng qua. Lông mày của nàng nhỏ càng chặt hơn, sắc mặt cũng càng thêm phải tái nhợt, một đôi tay chăm chú che đau đớn muốn nứt ngực. Hạ Nhạc Lăng nhanh chóng xoay người, lúc này cấp bách nàng đâu còn có nửa điểm công chúa dáng vẻ, vội vàng nói: "Ta viết thư cho ngươi, ngươi thu tới rồi sao? Mấy năm này ta cho ngươi viết rất nhiều tin." Giang Trường An cước bước chưa ngừng, lại nghe Hạ Nhạc Lăng mang theo giọng nghẹn ngào, từ từ thì thầm: "Trên sông Hàn Phong ưu tư, quân còn không việc gì." Giang Trường An cước bước dừng lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt lại làm được xa. Hắn cùng vị này ngàn kim công chúa ở giữa, Giang Trường An để ý chưa từng là hai nhà ở giữa ân oán, để ý chỉ là phản bội. Từ hôn sự tình, là trải qua nhiều năm khắc cốt đau đớn người, là mỹ lệ đến đâu lấy cớ cũng vô pháp tô son chắt phấn xấu xí. "Gọi Hoa ca ca, Như Như nhìn ra được, vị đại tỷ tỷ kia thực tình thích ngươi, nhưng là nàng giống như rất thống khổ." Giang Trường An cười khổ, không lâu sau đó liền muốn khởi hành tiền vãng Kinh Châu, thích cũng tốt, không thích cũng được, có thể hay không còn sống trở về đều vẫn là một tần số. Bận rộn cả ngày, rốt cục trở lại chỗ ở. Trường Phong viện bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lầu các bài trí cùng hồi Giang Châu trước Giang Kỳ Trinh ra lệnh cho thủ hạ trong khách sạn sửa sang lại gian kia giống nhau như lúc, bất quá còn muốn lớn hơn mấy phân. Càng lớn khác nhau là bên trong cầm kỳ thư họa cái gì cần có đều có, không nhốn bụi trần, cùng rời đi thời điểm giống nhau như lúc không có có mảy may khác biệt, một bàn một ghế liền ngay cả trưng bày vị trí đều không có di động mảy may. Bất quá Giang Trường An hiện tại xem ra, những cái kia xa hoa tranh chữ cùng trên bàn giá trị vạn lượng hoàng kim cổ cầm cuốn lương xem ở mắt bên trong toàn thân không thoải mái, còn không bằng thay đổi một chén phổ thông ngọn đèn đến an ổn. Quả nhiên từ kiệm như xa xỉ cũng là cần một chút thời gian. Đình trong nội viện còn đứng lấy một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, hiển nhiên dĩ kinh chờ đã lâu. Nàng ngay tại túi đầu thượng chứ môn trước một chậu như hoa như thuốc bùn hoa, cái này bùn hoa tướng mạo kỳ lạ, cành lá sinh vội vàng buồn bực, chỉ ở rất nhiều cành lá bên trong sinh ra một nhánh linh chi tăng hoa. Hoa rễ cây như là thân rắn đồng dạng uốn lượn, màu đỏ tán hoa đặt chân ở xanh tươi ở giữa, trong muôn hoa một điểm lục, sáng loá. Nhưng tuy là cái này tiểu diễm nhánh hoa cũng không chống đỡ cái này nắm hoa người nửa phân kiểu mị. Hồ mị tử thanh điệu mặc trên người giống như là mãi mãi cũng là kia một kiện hỏa hồng sắc bó sát người váy, chỉ là tại Giang Châu nơi lạnh lẽo như thế cũng không thể không phụ thêm một kiện bạch nhung gấm cầu áo choàng. Món kia áo choàng cũng là màu đỏ tươi, so với nàng trên môi đỏ son phấn còn muốn hỏa hồng, tại tuyết trắng trong thiên địa hết sức chói mắt chói mắt. Chỉ là nàng giữa lông mày lại quấn quanh lấy một tia vẻ u sầu, đến mức khỏe miệng mị hoặc nốt ruồi duyên đều thay đổi ngày thường chói mắt làm cho người trung thực một chút. Nàng trong tay thon chính cầm một thanh kéo vàng, liền muốn tu bổ cái này buồn hoa cỏ. Đang lúc đưa tay thời điểm, cửa sân trước bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "Ta Giang Trường An bình sinh có hai chuyện không được người khác nhúng chạm, một cái là nữ nhân bên cạnh ta, một cái chính là ta buồn hoa." Hồ mị tử giật mình, cấp tốc xoay người lại: "Tiểu Dung tiểu diễm, tiểu đệ đệ là đến thăm tỷ tỷ đâu? Hay là đến thăm ngươi cái này chỗ ở cũ đâu?" Giang Trường An đi đến bên người, không khỏi lại nghĩ tới ngày ấy du nhỉ, nhìn thấy tấm kia quyến rũ tuyệt sắc gương mặt, trong bụng một cỗ hỏa diễm lại có bước lên chi thế. Giang Trường An không thể không thừa nhận, thanh điệu là ít có tuyệt sắc, lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu lập ở trong viện, vai như trẻ thành, eo như luyện làm, hai má bên trên rất nhỏ đỏ bừng, nhu hỏa cơn gió lướt qua gương mặt, tóc xanh theo gió phất phới, phát ra chứ trận trận mùi thơm. Thiên nhiên một đoạn phong vận, tất cả đuôi lông mày cùng viền kia nốt rồi duyên bên trên, vạn loại tình ý, tất trồng khỏe miệng. Nhìn thấy Giang Trường An đi tới, thanh điệu cũng liền bận bịu thu hồi suy nghĩ chậm chậm khoan thai điệu nên đón tiếp lấy. Giang Trường An nhẹ nhàng hỏi, những ngày này Hồ tỷ tỷ vẫn ở tại nơi này bên trong. Làm sao? Sông tứ công tử đây là muốn trách cứ tiểu nữ tử ở tại ngươi ngủ chỗ đi. Hồ Mị Tử một bộ sở sở khả liên thần sắc, tiểu đệ đệ, ngươi vừa rồi thế nhưng là đã nói, bên cạnh ngươi không thể nhúng chàm chỉ có nữ nhân cùng ngươi trồng hoa cỏ, gian viện tử này đã không phải nữ nhân, lại không phải hoa cỏ, chẳng lẽ tỷ tỷ đụng cũng không thể đụng sao? Thanh điệu nhìn xem cặp kia vết thương trồng chất bàn tay, thon dài mà hữu lực, lại có thể ưu nhã giết người trong vô hình, so trên đời một chút tự nhận sắc bén vô song lưới đao đều muốn nhanh, đều muốn hung ác. Giang Trường An rỗi ra ngón tay gậy hướng kia một gốc kỳ quái trong chậu hoa cỏ, nói, kỳ thật nói đúng ra, bên cạnh ta không thể để cho người khác nhúng chàm chỉ có một dạng, đó chính là nữ nhân. Làm sao? Lần này làm sao không tính cả hoa hoa thảo cỏ rồi? Thanh điệu có chút hăng hái mà hỏi thăm, lực chú ý vẫn nhìn qua cánh tay kia trưởng. Ai ngờ sau một khắc Giang Trường An cái tay kia vươn hướng khuôn mặt của nàng, bởi vì ta hoa hoa thảo cỏ có thể làm cho nữ nhân của ta chăm sóc. Thanh điệu khẽ miệng cười nhẹ nhàng, nhìn xem cái tay kia càng ngày càng gần, nhịp tim khẩn trương gia tốc. Ai ngờ Giang Trường An bàn tay lại bỏ lỡ gương mặt của nàng, bắt được ngay tại khêu nhẹ tóc mai nu đề. Cảm giác trên cổ tay trắng ấm áp, thanh điệu khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là hồ nháo, tỷ tỷ cũng không phải nữ nhân của ngươi. Ta biết, nhưng ta càng muốn biết ngươi tiến vào Giang gia có ý đồ gì. Giang Trường An hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Thanh điệu nụ cười trên mặt trì trệ, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói cái gì đó? Tỷ tỷ làm sao nghe không hiểu đâu? Trước mắt Giang Trường An lại không là cái kia mới đầu mình cho rằng khinh quần công tử, mà là càng giống một cái nhìn quen lòng người hiểm ác, thế sự gian nguy lão nhân, một chút đem trong lòng nàng tâm tư nhìn trong suốt. Giang Trường An bỗng nhiên lại nhìn về phía kia buồn hoa cỏ, hỏi, biết cái này gốc hoa cỏ tên gọi là gì sao? Gián đại chi, nghe đồn gián đại chi là trên đời khó khăn nhất nuôi lại nhất dễ hỏng bao phấn, không phải hoa không phải thuốc lại nửa hoa nửa thuốc, tiểu đệ đệ có thể nuôi sống loại vật này xem ra cũng là cẩn thận quan tâm người đâu, ha ha. Giang Trường An lần này không cười, vậy ngươi biết ta vì cái gì như thế thích hoa cỏ sao? Vì cái gì đây? Bởi vì hoa cỏ so người nghe lời, hoa cỏ thành thật sẽ không đi đuổi nghịch một chút tâm nhãn thủ đoạn, ta chán ghét thủ đoạn, nhưng lại không thể không ỷ lại thủ đoạn. Thanh điệu cười nói, nhưng ngươi càng thích nữ nhân, bởi vì nữ nhân sẽ không giống hoa cỏ đồng dạng chất phác, sẽ không giống hoa cỏ đồng dạng quá mức nghe lời. Ngươi nói không sai. Giang Trường An đưa tay dùng sức kéo một cái, thanh điệu cả thân thể đã khuynh đảo tại hắn mang bên trong. Thanh điệu tuổi tác tuy nói là so Giang Trường An muốn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng là Giang Trường An vóc dáng lại so với nàng muốn cao hơn nửa cái đầu còn nhiều hơn. Cảm thụ được cái kia rộng lớn hữu lực bả vai, thanh điệu tâm tư có chút thất thần, phản phất lại nhớ lại ngày ấy tại Thương Châu trong tử lâu. Khi đó nàng tuy nói bên trong sừng tê hương bên trong mê hương, nhưng là toàn bộ quá trình đều nhớ tinh tường. Nóng bỏng xúc cảm liền như bây giờ ngực kề sát ở trên người hắn. Thanh điệu kịp phản ứng cười híp mắt chính muốn tránh thoát, nhưng Giang Trường An lớn thủ dĩ kinh chăm chú vây quanh ở phía sau lưng nàng. Cái kia tử tính cùng lười biếng song hành thanh âm lần nữa tại nàng trong lỗ tai hô lấy nhẹ nhàng xương trắng, ta không thích bị người lợi dụng, càng không thích bị để ý người lợi dụng. Thanh điệu cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi thế nhưng là đường đường Giang Châu thành Giang gia tứ công từ đâu, ai dám lợi dụng ngươi đây? Thanh hồ nhất tộc không đơn giản chỉ có mị hoặc tâm thần điểm này năng khiếu, theo ta được biết thanh hồ bên trong tộc nhân có thể nhẹ nhõm nhận ra pha loãng hơn 10.000 lần độc dược. Nói cách khác, đem một giọt độc dược nhỏ vào một bãi quần quận lưu động trường hà bên trong, cho dù là 3 ngày sau đó thanh hồ nhất tộc người cũng có thể dễ như trở bàn tay địa đoán được độc dược là ở chỗ nào để vào. Giang Trường An tiếp tục nói, ngày ấy tại tiểu lâu bên trong ngươi sớm liền có thể nghe ra sừng tê hương bên trong mê hương, càng có rời đi cơ hội, nhưng là ngươi lại tương kế tự kế, lợi dụng cơ hội này. Thanh điểu tiếu dung còn tại, chỉ là nụ cười kiết nhưng cũng đắng chát vô song. Chương 204, trở lại chốn cũ. Giang Trường An bàn tay du tẩu tại phía sau lưng nàng, cảm giác kia chân nhăn chặt chẽ, tiếp lấy hướng phía dưới thân đi vòng quanh, trèo lên dưới lưng cao phòng, thanh điểu vô ý thức khép lại hai chân, dưới mông căng cứng. Giang Trường An một đem bắt được, tùy ý xoa nắn lấy kia phần mềm mại chặt chẽ, nói, Lai Giang Châu là muốn làm cái gì? Là các ngươi vị kia áo trắng nữ đế ý tứ, để ngươi đến giám thị ta. Thanh điệu cảm giác phía sau lưng truyền đến xúc cảm, giữa lông mày run lên, nhưng nàng có thể cảm giác được Giang Trường An tâm tình thật không tốt, là chuyện gì để tâm hắn bên trong không nhanh. Còn là ai? Nàng vẫn như cũ cười, vẫn như cũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi không chế ta. Ghét bỏ cái gì? Ngươi thanh hồ thân phận. Thanh điệu tiếu dung đắng chát, tại yêu tộc, hồ tộc vốn là thế nhỏ, thanh hồ địa vị càng thêm thấp, trong mắt người khác ta tuy là quang vinh xinh đẹp chín đại thánh cơ một trong, thế nhưng là bối phân cùng thực lực đều là thấp kém nhất một cái. Nhưng trên đời này Hồ Mị Tử cũng chỉ có một cái. Giang Trường An chân thành nói. Thanh điệu cười đến giống như là kiểu diễm liệt dương, lạc, tiểu đệ, ngươi nếu là bàn tay lại thành thật một chút, ánh mắt lại thâm tình một điểm, tỷ tỷ coi như thật tin. Lỗ tai của ta luôn luôn không dùng được, ta có thể nghe thành ngươi là muốn cho thị lực ta thành thật một chút, bàn tay sâu một điểm là sao? Giang Trường An vừa cười vừa nói, bàn tay theo đầu kia tinh xảo đường vòng cung trượt hướng trong váy áo, bên đùi. Chưa cùng thanh điệu kịp phản ứng đầu ngón tay đã thê xét đánh không kịp bưng thai từ kia đạo hữu sâu chỗ khẽ vướt mà qua. Ừm. Thanh điệu hờn dỗi một tiếng, hai mắt không thể tin chừng phải thông suốt lớn. Toàn thân điện sờ run rẩy, hai gò má bay lên hai bôi hồng quang. Thanh điệu trách cứ ngửa đầu nhìn lại, đã thấy cái này đục nhân nhãn thần thật như hắn nói như vậy trung thực vốn phân, vô tội vô cùng. Gương mặt của nàng nóng hổi địa dán tại Giang Trường An đầu vai, cũng không biết sao, ngày thường bên trong những cái kia huấn luyện đã lâu định nọt chiêu số giờ phút này lại một chút cũng không xử ra được, nhu thuận vô song. Chỉ cảm thấy trong lỗ tai lại là ngứa một chút, Giang Trường An chính nói, không nghĩ đáo hồ tỷ tỷ thân thể cũng nhạy cảm như vậy. Thanh điểu nhẹ khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi đã đối tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, kia trong khách sạn thời điểm, ngươi vì cái gì không có đem tỷ tỷ muốn đây? May mà tỷ tỷ còn lấy ngươi làm một cái chính nhân quân từ đâu. Giang Trường An cười nói, ngươi trong khách sạn là bởi vì có mục đích mà làm việc, cũng không phải là bởi vì tự nguyện, ta không nghĩ ngươi bị bức bách. Còn có một lời Giang Trường An cũng không nói ra miệng, đó chính là trong khách sạn hắn vì tranh đoạt quyền chủ động một trường không có hữu trưởng nắm tốt cường độ đem nó đánh choáng quá khứ, hiện tại suy nghĩ một chút tuy có hối hận, nhưng là càng nhiều thì là may mắn. Trước mắt thanh điểu mục đích chưa tên, còn không biết mục đích của nàng là cái gì, lúc ấy nếu quả thật không có để ý ở nửa người dưới, bây giờ nói không chừng liền thật bị người mà chế. Nhưng một câu nói kia lại làm cho chính vui cười thanh điểu hơi sững sờ, tiểu đệ đệ, ngươi thật lãng đốc, lạc lạc. Nàng cười đến càng thêm thoải mái, càng gấp gáp hơn, nhưng lại chẳng biết lúc nào nước mắt theo hai gò má lăn xuống. Ngươi khóc. Giang Trường An nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Thanh điểu nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn, nói, ngươi vì cái gì không kế tiếp theo ép hỏi ta đến mục đích? Ta vốn là cái không rõ người, ngươi liền không sợ cùng ta cách cách gần như thế sẽ có cái gì nguy hiểm? Giang Trường An cười nói, kỳ thật nguy hiểm cùng hạnh phúc vốn là một đôi tình nhân, phúc hề hòa này, phúc họa tương y, nếu quả thật chính là nguy hiểm, vậy cũng là khoảng cách hạnh phúc bất xa. Còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào người tinh minh, không nghĩ tới cũng ngốc như vậy. Thanh điểu cười đến càng sâu, nhưng nước mắt trên mặt cũng chút xuống như mưa, giống như là không muốn Giang Trường An nâng ở trên mặt vuốt ve hai tay rời đi đồng dạng, chảy xuôi không dứt. Đông nhiên, nàng giơ tay nắm lấy kia hai bàn tay to, mắt cười mông lung nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi nhớ tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ không tổn thương ngươi. Coi như ngày đó tại tiểu lâu bên trong ngươi cùng ta thật, ta cũng sẽ không trách ngươi." Giang Trường An hơi sững sờ, đông nhiên ôm cái này tại trong gió nhẹ lặng lặng run sợ phong vận thân thể, cười nói, "Tỷ tỷ, nói cho ta ngươi chân chính tính danh đi, ta muốn biết." Bị cái này cái nam nhân ôm chặt lấy, thân thể của nàng mất tự nhiên căng cứng, nhưng vẫn chưa phản kháng. Ngược lại là giống như là có cái chi tâm người, lẩm bẩm nói, chín đại thánh cơ tên chữ đều là tại leo lên thánh cơ chức vị lúc nữ đế khâm định, trước kia tỷ tỷ tính danh đã không có mấy người biết. Ngươi cần gì phải hỏi lại? Ta muốn biết. Giang Trường An kiên định nói, nhìn chăm chú cặp kia tĩnh như thả sóng hai con người, lại nghĩ tới tại Thường Châu lúc thân thể này vì nàng thả người ngăn trở ngân sắc đinh chẳng cảnh, thanh điệu trong lòng cảm động, động dung nói, Hồ Tường Dung, ghi nhớ, gọi là Hồ Tường Dung. Hồ Tường Dung. Giang Trường An tại trong miệng nhiều lần gọi vài câu, cười nói, trên đời độc nhất vô nhị Hồ Tường Dung. Tên rất hay, nhưng là ta càng thích gọi ngươi Hồ tỷ tỷ. Lạc lạc, ngốc đệ đệ, tỷ tỷ nên đi. Đi chỗ nào? Giang Trường An lời vừa ra khỏi miệng hung hăng vỗ xuống đầu, kém chút quên, Hồ tỷ tỷ tại Giang gia đợi có mấy ngày này, phải chạy trở về phục mệnh. Ngươi lai Giang Châu làm chuyện gì ta không muốn hỏi, ngươi đã không có làm thành, ngươi cái kia nữ đế sẽ bỏ qua ngươi. Nàng lắc đầu, nói, những ngày này ngươi cẩn thận, chắc hẳn không lâu sau sẽ có người thay thế ta đến đây, tiểu đệ đệ, ngươi lo lắng. Dứt lời, Hồ Tường Dung thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại Giang Trường An đứng tại chỗ nhìn qua tôn kia rắn đại chi, phiền muộn vô song. Một cái người hầu đi lên phía trước nói, công tử, cái này. Để vị cô nương này ở tiến vào trưởng phong viện tất cả đều là lớn ý của công tử, chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được à, tiểu nhân cái này liền đem ngài nơi ở thu thập thỏa đáng. Không có việc gì, vốn là cũng không có ý định ở về cái này bên trong. Giang Trường An nói, kia công tử nghĩ ở tại cái kia bên trong, tiểu nhân lập tức đi ngay an bài. Giang Trường An nhìn qua sông trong nhà phong nguyệt hồ phương hướng, thâm trầm nói, nên an quyết. Nên an quyết, là Giang Lăng Phong nơi ở. Cùng trước mấy chỗ khác biệt, vị này tam công tử chỗ ở chỗ cũng không tại cái nào đó đình viện hoặc là gác cao bên trong, mà là nằm ở phong nguyệt hồ bên trên một chiếc thuyền lớn phía trên. Nói là thuyền lớn lại là tại trên thuyền lớn có xây một cái hai tầng lâu cát, thuyền theo nước động, phiêu đến giữa hồ trước mắt là một ngọn gió ánh sáng, bay tới bờ hồ trước mắt lại là mặt khác một mảnh phong quang. Đầu thuyền cao thụ trên cờ lớn lối viết thảo cái này ba chữ to, nên an quyết. Bút pháp cuồng loạn nhưng lại ẩn chứa cứng cáp nặng nề. Như thế cuồng sách không cần đoán cũng biết là Giang Trường An thủ bút, cũng là cái này nên an quyết xây thành thời điểm Giang Lăng Phong lấy danh tự. Ý muốn theo do nên an mà đãng. Tự tại nhàn vui. Dùng Giang Lăng Phong lời nói chính là lười nhác đứng nhìn hết Giang Châu phong quang. Tục truyền vị này khinh quần công tử còn thỉnh thoảng dẫn tiến vào danh ký đào kép đêm tấu hoa khúc, tiếng rên hát vang, huyên náo toàn bộ phong nguyệt hồ chung quanh tất cả thị vệ cũng muốn đi theo một đêm không ngủ. Đương nhiên, phía sau màn khuyến khích lấy Giang Lăng Phong làm người như vậy, tự nhiên là Giang Trường An vị này mệnh bên trong đa tình phong lưu công tử. Trở lại chỗ cũ, tư nhân đã qua đời, Giang Trường An trong lòng khó tránh khỏi rất nhiều thương cảm, nhìn xung quanh thuyền bên trong mỗi một kiện vật phẩm. Kim ngọc đỉnh lô, bạch ngọc so mắt khánh, đã cẩm thạch trên thư án nửa cuốn mưa bụi đồ. Cả phòng bên trong chưa có bút mặc chỉ nghiễn, không tính xa hoa, cũng vô cao nhã, nhưng lại chân chính tự tại. Gọi Hoa ca ca, ngươi làm sao rồi? Tiểu Nhã như hỏi.